Chương 253 ta nghe nói Lý bác gái nói, người mua rất nhanh chỉ biết chuyển tới chương 253 ta nghe nói Lý bác gái nói, người mua rất nhanh chỉ biết chuyển tới Tống Thái Hậu biết mình nhi tử giá trị trên 100 triệu. Nhưng là Tống Thái Hậu cự tuyệt nhi tử vì chính mình mua một bộ phòng mới, không muốn dọn đi trung tâm thành phố. Diệp ca cho là mẹ vẫn cảm thấy rất cô đơn, cảm thấy đi trung tâm thành phố cũng nhàm chán. Cho nên Diệp ca vừa mong muốn đem mẹ nhận được hàng thành đi, đi Đại học Vũ Hàng bên cạnh mua một bộ phòng. Mẹ nếu như nhàm chán, tùy thời có thể tới Đại học Vũ Hàng đi dạo một chút. Nhưng là mẹ càng không muốn. Mẹ bày tỏ bản thân ở Lâm Hải sinh hoạt hơn nửa đời người, đã không muốn đổi chỗ. Diệp ca khuyên như thế nào đều vô dụng. Tống Thái Hậu bày tỏ bản thân thật không nghĩ dọn nhà. Tống Thái Hậu nguyên thoại là dọn nhà cũng không cần phải, ở chỗ này ở cả đời, rời cái gì nhà, hơn nữa liền xem như các ngươi đi, ta cũng có thể cùng các hàng xóm láng giềng chơi mạt trược cái gì. Diệp ca suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu như mình mẹ dọn đi trung tâm thành phố, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngược lại càng thêm khó chịu. Mà hàng thành liền xem như có bản thân ở, kia dù sao cũng là hắn hương, mẹ thì càng không muốn đi. Diệp ca cảm thấy trừ phi là bản thân thành ra kết hôn, có hài tử, mẹ mới có thể tới giúp mình mang hài tử. Nhưng là trước mắt Diệp ca làm sao có thể kết hôn. Cho nên ở mẹ xem ra, vô luận là trung tâm thành phố hay là hàng thành Tây Hồ cạnh, còn không bằng là cái này bản thân một mực sinh hoạt địa phương, thỉnh thoảng cùng các hàng xóm láng giềng đánh một chút bài, làm nhảm tán gẫu. Diệp ca không có miễn cưỡng bản thân mẹ dọn nhà. Bất quá Diệp ca để cho mình mẹ không nên đi bán bữa ăn sáng. Bản thân mẹ bán bữa ăn sáng, 4 giờ sáng liền muốn ngồi dậy, thật sự là quá cực khổ. Hơn nữa mẹ tuổi tác cũng lớn, thân thể thật không biết lúc nào gánh không được. Nhưng là quả nhiên cùng Diệp ca trước dự đoán vậy, Diệp ca khuyên như thế nào nói đều vô dụng. Thậm chí nói mẹ còn phải cùng bản thân nóng mắt hết cách rồi, bản thân mẹ bận rộn hơn nửa đời người, đã là thói quen cuộc sống như thế, đột nhiên để cho nàng rảnh rỗi, nàng thế nào cũng không chịu nguyện ý, bất quá Diệp ca cũng không có buông tha cho. Trước mắt mà nói, muốn thuyết phục mẹ của mình không nên đi bán bữa ăn sáng, đây quả thật là rất không có khả năng. Dù sao mấy mươi năm tới ngày, nói đổi liền đổi là không thể nào, hơn nữa bản thân mẹ một mực ỷ vào lão nương vừa mới đến 40 tuổi, còn trẻ càng không thể nào xin nghỉ hưu sớm. Cho nên Diệp ca tính toán mời mấy người đến giúp mẹ bán bữa ăn sáng, giảm bớt gánh nặng, sau đó từ từ cẩn thận thăm dò, giá không Tống Thái Hậu, cuối cùng để cho Tống Thái Hậu vượt qua về hưu sinh hoạt. Về phần Tống Thái Hậu sẽ đồng ý hay không người khác tới giúp làm bữa ăn sáng bán bữa ăn sáng, Diệp ca cảm thấy cũng tương đối treo. Nhưng là mình sẽ xuất động Tô Một cùng Tô Nguyệt, cùng nhau giúp một tay quên. Ba người cùng nhau bức thoái vị bản thân cũng không tin Tống Thái Hậu còn không đáp ứng. Sau đó bản thân mỗi lần nghỉ trở lại, cũng sẽ mang theo Tống Thái Hậu đi bệnh viện toàn diện kiểm tra sức khỏe, nhất là dạ dày phương diện. Hàng năm định kỳ kiểm tra 2 lần, chỉ cần là vừa phát hiện có vấn đề, liền có thể sớm phát hiện sớm chữa khỏi, cơ bản nên là không có vấn đề quá lớn. Diệp ca còn tính toán đợi Tô Nguyệt lên đại học về sau, cho mình mẹ mời mấy người giúp một tay giám đốc một cái thường ngày ăn uống. Tống Thái Hậu còn không biết con trai của chính mình tâm tư, không nghĩ tới con trai của chính mình đã là suy nghĩ phải đem bản thân cấp giá không rơi. Diệp ca cùng Tống Thái Hậu thẳng thắn sau, Tống Thái Hậu hay là như là thường ngày vậy thật vui vẻ bán bữa ăn sáng, hưởng thụ về hưu trước công tác cuối cùng thời gian. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Khoảng cách Diệp ca về đến nhà, bất chi bất giác trôi qua 3-4 ngày. Khoảng cách niên quan cũng càng ngày càng gần. Phố lớn ngõ nhỏ cũng là từ từ treo đèn kết hoa, từ từ có không khí Tết. Những ngày này cùng Tô Một Tô Nguyệt ở chung, Diệp ca ngược lại không có phát sinh cái gì phòng tắm không đóng cửa sự kiện, cũng không có phát sinh cái gì đi bộ trượt chân sự kiện. Tô Một mỗi ngày đều sẽ giúp mẹ quét dọn nhà, giúp làm cơm. Tô Một tay nghề nấu nướng mặc dù không kém, nhưng là khẳng định không có Tống Thái Hậu tốt. Bất quá Tô Một năng lực học tập rất mạnh, Tống Thái Hậu cũng phi thường vui lòng dạy. Tô Một tay nghề nấu nướng chỉ là trải qua mấy ngày thì có không nhỏ tăng trưởng. Nhưng là đi, ngươi muốn nói loại này ở chung sinh hoạt hoàn toàn không có một ít làm người ta kích động sát thái, vậy hay là rất không có khả năng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Một tắm đi ra, ăn mặc chính là ống tay áo nút áo quần áo ngủ. Thế nhưng là bởi vì Tô Một vóc người thật sự là quá tốt rồi, cho nên Diệp ca rất rõ ràng thấy được đường nét, thậm chí kia nút áo cũng mau muốn sụp đổ đi ra, có thể rõ ràng thấy được cổ áo lau một cái trắng nón. Thậm chí Tô Một còn có chút không tự chủ. Đêm hôm đó Diệp ca cũng ngủ không ngon, nhắm mắt lại chính là kêu hoàn mỹ đến tột cùng vóc người. Sau đó Diệp ca huyền chuyển cùng Tô Một phản ứng về sau, Tô Mộc đỏ mặt nhỏ mang theo Tô Nguyệt đi mua đồ ngủ mới. So sánh với Tô Mộc ở nhà còn có chút câu nệ, Tô Nguyệt cô gái nhỏ này ở nhà ở thời gian dài như vậy, đã là hoàn toàn dung nhập vào. Thành phố Lâm Hải mùa đông cũng không lạnh, Tô Nguyệt mặc mùa đông chợp mắt bay ở nhà chạy tới chạy lui, không phải nằm trên ghế salon xem cầu hết phim tình cảm, chính là ở Diệp ca gõ chữ công tác thời điểm, chạy đến Diệp ca căn phòng, ngồi ở Diệp ca trên giường, dùng mới vừa mua không lâu điện thoại di động chơi ảng gì bơ. Kia hai đầu mạng gạ chân thẳng băng mắt cả chân, lúc lên lúc xuống đập ở Diệp ca trên giường hẹp, gấu bay dính vào thiếu nữ sau lưng, buộc vòng quanh kia mạn rượu đường cong. Tô Nguyệt đường cong mặc dù không giống như là tỷ tỷ Tô Một kia giống như dãy núi trùng điệp bình thường khoa trương, nhưng là lại có một loại đặc biệt thanh thuần ngọt ngào. Tô Nguyệt dưới váy trắng non bắp đùi kiêu ngạo lộ ở bên ngoài, Diệp ca có lúc cũng không dám nhìn đi qua. Cũng thế nào lớn người, thế nào còn như cái tiểu cô như vậy không có phòng bị đâu. Diệp ca cũng không có đuổi Tô Nguyệt đi. Chủ yếu là Diệp ca không biết thế nào đuổi Tô Nguyệt đi. Mỗi khi Diệp ca cố gắng đuổi Tô Nguyệt thời điểm ra đi, Tô Nguyệt giống như một con vịt vậy ngồi ở trên giường, hai tay chống ở trước người, nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn xem Diệp ca, cảm giác thậm chí còn có mấy phần ủy khuất cứ là đem nàng đuổi đi, cô nàng này chỉ biết đi nhà mình mẹ nơi đó lắc lư, sau đó mẹ chỉ biết cầm chổi đi vào, chất vấn, "Tiểu Nguyệt ở phòng ngươi vui vừa một chút thế nào?" mấy lần cố gắng đuổi đi nàng không có kết quả về sau, Diệp ca cũng liền buông tha cho nghỉ về nhà ngày thứ năm. Diệp ca một lần đi ra ngoài trở lại, phát hiện cách vách hàng xóm đang đi ra ngoài côn đồ. Diệp ca ngược lại thật tò mò, hỏi mẹ của mình, cách vách hàng xóm muốn rời đi sao? Cách vách Lý bác gái sao? Tống Thái Hậu vừa cùng Tô Mộc Tô Nguyệt ở phòng bếp nấu cơm, một bên hồi đáp. Là nha, Lý bác gái con trai hắn không phải ở đế đô công tác sao? Nàng vẫn muốn cách vách nhà bán, đi đế đô mua một bộ đầu. Như vậy à? Diệp ca uống coca, tựa vào cửa phòng bếp, xem Tô Mộc mặc tạp dề cấp cá cháp vây vàng đổi hoa đao, không ăn tiết trước mua phòng ốc còn rất hiếm thấy. Cái này không rõ lắm. Tống Thái Hậu rắc rắc một tiếng băng gậy xương sườn, ta nghe nói Lý bác gái nói, người mua rất nhanh chỉ biết chuyển tới. Chương 254 yên tâm đi tiểu thư, chương 254 yên tâm đi tiểu thư, mặc dù nói gần tới gần hết năm bán phòng, đúng là có chút kỳ quái. Nhưng là Diệp ca cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua chính là chuyển đến một hàng xóm mới mà thôi. Diệp ca sau khi ăn cơm chưa xong, trở về phòng nằm ở trên giường, Diệp ca mới vừa mở máy vi tính ra đăng nhập QR, biểu tượng liền tích 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 chớp động đứng lên. Mở ra nhìn một cái, là cấp 3 lớp học 7 tin tức, lão tiểu đội trưởng, các minh đệ tỉ muội, đại gia cũng trở lại chưa? Trở lại rồi cũng kích một tiếng a, vì chặt chẽ liên lạc một chút tình cảm của chúng ta, thứ tư tuần sau 9 giờ sáng, ở Tiêu núi công viên tập hợp a, chúng ta rất lâu cũng không có tụ họp một chút. Nhận được huynh đệ tỷ muội xin trả lời toàn thể thành viên Vương Vĩ, đồng ý. Lý Trí, nhận được. Hồ Thanh Phong, nhất định đến đúng giờ. Vương Thụy, ta cùng từ từ cũng tới. Trần Tích, ta cũng đi. Xem lớp học bầy mỗi một người đều hồi phục, Diệp ca cũng là viết chữ hồi phục, bản đại gia cũng đi. Đùa giỡn, đây chính là họp lớp a, tốt bao nhiêu một trang bức cơ hội. Bản thân phải học sảng bắn trong như vậy, trực tiếp vung tay lên hôm nay từ Diệp công tử thanh toán á đủ, trang bức, tiêu sái. Phú quý không đi họp lớp trang bức, giống như áo gấm đi đêm. Diệp ca vì mình có thể tốt hơn trang bức, vẫn còn ở bảy trong phát một câu, các ngươi chơi qua ảng gì mà sao? Rất nhanh, liền có người hồi phục. Hoàng Tử Yên, chơi qua, thế nào? Còn rất thú vị đây này, chính là chết ba lần muốn nhìn quảng cáo. Lương Vĩ Siêu, DC bản muốn nhìn quảng cáo, nhưng là ta mua quả táo điện thoại di động, hoa 10 đồng tiền đao loạt là được, không cần nhìn một lần quảng cáo. Vương Kiệt, quả táo điện thoại di động bình thường thôi. Ta đã là đem ảng gì bật thông quan. Thấy bọn họ cũng chơi qua ảng gì bật, Diệp ca lại hỏi, vậy các ngươi biết là ai khai phá trò chơi này sao? Lý Ngang Phạn, ta biết là cây, là Mễ Hốt Du khai phá. Diệp ca hỏi lại, ngươi biết Mễ Hốt Du là ai sáng tạo sao? Lý Ngang Phạn, cái này không biết. Tần Phong, ta cha xét xuống, gọi Diệp ca, là cây, cùng ngươi cùng tên A. Hồ Quân, vậy thì có cái gì, ta còn diễn Thiên Long Bát Bộ đâu, là bang chủ cái bang đâu. Xem phản ứng của bọn họ, Diệp ca khẽ mỉm cười, lại hỏi, các ngươi biết bị lì sao? Lý Hoa, dĩ nhiên dùng qua. Ở đại học chúng ta như lửa. Vương Kiệt, sát thực rất nổi, ta thường ở Bilibili nhìn lần kịch, lưới đạn chơi rất hay. Tô Đạo, nhìn cái gì lần kịch ta, Bilibili vũ điệu khu nhất thoải mái. Tiêu Thâm Khắc, á đủ, ta cũng thích vũ điệu khu. Rất mạnh mẽ. Xem các bạn học của mình ngươi một lời ta một lời nói chuyện tiếng, Diệp ca khỏe miệng đã là cười rất ra, tâm tình cực kỳ thoải mái. Bọn họ xem ra cũng chưa có xem qua bản thân cái đó phỏng vấn. Cũng không biết kỳ thực ta là Bilibili người sáng lập, cũng không biết ta là Mễ Hốt Du người sáng lập. Như vậy là tốt nhất. Cứ như vậy, liền vì ta họp lớp trang bức đặt vững rắn chắc cơ sở. Cùng lúc đó, đang nhan từ từ trong nhà chơi Vương Thụy, xem trong bảy tin tức, cả người cũng tròn váng, từ từ, Diệp ca người này cũng quá không biết xấu hổ a. Có hắn như vậy khoe khoang chính mình sao? Vương Thụy cũng không phải là Trần Tích như vậy thành thật người, Vương Thụy biết Diệp ca đột nhiên nhắc tới cái này chút, chính là mong muốn trang bức. Hắn đang vì bạn học sẽ làm cửa hàng đâu. Không được, ta không nhịn được. Ta muốn cùng bảy trong người nói một chút Diệp ca tiểu tử này tại cái trước học kỳ cũng làm cái gì. Vương Thụy cặc cặc trên điện thoại di động viết chữ. Bất quá Vương Tuệ đánh tới một nửa, liền bị Nhan Từ Từ cấp nhân xuống tới, "Tuệ Tuệ, không cần thiết, Diệp ca cùng trong lớp người quan hệ cũng rất tốt, đến lúc đó hắn khoe mẽ nhiều hơn cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Hơn nữa ngươi bây giờ đột nhiên nói cho bạn học cùng lớp, không phải là mặt bên giúp Diệp ca khoe mẽ sao?" Nghe bản thân khuê mật vừa nói như vậy, Vương Tuệ nháy mắt một cái, cảm thấy xác thực rất có đạo lý. Bên kia, Diệp ca suy nghĩ, bản thân có phải hay không mua một chiếc xe, trực tiếp đi họp lớp trang cũng được. Dĩ nhiên, mua xe không chỉ là vì đi họp lớp trang B, quan trọng hơn chính là Diệp ca cảm thấy mình xác thực được làm một chiếc phương tiện giao thông. Ngày lễ Tết, muốn các loại chạy, có xe cũng dễ dàng một chút. Về phần thế nào đem lái xe trở về hàng thành, cái này cũng rất đơn giản, tìm công ty xe kéo, cấp cái 3-4 ngàn đoán chừng còn kém không nhiều lắm. Hơn nữa bản thân còn không có cấp mẹ mua lễ vật đâu, lần này đi trung tâm thành phố phố buôn bán nhìn một chút, cấp mẹ mua một ít lễ vật trở lại. Diệp ca quyết định tốt sau, nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian còn sớm, tại chỗ sẽ phải đi ra ngoài, thuận tiện dẫn theo Tô Mộc Tô Nguyệt cùng đi xem nhìn, làm cho các nàng giúp một tay chọn lựa. Nhưng khi Diệp ca đi tới phòng khách thời điểm, phát hiện chỉ có Tô Mộc ở phòng khách lướt qua cái bàn. Tô Mộc không lưng lướt qua cái bàn, màu xanh da trời tu thân quần jean cùng trên người màu hồng nhạt áo len áo phông tu sức thiếu nữ tốt đẹp được gọn, rõ ràng là chăm chú làm việc nhà dáng vẻ, nhưng là lại cho người ta một loại chắc chắn cảm giác. Diệp ca thấy Tô Mộc không có mang máy trợ tính, lặng lẽ đi tới Tô Mộc sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng. Tô Mộc bị dọa sợ đến thân thể mềm mại run lên, mới vừa cầm lên chén nhựa cũng đánh rơi trên bàn. Tô Mộc đội vàng xoay người, kết quả phát hiện là Diệp ca. Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, cũng không có trách Diệp ca, ngược lại là cầm ly trà lên, cấp Diệp ca rót chén nước. Diệp ca buổi chiều có đến phòng khách rót nước thói quen. Cảm ơn. Diệp ca nhận lấy cái ly, uống một hớp. Tô Mộc cũng là từ trong túi của mình đem máy trợ thính đeo lên. Mẹ cùng Tiểu Nguyệt đâu? Diệp Ca hỏi. Tô Mộc biết chưa nói, Tiểu Nguyệt nói bọn họ tuyển thẳng sinh ra một tòa đàm, nàng đi nghe, gì đi nhà hàng xóm đánh mặt trưởng. Diệp Ca. Được chưa, vậy chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Diệp Ca buông xuống ly nước. Tô Mộc lắc đầu một cái, thế nhưng là Diệp Ca, ta còn không có quét dọn xong vệ sinh. Không cần quét dọn, bàn này bị ngươi lau đều có thể phản quang. Diệp Ca đoạt lấy Tô Mộc khăn lau trong tay, đi, chúng ta đi mua xe. Coi như Diệp Ca mang theo Tô Mộc rời đi tiểu khu chân trước. Chân sau, một chiếc mây bạch lái vào tiểu khu. Mây bạch sau khi dừng lại, tài xế từ chỗ tài xế ngồi đi ra, đem cửa xe mở ra, một người mặc màu đen thư giãn đồ thể thao thiếu nữ đi xuống xe. Tóc hơi trắng bệnh tài xế mang theo thiếu nữ đi tới C tầng 4603 thất, cửa phòng mở ra, đồ vật bên trong đã là rời được sạch sẽ. Tiểu thư, gian phòng này nhà trước là một nữ sĩ ở đơn độc ở, nhà diện tích có 90 bình, bây giờ đã là rời đi, thủ tục cái gì cũng đều có thể làm xong. Thiếu nữ xem trống trải nhà, gật gật đầu, phiền toái Vương gia gia kêu nữa người đem gian phòng này quét dọn mấy lần, sau đó đem một ít đồ gia dụng cái gì cũng mua được sắp xếp gọn, ta 4 ngày sau mong muốn vào ở, có vấn đề sao? Được xưng hô vị Vương gia gia lão nhân gia gật gật đầu, yên tâm đi tiểu thư. Chương 255 giờ ca, có thể ở trước mặt hơi dừng một chút sao? Chương 255 giờ ca, có thể ở trước mặt hơi dừng một chút sao? Diệp Ca mang theo Tô Mộc ngồi lên xe taxi, đi trước một chuyến Khải Địch Tay Khắc 4S tiệm. Khải Địch Tay Khắc thân xe rất là nặng nghề, cho người ta một loại người đàn ông trung niên sức hấp dẫn, đồng thời Khải Địch Tay Khắc cũng được xưng chi vì tắm hoàng đế. Nhưng là đi, Diệp Ca đi dạo mấy vòng, phát hiện không có mình thích xe hình. Sau đó Diệp Ca lại đi một chuyến đường khách 4S tiệm, nhưng là đi, đường khách lại cảm thấy có chút tiện nghi, trang bê trình độ không đủ, về phần BMW nút của Benz, Diệp Ca cũng đi nhìn, cũng không tệ lắm phải không? Thế nhưng là Diệp Ca luôn cảm giác ghét không tới bọn họ điểm, bản thân còn chưa tới trung niên đâu. Lái lên luôn cảm giác có loại người đàn ông trung niên thành thục, Diệp Ca hay là mong muốn thể hiện bản thân thanh xuân. Cuối cùng Diệp Ca đi Porsche 4S tiệm. Làm Diệp Ca mang theo Tô Mộc đi tới Porsche 4S tiệm, bên trong còn mở khí ấm, cũng chính là bởi vì mở ra khí ấm, cho nên 4S trong điếm cô bán hàng tỷ giữa mùa đông đều mặc váy ôm nông cùng tơ đen, chân đạp cái này giày cao gót, điểm nhan sắc cũng còn không thấp. Giữa mùa đông, thực sự kỉnh. Trong lúc các nàng thấy được có khách lúc tiến vào, liền có hai cái cô bán hàng tỷ lập tức đứng lên. Nhưng các nàng thấy được khách là hai người trẻ tuổi thời điểm, hai cái này cô bán hàng tỷ nhiệt tình một cái liền hạ thấp không ít. Cũng không phải là nói các nàng xem thường hai cái này người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ có quang minh tương lai, nhưng cũng bình thường là trong tương lai. Phần lớn người tuổi trẻ làm sao có thể mua được hơn 100 ngàn, triệu xe. Trừ phi là phú nhị đại. Nhưng là nơi nào đến nhiều như vậy phú nhị đại. Hơn nữa phú nhị đại mặc trên người đều là danh thiếp. Về phần đi vào hai người kia, mặc trên người đều là tầm thường bình thường bản hiệu. Nói thí dụ như tám gia soi en to beno. Một cô bán hàng đã là phán định bọn họ là phụ cận đại học sinh viên đại học. Cái này nhà 4S tiệm ở vào trung tâm thành phố, phụ cận có mấy trường đại học, còn có một khu nhà 985, cho nên thỉnh thoảng sẽ có học sinh tới xem một chút xe, qua xem qua nghiện, cọ cọ và bạn, mùa hè liền cọ cọ điều hòa không khí hơi lạnh, mùa đông liền cọ cọ khí ấm, giống như là đi dạo triển lãm xe. Đối với những thứ này sinh viên, 4S tiệm quản lý bày tỏ hoan nghênh, dù sao sinh viên chính là tương lai, là khách hàng tiềm năng, cái này nhà 4S tiệm quản lý còn cố ý chuẩn bị không ít quà vặt cùng thức uống. Quản lý cũng nói cho tiêu thụ nhóm, liền xem như sinh viên, đều muốn cho người ta một loại như ở nhà cảm giác, đều muốn tiến lên hỏi một chút người ta có cái gì cần, bồi dưỡng nhãn hiệu thân cận cảm giác. Cái này 4S tiệm quản lý thật tinh mắt, bồi vấn rõ ràng cũng rất đến nơi. Liền xem như hai người trẻ tuổi vào tiệm, các nàng không có gì nhiệt tình, cũng vẫn là đi lên trước mỉm cười hỏi, hai vị tốt, xin hỏi hai vị có nhu cầu gì đâu? Ta tùy tiện nhìn một chút. Diệp Ca thuận miệng nói. Tốt. Hai cái này cô bán hàng tỷ liền đứng ở Diệp Ca bên người. Các nàng nhìn một chút người tiểu đệ đệ này bên người cô nương. Khoan hay nói, người tiểu đệ đệ này bên người cô nữ sinh này là bạn gái của hắn sao? Dáng dấp thật là quá dễ nhìn. Kia dung mạo, kia thân hình, đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật. Các nàng đối với mình điểm nhan sắc cũng rất có tự tin, nhưng là cùng nàng vừa so sánh, cảm giác mình giống như là một son phấn tụ phấn. Diệp Ca mang theo Tô một khắp nơi đi dạo, mỗi đi tới một chiếc xe trước mặt, hai cái này cô bán hàng cũng sẽ tiến hành giảng giải. Nhưng là các nàng giảng giải giống như là triển lãm xe một loại kiến thức thông dụng, không có một chút chào hàng cách nói. Diệp Ca cảm thấy cũng bình thường, các nàng tới đã là do bởi chuyên nghiệp thái độ, người bình thường cũng sẽ không cho là một người mặc bình thường trang phục người tuổi trẻ có thể mua được cái này nhà 4S trong điểm xe. Đi đi, một chiếc xe hấp dẫn lấy Diệp Ca con mắt. Cái này bộ xe ở không lâu trước mấy tháng ở triển lãm xe mới vừa ra mắt. Nó mặt ngoài bị một ít người cho là mới lạ lại vô cùng có tính đột phá cũng có người cảm thấy quá mức sương mù. Bất quá, theo thời gian trôi đi, nó với xuất chúng mặt ngoài, chất tuyệt tính năng cùng với sang trọng cảm giác, thành công hấp dẫn đại lượng người tiêu thụ ánh mắt. Mà theo Diệp Ca, chiếc xe này hình thù là thật xoái. Chiếc xe này là Porsche Panamera đời thứ nhất. Chính mình cũng quên đi. 095 thời điểm, vừa lúc là Porsche Panamera lên sàn thời điểm. Chiếc xe này giá bao nhiêu? Diệp Ca hỏi. Cái này khoản là chúng ta Porsche mới nhất series, bạn nạ mẹ dạ, chúng ta lên giá là 1.130.000. Cái này cô bán hàng tỷ mặt mỉm cười nói. Nghe xong giá cả về sau, Diệp Ca gật gật đầu, một bộ như có điều suy nghĩ nét mặt. Cái này cô bán hàng tỷ đối với Diệp Ca nét mặt có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn là cho là sẽ ở người trẻ tuổi này trên mặt thấy được giật mình bộ dáng, nhưng là mình nói xong giá cả về sau, người trẻ tuổi này vậy mà đối cái này khoản xe càng thêm tràn đầy hứng thú. Ngươi cảm giác chiếc xe này thế nào? Diệp Ca hỏi hướng bên cạnh Tô Mục. Tô Mục đánh đơn giản ngôn ngữ tay, rất đẹp, nhưng là nó thật là đắt. Xem cô gái xinh đẹp này đánh ngôn ngữ tay, cô bán hàng có chút giật mình, chẳng lẽ cái cô nương này không biết nói chuyện? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của nàng tràn đầy đồng tình cùng đáng tiếc. Quý ngược lại còn tốt, ngươi cảm thấy đẹp mắt, vậy thì tạm được. Diệp Ca vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía cái đó cô bán hàng, trước mắt chiếc xe này có hàng có sẵn sao? A, cái này cô bán hàng nhất thời cũng ngơ ngác. Xem người trẻ tuổi này dáng vẻ, hắn là thật mong muốn mua a. Chẳng lẽ bây giờ người có tiền đều mặc như vậy một mặc sao? Có tiên sinh. Cô bán hàng liền vội vàng gật đầu, trước vừa lúc có một khách hàng dự định, nhưng bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân, liền không có muốn, một cái kia khách hàng chọn xứng thêm giá cả, tổng cộng là 1.530.000, nếu như ngài cảm thấy hứng thú vậy, chúng ta cho ngài lái ra nhìn một chút. Lái ra xem một chút đi. Diệp Ca gật gật đầu. Tốt tiên sinh. Cái này cô bán hàng đội vàng đi để cho người trước kia bạn ạ mẹ dạ cẩn thận từng ly từng tí lái ra. Diệp Ca nhìn một chút chiếc xe này chọn phối đan, mặc dù không phải định xứng, nhưng là một ít nên chọn xứng vật cũng tăng thêm, cũng đến gần định xứng, hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Ca, liền chiếc xe này, thủ tục hôm nay có thể làm tốt sao? Cô bán hàng nhìn đồng hồ, liền vội vàng gật đầu, có thể, bây giờ mới 1 giờ rưỡi chiều, chúng ta có thể lập tức cho ngài làm xong toàn bộ thủ tục. Được, cả thẻ đi. Diệp Ca đem thẻ ngân hàng của mình lấy ra. Ngài bên này mời. Cái này cô bán hàng cảm giác mình chân đều có chút mềm nhũn, xem Diệp Ca ánh mắt đều có thể kéo, nàng trước giờ không có cảm giác đến cái này tiểu ca ca đẹp trai như vậy. Nhận lấy ngân hàng Diệp Ca chặn thời điểm, cái này cô bán hàng ở Diệp Ca ngón tay len lén tìm một cái. Diệp Ca xem như không có cảm giác đến. 4 giờ rưỡi chiều, toàn bộ thủ tục cũng làm xong, Diệp Ca cự tuyệt làm cái gì 7-8 phần đóng xe nghi thức, trực tiếp lái xe chở Tô Mục rời đi 4S tiệm. Ngồi ở Diệp Ca trên xe, Tô Mục cảm giác rất đau lòng. Chiếc xe này thật là đắt. Diệp Ca mang theo Tô Mục đi thành phố Lâm Hải ngoại ô hóng gió. Lúc này đã là hơn 5 giờ chiều, mặt trời chiều ngã về tây, dãy núi đường nét tiến ảnh vậy rõ ràng, ngoài xe vang đầy màu vàng loang lổ quang ảnh. Vùng đông nội phong quang giống như quyển tranh bình thường triển khai, cây xanh tạo bóng mát đường nhỏ tản mát ra ôn nhu hợp người hương thơm, chiếc xe buôn ba hoàng hôn, một đám chim chóc lướt qua, núi xa cỏ sắc, thanh khê đường đá, thay đổi dần bầu trời nhuộm đỏ thế gian. Diệp Ca cũng là dựa vào cảm giác mở, cũng không biết bản thân lái đến nơi nào, ngược lại đến lúc đó đường cũ trở về là tốt rồi. Bất quá coi như Diệp Ca mở ra, Tô Mục nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Ca vào áo. Thế nào? Diệp Ca ở ven đường dừng xe, nghiêng người sang. Tô Mục nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên, "Diệp Ca, có thể ở trước mặt hơi dừng một chút sao?" Chương 256 ta muốn đem ta kia phần chúc phúc cho ngươi, chương 256 ta muốn đem ta kia phần chúc phúc cho ngươi. Nghe Tô Mục muốn ở phía trước dừng một chút, Diệp Ca có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ là Tô Mục nội cấp, mong muốn tìm một chỗ giải thủ? Có khả năng này, dù sao rừng núi hoang vắng không có nhà cầu, nhưng là có thể cũng không lớn, bởi vì Tô Mục rất không có khả năng làm như thế. Mà coi như Diệp Ca hướng mặt trước lái xe thời điểm, Diệp Ca mới phát hiện, cách đó không xa là một lăng viên. Diệp Ca cảm thấy mình đột nhiên là hiểu cái gì, cũng không còn nói gì. Diệp Ca bất chợt từ ở lăng viên cửa dừng lại, Tô Mục viết chữ nói, "Diệp Ca, ngươi đi về trước đi, không cần chờ ta một chút sẽ ngồi xe buýt xe trở về." Diệp Ca lắc đầu một cái này không thể được, chứ không nói đây là ngoại ô, ngươi ngồi xe buýt xe trở lại phải nhỏ một giờ, ta nếu là đem ngươi nhét vào cái này, bị mẹ biết, vậy ta phải bị đuổi ra khỏi nhà. Tô Mục cúi đầu, tâm tình có chút xoắn xuýt. Tô Mục cũng muốn để cho Diệp Ca cùng theo đi vào, nhưng là luôn cảm giác phiền toái Diệp Ca không tốt lắm. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Coi như Tô Mục xoắn xuýt còn không có một hồi thời điểm, Diệp Ca đã làm mở dây an toàn xuống xe. Tô Mục cũng chỉ có thể là đi theo đi xuống. Tô Mục hướng phía trước đi, Diệp Ca cũng là theo chân. Ở lăng viên phụ cận có hoa tiệm, tiệm trái cây. Tô Mục mua một bó hoa, một giỏ trái cây, sau đó đi vào lăng viên. Cái này cái lăng viên cấm chỉ điểm thơm cùng đốt vàng mã, cho nên cũng không có bán cái này vài thứ địa phương. Diệp Ca cùng đi theo đi vào. Lăng viên rộng rãi tĩnh mịch, cách xa thành thị ở Mỹ, cỏ xanh như tấm đệm, hoa cây cảnh sum suê, nhất phái sinh cơ dồi dào. Xuyên thấu qua xanh ngắt cành lá, ánh nắng vẩy vào thanh thanh trên cỏ, lóng lánh ánh sáng nhu hòa. Mộ bia sắp hàng chỉnh tề, nắng chiều ánh nắng rơi tại trắng loáng mộ bia trên, cho người ta một loại hạ màn vẻ đẹp, lại cho người một loại nhàn nhạt tấm áp. Giống như thân nhân cũng không có đi xa, mà là ở tại một chỗ, chờ người nhà tới bái phòng. Tô Mục đi theo một đi qua từng khối mộ bia, màu trắng vòng hoa cùng hoa tươi, đặt ở thanh khiết mà an tĩnh trước mộ bia. Cuối cùng, ở một khối trước mộ bia, Tô Mục dừng bước. Diệp Ca theo Tô Mục tầm mắt, nhìn về phía trước mặt trắng loáng mộ bia, Tô Mục Tô Nguyệt cha mẹ, Tô Diệu, Mộ Tiểu Thiên Thiên. Tô Mục Tô Nguyệt cha mẹ hợp táng ở chung một chỗ. Cha, mẹ, Mục Mục đến xem ngươi. Tô Mục lấy điện thoại di động ra viết chữ, sau đó giơ lên ba mẹ trước mộ địa. Tô Mục cũng không có tác dụng ngôn ngữ tay, Diệp Ca cảm thấy, có lẽ là Tô Mục lo lắng cho mình ba mẹ xem không hiểu ngôn ngữ tay. Tô Mục viết chữ thời điểm, Diệp Ca cũng rõ ràng thấy được Tô Mục viết chữ nội dung. Diệp Ca hướng về phía thúc thúc gì mộ bia nhẹ giọng mở miệng, "Thúc thúc gì, ta là bạn của Tô Mục, gọi là Diệp Ca." Tô Mục trong mắt nhẹ nhàng chớp động, tiếp tục viết chữ nói, "Ba mẹ, đây chính là Diệp Ca, trước các ngươi nói qua, Diệp Ca là một người rất tốt, lúc ấy là Diệp Ca đã cứu ta, nếu như không có Diệp Ca vậy, nữ nhi ta cũng không biết sẽ như thế nào, cũng là bởi vì Diệp Ca, cho nên ta cùng Nguyệt Nguyệt bây giờ sinh hoạt cũng rất tốt. Chúng ta cũng ở tại dì Tống trong nhà, dì Tống đối với chúng ta rất tốt rất tốt." Sau khi đánh xong, Tô Mộc lại đem điện thoại di động giơ lên mộ bia trước đó. Diệp Ca lắc đầu một cái, thúc thúc gì, kỳ thực cũng không có cái gì, lúc ấy ta chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi, đổi thành bất cứ người nào, ta tin tưởng đều sẽ như thế làm. Ta cũng không có giúp Tô Mộc cùng Tô Nguyệt bao nhiêu, ngược lại là Tô Mộc Tô Nguyệt giúp ta nhiều lắm. Nếu như không phải ngài nhị lão hai vị nữ nhi, ta sáng nghiệp cũng không có tài chính khởi động. Mẹ ta rất thích các nàng, bây giờ Tô Mộc lên đại học, Tô Nguyệt cũng ở tại nhà ta, chiếu cố mẹ ta. Tô Mộc xem Diệp Ca, mắt đào nhẹ nhàng chớp động mấy cái, sau đó thu tầm mắt lại, tiếp tục viết chữ nói, ba mẹ, ta ở đại học sống rất tốt, bạn cùng phòng cũng rất chiếu cố ta. Tại học tập ra, ta giúp Diệp Ca xem một nhà tiệm bánh gà tổ, tiệm bánh gà tổ làm ăn cũng rất tốt. Chúng ta lên đại học về sau, Tiểu Nguyệt lại phát mấy bài hát, bây giờ Tiểu Nguyệt càng thêm nổi danh, thật có thể trở thành một đại ca tinh. Diệp Ca, kia một nhà tiệm bánh gà tổ là ta cùng Tô Mộc hợp bọn, ta chẳng qua là ra một chút tiền, bình thường cũng đều là Tô Mộc xử lý, nếu như không có Tô Mộc vậy, tiệm bánh gà tổ làm ăn cũng không có tốt như vậy. Tô Nguyệt sát thực càng ngày càng nổi danh. Tô Nguyệt nói nàng muốn lái một buổi biểu diễn, ta cảm thấy Tô Nguyệt nhất định là sẽ thực hiện. Diệp Ca sau khi nói xong, Tô Mộc đem mang đến quả giỏ cùng hoa tươi trưng bày ở mộ bia trước, sau đó lấy ra một khối mới vừa mua khăn lông, lau chùi mộ bia. Diệp Ca đứng ở một bên, xem Tô Mộc lau chùi mộ bia, bản thân không có việc gì làm, luôn cảm giác có chút không đúng. Vì vậy Diệp Ca giúp một tay dọn dẹp mộ bia bên cạnh một ít cỏ dại. Đang lau mộ bia, Tô Mộc thấy được Diệp Ca dọn dẹp cỏ dại dáng vẻ, mắt đào trong nổi lên gió xuân vậy ôn nhu. Mộ bia quét dọn sau, Diệp Ca lo lắng Tô Mộc có cái gì đối ba mẹ nói, bản thân ở bên người nàng không có phương tiện, vì vậy đứng ở bên kia, để cho Tô Mộc cùng cha mẹ nàng một mình. Xa xa Diệp Ca thấy được Tô Mộc thỉnh thoảng trên điện thoại di động viết chữ, sau đó giơ cho nàng ba mẹ nhìn, nắng chiều rơi tại thiếu nữ cùng trên mộ bia, khảm lên một tầng nhàn nhạt viền vàng. Diệp Ca cũng không biết Tô Mộc đã nói những gì, nhưng là ở Tô Mộc khoe miệng, luôn là treo nụ cười dịu dàng. Ước chừng sau 15 phút, Diệp Ca thấy được Tô Mộc ở thu thập quả giỏ. Diệp Ca biết Tô Mộc phải đi về, cũng là đi lên trước hướng thúc thúc gì cáo biệt. Ba mẹ, chúng ta đi, đến lúc đó, ta mang theo Nguyệt Nguyệt cùng nhau sang đây xem các ngươi. Tô Mộc giơ điện thoại di động. Diệp Ca, thúc thúc gì, ngươi yên tâm, Tô Mộc cùng Tô Nguyệt nhất định sẽ thật tốt. Diệp Ca cùng Tô Mộc hướng Lăng Viên đi ra ngoài. Diệp Ca cũng không có đi hỏi thúc thúc gì là thế nào rời đi, Diệp Ca không nói gì, như sợ đâm chọt bên người cô gái này chỗ đau. Đi đi, Diệp Ca cảm nhận được bên người thiếu nữ lôi kéo vạt áo của mình. Làm Diệp Ca quay đầu lúc, Tô Mộc lấy ra một cái quả táo đưa cho Diệp Ca, đây là mới vừa tế bãi dùng. Để cho ta ăn sao? Diệp Ca sửng sốt một chút. Tô Mộc gật gật đầu. Diệp Ca do dự nói, đây có phải hay không không tốt lắm a? Không có sao. Tô Mộc đem quả giỏ cắp ở chỗ khuỷu tay, đánh chữ. Ba mẹ đã ăn rồi, hơn nữa thời điểm trước kia, ba mẹ liền thường đùa dân nói, nếu như bọn họ đi, tế phẩm dùng trái cây cái ăn cái gì, đừng lãng phí, đại gia cũng ăn, ăn về sau, liền có thể lấy được ba mẹ chúc phúc. Nghe Tô Mộc lời nói, Diệp Ca ánh mắt không tự chủ ôn nhu. Diệp Ca xem cô gái trước mặt, giống như là xem bảo tàng bình thường, vậy càng các ngươi phải ăn, đây là thúc thúc gì đối lời chúc phúc của các ngươi. Thế nhưng là, ta đã cùng ba mẹ nói. Tô Mộc mắt đảo phản chiếu chân trời nắng chiều nhu hòa, hết thảy cảnh sắc ở thiếu nữ trong tròng mắt tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Ta muốn đem ta kia phần chúc phúc cho ngươi. Đầy một quyển đại lao sách tội ác ngút trời ta, tuyệt không chết bởi đoạn đầu đài truyền tống môn giảng giới, khai cuộc chuyển kiếp xương đế nước hoàng đế, nhưng vì cái gì ở đoạn đầu đài bên trên? Ta thật không nghĩ cổ Louis 16A. Chương 257 người nhan thúc thúc trưa mai cho ngươi đi ăn một bữa cơm. Chương 257 người nhan thúc thúc trưa mai cho ngươi đi ăn một bữa cơm. 6 giờ tối, làm Diệp Ca trở lại khu vực thành thị sau, không có trực tiếp về nhà, mà là mang theo Tô Mộc đi phố buôn bán tới lui. Diệp Ca không có cự tuyệt thiếu nữ ý tốt, ở nào đó một số phương diện, Tô Mộc lộ ra đặc biệt cố chấp. Cuối cùng ở Tô Mộc dưới sự kiên trì, Diệp Ca hay là ăn một cái kia quả táo. Diệp Ca kỳ thực không hề thế nào thích ăn quả táo, nhưng là cảm thấy, một cái kia quả táo so sánh với bản thân trước kia ăn rồi bình, quả tốt hơn ăn quá nhiều. Diệp Ca mong muốn cho mình mẹ mua một ít lễ vật. Nhưng là đi, Diệp Ca không biết nên cho mình mẹ mua cái gì. Nhà mình mặc dù không thể nói giàu có, vậy cũng coi như là áo cơm vô ưu sung túc sinh sống. Mẹ của mình giống như xác thực cũng cái gì cũng không thiếu không đúng, mẹ của mình một mực thiếu cái cháu trai. Nhưng liền trước mắt mà nói, mình là không thể nào thực hiện mẹ nguyện vọng này. Cho nên cuối cùng, Diệp Ca cho mình mẹ mua mấy bộ quần áo, hoa hơn 10.000, dạng thức đều là Tô Mộc giúp một tay chọn, xác thực rất đẹp. Diệp Ca lại để cho Tô Mộc giúp đỡ Tô Nguyệt chọn mấy bộ quần áo, Tô Mộc cũng không có chút nào tranh cãi làm theo. Sau đó Diệp Ca để cho chính Tô Mộc chọn mấy bộ quần áo, Tô Mộc sống chết không chịu, Diệp Ca cứ là để cho nàng chọn, Tô Mộc cuối cùng chọn hai kiện trong điểm tiện nghi nhất. Diệp Ca thật bất đắc dĩ, bản thân phải đi cấp Tô Mộc chọn, Tô Mộc sợ hết hồn, đội vàng đem kia mấy món tiện nghi nhất quần áo trả về, chọn mấy món giá cả coi như thích hợp, cũng rất đẹp quần áo. Diệp Ca lúc này mới không có miễn cưỡng nữa Tô Mộc. Chính là Diệp Ca đi nhà cầu một công phu, chờ Diệp Ca sau khi đi ra, Tô Mộc vậy mà lặng lẽ meo meo thanh toán. Mặc dù nói Tô Mộc bây giờ cũng là một tiểu phú bà, cái này 3-4 bạn quần áo đối với Tô Mộc mà nói cũng không tính cái gì, nhưng là đi, Diệp Ca trong lòng luôn cảm giác thật phức tạp. Ta có tiền. Tô Mộc đánh chữ cấp Diệp Ca nhìn, sau đó ôm một túi lớn quần áo, sợ sệt xem Diệp Ca, giống như sợ Diệp Ca bởi vì mình tự mình trả tiền mà tức giận. Xem Tô Mộc nhu nhu nhược nhược bộ dáng, Diệp Ca trong đầu không khỏi nhớ tới lúc ấy mẹ tự đủ, có cô gái, có thể cùng ngươi qua ngày tốt, nhưng là không thể cùng ngươi chịu ngày tháng vất vả, nhưng là Tô Mộc khác với Tô Nguyệt, bất kể ngươi là ở cuộc sống tột cùng hay là thung lũng, các nàng cũng sẽ một mực phụng bồi ngươi. Diệp ca cũng không nhiều lời cái gì, tính toán tháng sau cờ cờ âm nhạc nhuận bút chia phần thời điểm, đem hôm nay nhiều tiền đánh một ít đến Tô Nguyệt trong tài khoản. Ngược lại các nàng trước giờ cũng không có hỏi qua chia phần chuyện, bản thân cho nhiều một ít các nàng cũng không biết. Cuối cùng ở ô mẹ gà mặt tiền bên trong, Diệp ca phi thường hợp ý một cái đồng hồ đeo tay. Giá cả 260.000. Diệp ca trực tiếp cho mình mẹ mua. Diệp ca lái xe trở lại tiểu khu, Diệp ca trong nhà vẫn có chỗ đậu, chỉ bất quá không dùng đến dừng xe chính là. Diệp ca trực tiếp dừng ở tiểu khu dưới lầu lộ thiên chỗ đậu xe. Bởi vì Diệp ca chiếc xe này có chút trương dương, cho nên hấp dẫn không ít người tầm mắt. Đại đa số người nhận biết Porsche bảng hiệu, nhưng là không nhận biết chiếc này mới ra xe hình, không biết giá cả rốt cuộc là bao nhiêu. Bất quá bằng vào cái này tấm bảng, bọn họ cũng biết chiếc xe này ít nhất hơn 100.000. Chính là bọn họ thật tò mò, chiếc xe này đến tuột cùng là ai, bản thân tiểu khu lúc nào lại thêm một cái như vậy thủ hào. Diệp ca sau khi về đến nhà, vừa lúc Tô Mục cùng bản thân mẹ cũng trở lại rồi, thức ăn cũng làm sắp xỉ. Nhỏ Mục, tiểu tử này dẫn ngươi đi nơi nào chơi nha? Tống Thái Hậu xem con trai của chính mình cùng Tô Mục trở lại, ôn nhu hỏi. Tống Thái Hậu buổi chiều biết ngay con trai của chính mình mang theo Tô Mục đi ra ngoài chơi. Đối với mình nhi tử loại này khai khiếu cử động, Tống Thái Hậu dĩ nhiên là rất vui vẻ. Tô Mục nhìn một chút Diệp ca, mắt đảo trong mang theo xoắn xuýt. Chủ yếu là Tô Mục không biết nên không nên đem Diệp ca hoa 1.500.000 dùng để mua xe chuyện cùng gì nói. Mẹ, chúng ta đi mua đồ. Diệp ca đem lễ vật đưa cho mẹ, đây là chúng ta mua quần áo, năm mới quần áo mới nha, Tô Nguyệt, đây là ngươi. Ta cũng có sao cảm ơn niên trưởng Tô Nguyệt rửa cái tay, từ trong phòng bếp nhảy ra ngoài. Thế nào, nhìn có được hay không? Đây chính là ta cùng Tô Mục cùng nhau chọn. Diệp ca cười hỏi. Đẹp mắt là đẹp mắt, chính là y phục này rất đắt ta. Tống Thái Hậu sờ một cái y phục này túi, cảm giác rất cao cấp. Ê, không có bao nhiêu tiền, cái này hơn 10 bộ quần áo cộng lại cũng bất quá là 4.000. Diệp ca tùy tiện biên cái giá cả. Hơn 4.000 a, trung bình một món 3-400, cái này còn không mắc a. Tống Thái Hậu lấy ra một bộ y phục, có chút đau lòng, ta cũng lớn tuổi như vậy, tùy tiện mặc một chút là được, Tô Mục Tô Nguyệt mặc xong là được rồi. Mẹ ngươi nói gì vậy, ngươi không già, trẻ tuổi đây này, hơn nữa thân là Thái Hậu, ngươi phải mặc tốt hơn à. Diệp ca bố nhà mình mẹ định bợ. Đúng rồi nha, cái này còn có một cái đồng hồ đeo tay tặng cho ngươi, tay này biểu cũng không quá quý, cũng liền hơn 1.000. Hơn 1.000 đồng hồ đeo tay à, ngươi thật đúng là chịu cho mua, không nên tốn tiền tầm bậy, ta biết ngươi kiếm tiền. Coi như Tống Thái Hậu nói được nửa câu thời điểm, Tống Thái Hậu điện thoại vang lên. Này. Tống Thái Hậu tiếp thông điện thoại, Hồng Hồng A, thế nào? Cái gì? Nhà ta chỗ đậu bị chiếm rồi. Ngươi chờ một chút A, ta lập tức đi qua. Tống Thái Hậu cúp điện thoại, cả người cũng thở phì phò vén tay áo lên, các ngươi ở nhà chờ ta trở lại A, có người lại đem lão nương nhà chỗ đậu cấp chiếm, lão nương phải đem ra của hắn cấp lột. Diệp ca chân mày chịu động, mẹ, đó là xe của ta. Tống Thái Hậu sửng sốt một chút, ngươi nói gì? Diệp ca, xe kia là của ta hôm nay mới vừa mua. Tống Thái Hậu có chút ngoài ý muốn, con trai của chính mình thế nào đột nhiên liền mua xe rồi? Nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, con trai của chính mình tiền kiếm được, bản thân mua xe cũng không có gì, dù sao nghe con trai của chính mình nói, hắn cần thường ở trường học cùng những địa phương khác chạy tới chạy lui, rất không có phương tiện. Người mua xe gì? Bao nhiêu tiền? Tống Thái Hậu hỏi. Một chiếc bình thường xe, cũng không có bao nhiêu, sắp xỉ liền. Hơn 200.000. Diệp ca nét mặt thành khẩn nói. Đứng ở Diệp ca bên người Tô Mục đều có một chút đỏ mặt. Diệp ca là thế nào đem một chiếc hơn 150 bản xe, mà không đổi sắc nói thành hơn 200.000 a hơn 200.000 a, tạm được. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi bắt đầu xài tiền bậy bạ mua cái gì phim truyền hình trong xe thể thao đâu. Tống Thái Hậu thở phào nhẹ nhõm. Diệp ca, tuyệt đối không phải cái gì xe thể thao. Phi thường gia đình. Phi thường thực dụng. Được chưa, tiểu tử ngươi bên trên ngây ngô đi, lão nương ta muốn đi làm cơm. Tống Thái Hậu cũng không xoắn xuýt Diệp ca chuyện, tiểu tử ngươi nhất định phải nhớ a, không thể tùy tiện xài tiền bậy bạ, rất nhiều thứ chỉ đẹp mà không có thực, không cần thiết mua. Biết mẹ. Diệp ca liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi, còn có sự kiện quên nói. Tống Thái Hậu vừa muốn tiến phòng bếp, lại quay người sang, ngươi nhan thúc thúc chưa mai cho ngươi đi ăn một bữa cơm. Chương 258 ta muốn cùng thích người cùng đi bờ biển. Chương 258 ta muốn cùng thích người cùng đi bờ biển. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp ca từ trên giường đứng lên, nửa mê nửa tỉnh đi ra phòng khách. Trong phòng khách bên kia cửa phòng cũng là vừa lúc mở ra. Tô Nguyệt từ bên trong phòng mơ mơ màng màng đi ra, trắng non nhắn nhủi chân nhỏ dẫm ở mặt đất, đã cẩm thạch cứng rắn cùng thiếu nữ kẽ chân mềm mại lẫn nhau tiếp xúc, mỗi đi một bước, đã cẩm thạch đều sẽ bị thiếu nữ kẽ chân mềm mại đưa tới một dấu chân. Bất kể mùa đông hay là mùa hè, Tô Nguyệt cũng thích mặc váy ngủ. Diệp ca liền không hiểu được, cô gái nhỏ này không sợ lạnh nha. Niên trưởng buổi sáng tốt lành. Tô Nguyệt ngáp một cái, điểm lên trong trắng lộ hồng mũi chân, hai tay giơ qua đầu, duỗi người. Buổi sáng tốt lành. Xem váy ngủ dán Tô Nguyệt thân hình, Diệp ca vội vàng rời đi tầm mắt, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Niên trưởng đừng đóng cửa. Tô Nguyệt vội vàng lá trên bảo. Diệp ca cũng không có ý kiến, hai bên liền đứng ở bồn rửa tay trước cùng nhau đánh răng rửa mặt. Xem Tô Nguyệt mới vừa tỉnh ngủ kia một cây tiểu ngốc mao, Diệp ca cảm giác rất có thú, đưa ngón tay ra bắn mấy cái. Sau khi rửa mặt, Diệp ca ngồi ở trên ghế salon, sau đó chưa tỉnh ngủ Tô Nguyệt mơ mơ màng màng hướng Diệp ca ôm lấy. Diệp ca xoay người vừa trốn, Tô Nguyệt hai nha một tiếng té nhào vào trên ghế salon. Mẹ cùng chị ngươi đâu? Diệp ca ngồi ở ghế salon diện ngoài, xoa xoa Tô Nguyệt đầu. Tô Nguyệt bệnh bệnh lên miệng nhỏ, dì cùng tỷ tỷ đi đánh mặt trược, dì nói muốn dạy sẽ tỉ tỉ chơi mặt trượng, đến lúc đó chúng ta liền có thể xoay sở đủ một bàn. Diệp ca, ngươi tại sao không đi? Tô Nguyệt miệng nhỏ bẹp lợi hại hơn, dì nói ta lớp 12 sinh, không thể đánh cái này, đại học lại nói. A, xác thực. Diệp ca gật gật đầu niên trưởng, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tô Nguyệt một cái từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, trong mắt trong nháy mắt xem Diệp ca, niên trưởng ngươi không phải mua xe rồi sao, ngày hôm qua cũng mang ta tỉ tỉ đi hóng gió, hôm nay nên đổi ta xin lỗi, ta lập tức cũng phải đi ra ngoài, ngươi chỉ có thể ở nhà một mình. Diệp ca nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó đứng lên phải về căn phòng lấy xe chìa khóa. Buổi trưa hôm nay chỉ có Diệp ca một người đi Nhan Từ Từ trong nhà ăn cơm, Tống Diễm Hà cũng không có đi. Bởi vì Tống Diễm Hà cảm thấy mình đi, lưu lại Tô Mộc Tâu Nguyệt ở nhà không tốt lắm, sẽ để cho Tô Mộc Tâu Nguyệt cảm giác được xa lạ. Mang theo Tô Mộc Tâu Nguyệt đi đi, cũng không tốt lắm, dù sao cũng là người ta trong nhà. Cho nên Tống Diễm Hà liền không có đi, mà là đuổi đi con trai của chính mình đi, sau đó bản thân đang ở trong nhà cùng Tô Mộc Tâu Nguyệt ở cùng một chỗ. Kỳ thực Tống Diễm Hà trong lòng còn rất tự trách. Bởi vì Tống Diễm Hà cũng thật coi trọng Nhan Từ Từ, luôn cảm giác khoảng thời gian này có chút bên trọng bên kinh. Niên trưởng, bây giờ mới 8 giờ rưỡi, ngươi mang ta hóng gió một chút nhà, ngược lại ngươi là giữa trưa đi ăn cơm. Tô Nguyệt một cái liền ôm ở Diệp ca trên đùi, sống chết không buông tay. Ngoan, hôm nào dẫn ngươi đi hóng gió, ta phải đi tìm hai cái bạn học giả bộ một chút bê. Không được, niên trưởng mang ta cùng đi, ta đẹp mắt như vậy, niên trưởng ngươi không phải còn có mặt mũi sao? Diệp ca sửng sốt một chút. Á đủ, Tô Nguyệt nói còn xác thực có đạo lý a, không đúng, có đạo lý cái truy. Nếu là người khác cho là ngươi là bạn gái của ta làm sao bây giờ? Ngoan, ta thật có việc gấp. Ta không tin. So sánh với tỷ tỷ Tô Mộc Tâu Nguyệt, muội muội Tô Nguyệt cái loại đó linh lợi tình quái tính cách để cho Diệp ca xác thực không có cách nào, bất quá Diệp ca cũng không ghét chính là. Diệp ca thế nào cũng lắc không ra cái này cái mềm mại muội tử, chỉ có thể là đáp ứng mang nàng đi hóng gió. Sau đó Tô Nguyệt liền thật vui vẻ chạy về căn phòng mặc quần áo. Làm Tô Nguyệt lúc đi ra, Diệp ca không thể không nói Tô Nguyệt biết mình ưu điểm là cái gì. Tô Nguyệt trên người mặc một món màu trắng áo đan len, áo len phía trên không có bất kỳ dư thừa đồ án, thân dưới mặc chính là một món bách điệp váy ngắn, bách điệp dưới váy ngắn cũng là một món đến gần tự nhiên màu da giữ ấm quần tất, bao quanh hai chân. Bất quá cái này đến gần tự nhiên màu da quần tất không có chút nào đến gần Tô Nguyệt màu da. Tô Nguyệt cùng nàng tỷ tỷ vậy, đều là kia một loại lạnh da trắng, trong trắng lộ hồng cái chủng loại kia. Trên quần tất còn ăn mặc đảo quốc bập bớ, trên chân là một đôi màu trắng giày thể thao. So sánh với tỷ tỷ giản lược một mạc trang điểm là có thể phát huy ra kia hoàn mỹ ôn luyện ngự tỷ phong. Tô Nguyệt trang điểm càng cho người ta một loại ngọt ngào. Xác thực, Diệp ca cảm thấy không cần lái xe đi tham gia học lớp, mang theo Tô Mộc Tâu Nguyệt 2 tỷ bội đi tham gia học lớp, đoán chừng là có thể để cho bạn học cùng lớp ánh mắt cũng sáng ngắt. Tô Nguyệt đi theo Diệp ca đi tới tiểu khu mặt đường bãi đậu xe. Làm Tô Nguyệt thấy Diệp ca sau xe, phản ứng đầu tiên là rất đẹp. Cái thứ hai phản ứng là, chờ một chút, đẹp mắt như vậy xe, chẳng lẽ mới hơn 200 ngàn. Áp sát nhìn một cái, Tô Nguyệt hoàn toàn choáng váng. Xe này ngọn không phải Porsche sao? Mặc dù Tô Nguyệt đối với logo xe cái gì không có gì khái niệm, nhưng là Tô Nguyệt có cái khuê mật, các nàng nhà chính là mở Porsche, nghe nàng nói hơn 1 triệu đâu. Phát cái gì ngốc, lên xe. Diệp ca gõ một cái Tô Nguyệt cái. A ô, Tô Nguyệt vui vẻ nhảy lên xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, Tô Nguyệt đột nhiên có một loại nữ chủ nhân cảm giác. Niên trưởng, chiếc xe này bao nhiêu tiền a? Ngươi nói thật, không cho phép gạt ta. Tô Nguyệt lôi kéo Diệp ca vào áo. Cũng không có bao nhiêu, 1 triệu, 530 ngàn. Diệp ca đối với Tô Nguyệt không có gì tốt dấu dếm. Tô Nguyệt. Chớ cùng mẹ nói a. Diệp ca búng một cái Tô Nguyệt cái chán, nịt dây an toàn, chúng ta phải lên đường. Tô Nguyệt trong mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, lôi kéo Diệp ca vào áo, dịu dàng nói, niên trưởng, cái này dây nịt an toàn ta thế nào kéo không nhúc nhích a. Diệp ca, ngươi trước lỏng một cái, sau đó lại dùng lực. Tô Nguyệt lắc đầu một cái, niên trưởng, vẫn là không được nha. Được rồi, ta đến đây đi. Diệp ca mở dây an toàn, sau đó né người đến chỗ ngồi kế tài xế, giúp Tô Nguyệt lôi kéo dây nịt an toàn. Làm Diệp ca đầu sắp háp vào Tô Nguyệt gấu miệng, Tô Nguyệt đã là có thể ngửi được Diệp ca trên đầu nước gội đầu mùi thơm thời điểm, Tô Nguyệt gò má đỏ bừng, trái tim nhảy vô cùng nhanh rất nhanh. Nàng vốn còn muốn trêu chọc một cái Diệp ca, kết quả bây giờ bản thân cũng là đầu trống rỗng. Được rồi. Diệp ca cấp Tô Nguyệt thắt chặt dây an toàn, lời nói ngươi phải đi muốn đi nơi nào hóng gió à? Tô Nguyệt. A. Nghe được chính Diệp ca tên, Tô Nguyệt mới phục hồi tinh thần lại, niên trưởng ngươi nói gì? Ta hỏi ngươi muốn đi nơi nào hóng gió? Diệp ca lặp lại. Tô Nguyệt suy nghĩ một chút, bờ biển. Vì sao đột nhiên muốn đi bờ biển? Diệp ca hỏi, mùa đông bờ biển thật lạnh a? Tô Nguyệt nghịch ngợm cười một tiếng, bởi vì ta năm ngoái cho phép cái nguyện vọng. Diệp ca hiếu kỳ nói, nguyện vọng gì? Ta muốn cùng thích người cùng đi bờ biển. Tô Nguyệt xem Diệp ca hai tròng mắt ngọt ngào cong lên. Ta nghĩ, nguyện vọng này, hôm nay liền có thể thực hiện. Cảm tạ đèn là mông 10.000 ký đi ẩn tiền, các cặp nhiều nước 5.000 ký đi ẩn tiền, ngươi xương ca không phải Google 5.000 ký đi ẩn tiền trở lên đại lao khen thưởng. Cảm tạ các vị ông chủ hậu ái. Chương 259 bất quá niên trưởng ta cũng thích biển rộng a. Chương 259 bất quá niên trưởng ta cũng thích biển rộng a. Làm Tô Nguyệt lời nói rơi xuống đất, Diệp ca tim đập cũng là ra tốc một cái. Nhưng là Diệp ca liền xem như không có nghe được. Được, vậy chúng ta đi đường vòng xoay đi, lên đường. Diệp ca thuần thục lái xe rời đi tiểu khu, hướng mở biển đường vòng xoay lái mà đi. Đối với Tô Nguyệt mới vừa nói, Diệp ca toàn bộ cũng tránh mà không để cập tới. Cô gái nhỏ này ngày ngày lên tay mình a chính là đại chiêu, quả thật có chút nhường chiêu cho người không chịu nổi. Nhưng là ta không khai chức không được sao? Xem Diệp ca hình như không nghe đến bộ dáng, Tô Nguyệt bệnh bệnh lên miệng nhỏ, có chút ít không vui, nhưng là Tô Nguyệt cũng không nói gì nữa. Tô Nguyệt thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng là Tô Nguyệt cũng rõ ràng, có lúc cần căng lòng có độ. Hơn nữa liền trước mắt mà nói, bản thân phải đem niên trưởng bao lại sát suất xác thực cũng tương đối thấp, cho nên bản thân cần từ từ đi. Nước ấm mới có thể nấu con ếch, dùng nước sôi, con ếch một cái liền nhảy đi. Không gấp, ngược lại sau này thời gian còn dài mà, đợi đến bản thân nửa năm sau lên đại học, ngược lại muốn xem niên trưởng còn thế nào chống đỡ bản thân hừ hừ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tô Nguyệt ngồi ở Diệp ca chỗ ngồi lái xe bên trên, nhìn một chút Diệp ca một cái. Niên trưởng không phải lấy được bằng lái không có nửa năm sao? Nửa năm này cũng không cái gì lái xe. Lần trước mở xe thương vụ cũng đúng, vì sao niên trưởng thuần thục như vậy a? Nửa giờ sau, Diệp ca lái xe đến bờ biển. Đường vòng xoay danh như ý nghĩa, chính là xây dựng ở cái này cái thành phố này chung quanh, là còn bao quanh một cái thành thị con đường. Ở cái này điều trên đường lớn chạy, có thể thấy được một ít sắt đồng pho tượng, cùng với một ít lục hóa thực vật, lại hơi hướng xa xa dõi xa xa, liền có thể thấy được một mảnh kia cùng trời bên giáp nhau đại dương. Diệp ca đem cửa sổ xe quay xuống. Mặc dù là mùa đông, nhưng là hôm nay lại phi thường ấm áp, đông dương rất lớn, thổi tới phong cũng là mang theo điểm một cái nhiệt độ. Một bên gió biển thổi, một bên phơi đông dương, nhìn cùng màu xanh lam biển rộng cùng trời bên giáp nhau, Tô Nguyệt trong mắt loẹ loẹ mà lộ ra lên. Xem Tô Nguyệt kia vui vẻ bộ dáng, Diệp ca cũng là mang theo ý cười nhợt nhạt. Chúng ta có phải hay không đi bờ biển nhìn một chút? Diệp ca đề nghị. Tốt lắm, Tô Nguyệt vui vẻ gật đầu. Ở Tô Nguyệt trong lòng, kỳ thực đã sớm là muốn đi xem một cái, nhưng là Tô Nguyệt lo lắng sẽ phiền toái niên trưởng. Bất quá nếu là niên trưởng đề nghị, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề rồi. Đường vòng xoay thường cách một đoạn đường, liền có thể thấy được một ít chỗ đậu xe, cung cấp các du khách dừng xe, đi trên bờ cát chơi. Diệp ca tìm cái vị trí, đem xe dừng lại. Làm Diệp ca lúc xuống xe, thấy được một người mặc váy dài nữ nhân đứng ở cách đó không xa, ánh mắt nhìn mình chằm chằm xe. Làm cái này ăn mặc váy dài nữ nhân thấy hốt chờ chủ xe xuống, là một cái tuổi trẻ tiểu tử, dáng dấp còn có chút tiểu soái thời điểm, ánh mắt của nàng đều có thể kéo. Cho đến bạn trai của nàng xuống, nàng mới là thu hồi tầm mắt của mình. Diệp ca thay cái này anh em mặc niệm 3 giây đồng hồ. Diệp ca cảm giác nàng bạn gái sớm muộn có một ngày sẽ cho hắn đeo lên cái mũ. Bởi vì chiếc này hốt chờ bí ẩn tính tương đối tốt, có thể từ bên trong thấy được bên ngoài, nhưng là không thể từ bên ngoài thấy được bên trong. Cho nên Tô Nguyệt trực tiếp ở trên xe cởi ra kia một đôi giữ ấm quần tất. Coi như Tô Nguyệt muốn lúc xuống xe, Tô Nguyệt suy nghĩ một chút, nhịn đau rút bản thân vài cọng tóc, đặt ở chỗ ngồi kế tài xế góc cùng với ghế ngồi khe hở. Niên trưởng, chúng ta đi thôi. Tô Nguyệt xuống xe, kia một đôi giống như là từ mạn gạ trong đi ra hai chân thẳng tắp mà đứng, không có chút nào khe hở. Người không lạnh sao? Diệp ca xem Tô Nguyệt kia một đôi chân, đơn giản nhắn nhủi kỳ cục. Không lạnh nha, được rồi, vậy chúng ta đi xuống. Diệp ca hai tay cắm áo trùm đầu trong túi, hướng bãi cát đi tới, Tô Nguyệt khéo léo đi theo Diệp ca phía sau. Đi xuống phủ đầy hạt cắt nấp thang. Ánh mặt trời chiếu sáng ở rộng rãi vô ngần trên mặt biển, tạo thành ánh sáng sáng tỏ mang, để cho mắt người hoa lang loạn. Gió biển thổi phất màu trắng bãi cát, thổi mọi người tóc phiêu động, phản phất có thể cảm nhận được sóng biển hô hấp. Các loại loài chim ở trong mây trao liệm, thưởng thụ thiên nhiên ân huệ, thỉnh thoảng sẽ có một con cá nhảy ra mặt biển, cũng không biết là cái gì cá. Ngược lại có mấy con hải âu bay xuống, sau đó những thứ này cá liền bị nuốt vào trong bụng. Biển rộng sắc thái biến ảo muôn màu muôn vẻ, theo thái dương rơi xuống sáng bóng mà không ngừng biến ảo, khi thì xanh biếc như ngọc, khi thì xanh đậm như phỉ thúy, khi thì trong suốt dịch thấu như lục tùng thạch. Tô Nguyệt đem giày cởi xuống, bạch ngọc chân nhỏ dậm ở màu vàng kim hạt cắt bên trên. Có hai con cua từ đất cắt bên trong chui ra, ngang lúc đích. Tô Nguyệt cất bước chân nhỏ, bước vào trong nước biển. Mười mấy năm sau không biết, nhưng là bây giờ, cái này phiến biển rất sạch sẽ, không có bất kỳ rác rưởi, màu xanh thẳm nước biển hiện lên mùa đông sáng bóng. Nước biển thỉnh thoảng cọ rửa Tô Nguyệt trắng non chân nhỏ, nước biển từ thiếu nữ đầy đặn giống như gạo kẽ ngón chân khe hở trung lưu qua. Tô Nguyệt càng là đi xuống, nước biển lại càng sâu, từ từ, nước biển không có vừa đến Tô Nguyệt kia hồng phấn mắt cá chân. Tô Nguyệt nguyên một đôi chân nhỏ giẫm ở trong nước biển, ánh nắng khúc xạ tiến mặt biển, rơi vào kia một đôi cân đối mềm mại chân nhỏ bên trên, nhắn nhủi mu bàn chân hơi tỏa sáng. Tô Nguyệt mỗi đi một bước, cũng sẽ lưu lại một cái dấu chân, nhưng là cái này dấu chân rất nhanh cũng sẽ bị nước biển cọ rửa. Tô Nguyệt lòng bàn chân nhẹ nhàng gãi gãi đất cát, bàn chân ngón cái lẫn nhau vuốt ve, giống như là trắng sữa chân trâu lẫn nhau đụng chạm. Diệp ca cũng không có xuống biển, mà là đi ở bên bờ, không có để cho nước biển ngâm dậy của mình. Gió biển thổi qua, nhẹ nhàng thổi phất Tô Nguyệt gấu váy, Diệp ca nhìn một cái. Được rồi, có quần an toàn. Niên trưởng. Tô Nguyệt chắp hai tay sau lưng xoay người, mỉm cười nhìn Diệp ca, gió biển nhẹ nhàng nuốt ve Tô Nguyệt lọn tóc, gấu váy bắt đầu lúc rơi, nhưng nhìn không đến bất luận cái gì một chút không nên nhìn. Niên trưởng, ngươi thích biển rộng sao? Diệp ca gật gật đầu, thích đi. Niên trưởng, ngươi thế nào đột nhiên cùng ta bày tỏ, ta còn không có chuẩn bị xong đâu. Tô Nguyệt thấp trong mắt, lông mi nhẹ nhàng nhíu động, mang theo 18 tuổi thiếu nữ thẹn thùng. Diệp ca, mình là nói thích biển rộng, làm sao lại thành thích ngươi rồi? Xem Diệp ca mê mê dáng vẻ, Tô Nguyệt trong mắt cong, đã từ nhà, khi còn bé, ba mẹ mang ta cùng tỷ tỷ tới bờ biển bơi lội, tỷ tỷ học rất lâu mới học được, nhưng ta một cái biển, ba mẹ giúp đem ta đặt ở hải lý, ta chỉ biết bản thân bơi nước. Niên trưởng, ngươi biết tại sao không? Diệp ca, vì sao? Bởi vì biển rộng thích ta. Tô Nguyệt nhẹ nhàng đá nước biển, trong suốt giọt nước tiêm nhiễm ở Tô Nguyệt hai chân, lại chậm rãi trượt xuống. Không có chút nào ngăn trở, ba mẹ nói với ta, bởi vì biển rộng thích ta, cho nên để cho ta một cái liền học được bơi lội. Diệp ca nghi ngờ hơn, vậy ta làm sao lại hướng ngươi thổ lộ đâu? niên trưởng không phải thích biển rộng sao? Tâu Nguyệt hai tròng mắt hiện lên đông dương nhu hòa. Niên trưởng thích biển rộng thích ta, không phải tương đương với niên trưởng thích ta sao? Bất quá niên trưởng ta cũng thích biển rộng á. Chương 260 học muội, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi nhà, 2200 chữ. Chương 260 học muội, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi nhà, 2200 chữ. Mang theo Tâu Nguyệt đi bờ biển đi dạo một chút sau, Diệp Ca liền phải đem Tâu Nguyệt cấp đưa về nhà, sau đó bản thân đi Nhan Thúc Thúc nhà bái phòng. Tâu Nguyệt cũng biết niên trưởng mang theo bản thân đi cái kia Nhan Thúc Thúc nhà không có phương tiện, cho nên liền không có ẩm ý muốn đi theo. Mặc dù Tâu Nguyệt cùng tỷ tỷ tính cách của Tô Mộc bất đồng, nhưng là các nàng đều có một chung nhau ưu điểm, đó chính là cũng sẽ không để cho người khác có bất kỳ làm khó. Đi hát Diệp Ca đem Tâu Nguyệt đặt ở tiểu khu dưới lầu bên lề đường, sau đó nhấn cần ga một cái, bá một cái liền chạy đi. Thử, thối niên trưởng. Tâu Nguyệt bệnh lên miệng nhỏ, hướng càng ngày càng xa phót chờ bà nạ mẹ dạ cơ cơ quả đấm, lúc này mới hướng bên trong tiểu khu đi tới. Không bao lâu, Diệp Ca mở ra phót chờ liền đi tới Nguyệt Cầm tiểu khu, dừng xe ở dừng xe bên đường bị bên trên về sau. Diệp Ca đi bên cạnh siêu thị mua một túi bông bông gói quả lớn, cùng với một ít trái cây. Diệp Ca đối Nhan Từ Từ nhà quen cửa quen nẻo, mặc dù Diệp Ca rất không muốn thừa nhận, nhưng là Nhan Từ Từ nhà ở nơi nào, Diệp Ca nhắm mắt lại cũng có thể tìm được. Nghĩ đến điểm này, Diệp Ca lại muốn cho mình một quyền. Không bao lâu, Diệp Ca đi tới Nhan Từ Từ cửa nhà, nhấn chuông cửa. Đến rồi đến rồi. Bên trong gian phòng mơ hồ truyền ra Nhan Du thanh âm. U, lá cây a, người rốt cuộc đã tới. Nhan Du mở cửa phòng, thấy Diệp Ca sau xem ra rất là vui vẻ. Thúc thúc tốt. Diệp Ca khéo léo chào hỏi, mẹ ta hôm nay có một ít chuyện, liền không có tới, thúc bỏ qua cho à, đây là ta tùy tiện mua một chút đồ vật. Mặc dù nói Diệp Ca đối Nhan Từ Từ có bóng ma tâm lý, nhưng là đối với Nhan Từ Từ cha, Diệp Ca hay là rất tôn kính. Tiểu học năm thứ ba thời điểm, coi là mình phụ thân sau khi rời đi, là Nhan thúc thúc không ngừng tiếp tế trợ giúp bản thân cùng mẹ, cái này phần tình nghĩa, bản thân vẫn là phải nhận. Mẹ ngươi đã nói với ta, nói là nàng thân thích bên kia gặp phải một chút việc gấp, bất quá ngươi tiểu tử này, tới cũng đến rồi, nói cái gì lễ vật à, làm như vậy xa lạ, trước kia thấy ngươi tới thời điểm cũng không mang qua vào ta. Nhan Du vội vàng chào hỏi, mau vào mau vào. Tốt tốt. Diệp Ca đi theo Nhan Du đi vào phòng khách. So sánh với Diệp Ca nhà, Nhan Du nhà lớn hơn hơn nhiều. Diệp Ca nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách, bộ bên trong diện tích 80 bình, mà Nhan Từ Từ nhà bộ bên trong diện tích 130 bình. Bất quá không giống với Diệp Ca nhà, Nhan Từ Từ trong nhà trùng tu là cái loại đó truyền thống châu Âu tiểu Tây phương phong cách, mà Diệp Ca trong nhà chính là bình thường tiểu gia bố trí, rất tùy ý từ nhỏ đến lớn, Diệp Ca cũng càng thích nhà mình bố trí, bởi vì có kia một loại cảm giác ấm áp, mà mỗi lần tới đến Nhan Từ Từ nhà có thể là bởi vì quá lớn, trùng tu quá chính thức, cho nên cũng sẽ có chút không được tự nhiên. Đến, lá cây ngồi, uống chút trà, Từ Từ phụng bồi ngươi dì Diêm đi mua thức ăn. Nhan Du nấu nước pha trà, cùng Diệp Ca thuận miệng trò chuyện, thế nào, cuộc sống đại học đã quen thuộc chưa? Diệp Ca gật gật đầu, tạm được, cuộc sống đại học sát thực tốt. Nhan Du cười nói, cuộc sống đại học tốt, cũng không thể một mực chấm mê à, muốn chú trọng học tập, các ngươi cái tuổi này à, là nhiều học tập thời điểm, nhất là thi đậu tốt như vậy đại học, nhất định phải thật tốt kết bạn, phát triển mạng giao thiệp, sau này đối cuộc đời của ngươi sự nghiệp là sẽ có rất nhiều trợ giúp. Diệp Ca một bộ thụ giáo bộ dáng, thúc thúc, ta biết. Xem Diệp Ca thật đem lời của mình nghe lọt được, Nhan Du càng vui vẻ hơn. Tiểu tử ngươi à, thúc thúc ta từ nhỏ đã coi trọng ngươi, lại ngoan lại hiểu chuyện, còn nhớ khi còn bé, Từ Từ thường đi theo cái mông của ngươi phía sau chơi. Ngươi còn nhớ sao? Có một lần Từ Từ bị người khi dễ, đem nàng nhỏ con quay cấp cướp, chúng ta cũng không nghĩ tới, nhã nhã nhặn nhặn ngươi vậy mà xông lên trước một đánh ba cái. Từ Từ cũng là một bên khóc một bên che chở ngươi. Các ngươi hai cái tiểu tử lúc trở lại, cũng mặt mũi bầm dập. Diệp Ca cười gãi gãi đầu, đã lâu lắm rất lâu chuyện, bất quá thúc thúc. Lúc ấy ta cũng không thua à, ba cái kia tiểu tử béo cũng bị thương, lúc ấy ta liền hối tiếc, ta khi còn bé làm sao lại chưa ăn mập một chút đâu, quả nhiên thể trọng chính là lực lượng à. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này. Nhan Du giận đến bật cười chỉ Diệp Ca, ta còn nhớ các ngươi lên tiểu học về sau, nhà ta Từ Từ dáng dấp càng ngày càng dễ nhìn, ba cái kia tiểu tử còn thích ta nhà Từ Từ, nhưng là nhà ta Từ Từ không thèm để ý bọn họ, chỉ đùa với ngươi đâu. Nhớ, lúc ấy ta nhưng kiêu ngạo. Diệp Ca cười giỡn nói, không nghĩ tới đều qua nhiều năm như vậy a. Ai đúng nha, Nhan Du gật gật đầu. Trong mắt thoáng qua lau một cái năm tháng phiền muộn, trong đáy mắt đều qua nhiều năm như vậy à, ngươi cùng Từ 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 vừa mới bắt đầu tiểu bất điểm, đã là lớn đến thế này rồi, không dễ dàng à. Diệp Ca lắc đầu một cái, cũng là thúc thúc giúp nhà chúng ta rất nhiều. Nói gì vậy? Nhan Du có chút tức giận nói. Lời như vậy chớ nói a, ta cùng ba ngươi là huynh đệ, lúc ấy ta sắp lúc chết đói, là ba ngươi cấp ta một miếng cơm ăn, ta không có chỗ ở, là ba ngươi để cho ta ở tại nhà hắn, ba ngươi đi sớm, ta nhất định phải chiếu cố các ngươi mẹ con hai cái, nếu không ta còn là người sao? Ngược lại là nhà ta Từ Từ bị chúng ta chiều chuộng sung sướng, có lúc kia tính khí thật sự là bướng mình, cũng chính là ngươi một mực hầu ở bên người nàng, nhà chúng ta Từ Từ thật làm phiền ngươi a. Nghe Nhan Du vậy, Diệp Ca trong lòng đánh cái lộp bộp. Nhan thúc thúc vậy thế nào càng nói càng không đúng, không khí cũng càng ngày càng không đúng, thế nào cảm giác trò chuyện tiếp mấy câu Nhan thúc thúc liền phải đem con gái nàng cấp giao phó cho ta tựa như. Không có không có, Từ Từ lớn lên sao xinh đẹp, ta cùng Từ Từ chơi cũng là lần có mặt mũi. Diệp Ca vội vàng chuyển qua đề tài, lời nói thúc, ngài là ở tập đoàn Quang Tuyết công tác sao? Coi là vậy đi. Nhan Du gật gật đầu, ta ở tập đoàn Quang Tuyết một nhà toàn tư cổ phần khống chế công ty con làm phó tổng giám đốc, ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Ca nghiêm trang nói hưu nói vượng, nghe nói tập đoàn Quang Tuyết đãi ngộ rất không sai, ta sau khi tốt nghiệp muốn đi nơi đó công tác, tìm hiểu một chút.
À, như vậy à, tập đoàn Quang Tuyết xác thực đãi ngộ khá vô cùng, dù sao cũng là thế giới top 500 mạnh xí nghiệp.
Bây giờ à, tập đoàn Quang Tuyết. Nhan Du bắt đầu lớn hở mặt mày nói tập đoàn Quang Tuyết quy mô cùng với đãi ngộ ưu tú, sau đó hơn nữa một ít bản thân ở công ty con bên trong phiên Vân Phúc Vũ cá nhân sự tích. Đối với Nhan Thúc cá nhân sự tích, Diệp Ca biết Nhan Thúc nhất định là thêm dầu thêm mỡ không ít. Mà coi như Nhan Du càng nói càng hăng hái thời điểm, một cú điện thoại vang lên.
"Này, ngươi là?"
Nhan Du tiếp thông điện thoại.
"Chủ tịch,
chào ngươi, chào ngươi.
Không thành vấn đề, bằng không ta đưa cho ngài đi qua.
Ngài tới lấy.
Cái này nhiều không tốt, ta đưa cho ngài đi qua đi, cái này không có sao, ngài không cần khách khí với ta."
"Thật không cần khách khí.
Ta sẽ ngủ ở Thiên Hồ Nguyệt Cầm tiểu khu, rời công ty không bao xa."
"A, ngài vừa lúc ở phụ cận a.
Vậy ta lập tức đưa đến dưới lầu."
"Tốt tốt, chủ tịch gặp lại."
Nhan Du cúp điện thoại đứng lên, "Lá cây à, thúc thúc ta đột nhiên có chút việc, muốn đưa ít đồ đến dưới lầu, ngươi ở nơi này ngồi trước một hồi a."
Diệp Ca đứng lên, "Ta cùng thúc cùng nhau đi xuống đi."
"Không cần không cần." Nhan Du đem Diệp Ca ấn xuống, "Ta lập tức trở lại, liền cái này ông chủ mới, thế nào cảm giác có chút trẻ tuổi, khoảng cách Nguyệt Cầm tiểu khu không tới 200m trên đường phố." Nhan Từ Từ cùng mẹ của mình cũng là mới vừa mua thức ăn đi trở về. Coi như làm Nhan Từ Từ đi mau đến bản thân tiểu khu lúc, một người vóc dáng cao giáo, càng là xinh đẹp được kỳ cục thiếu nữ, giống như là vô tình gặp được vậy hướng Nhan Từ Từ đi tới, "Là Từ Từ sao?"
"Học muội, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải người nhà thân sắc nổ tinh, cơ giới dựng nước võ cực điên phòng, quét ngang tinh không 100 ngàn bực, cái tay cầm nã nhật nguyệt tinh cơ giới sáng thế, nạ nô bầy ong tắm ăn rồi hết thảy, ngàn vạn chiến hạm ngang dọc ngân hà, hạt pháo hạng nặng hủy diệt ngân hà, thế giới hư cấu thao khiến triệu triệu cơ binh, một người tức là toàn bộ đế quốc."
Ngân hà rạng rỡ, vực sâu kêu khóc, văn minh tranh bá, vạn tộc mọc như rừng hàn dịch người mang thêm chút bảng đi tới nơi này cái thế giới, hướng toàn bộ tinh không trình bày bản thân lý niệm, thân là một cơ giới sư, ta thân xác nổ tinh rất hợp lý à.
Chương 261 Diệp Ca ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Chương 261 Diệp Ca ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Học muội, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi nha. Làm Nhan Từ Từ cùng mẹ của mình mua xong món ăn, mới vừa hướng trong nhà thời điểm ra đi, một thiếu nữ giống như là vô tình gặp được bình thường, hướng tới trước mặt Nhan Từ Từ đi tới. Nghe được cái này cái quen thuộc mà để cho người kháng cự thanh âm, Nhan Từ Từ ngẩng đầu lên. Xem thiếu nữ trước mặt, Nhan Từ Từ tiềm thức khẽ cắn chặt môi mỏng.
Ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải học tỷ.
Nhan Từ Từ nhìn chăm chú Đường Chỉ Yên tầm mắt.
Từ Từ, cô gái xinh đẹp này tử là bạn học của ngươi?
Diêm Nhi nghi ngờ hỏi.
Mẹ, đây là ta đại học học tỷ.
Nhan Từ Từ giải thích nói gì ngươi tốt.
Đường Chỉ Yên khéo léo chào hỏi, ta là đại học Vũ Hàng sinh viên năm thứ nhì, gọi là Đường Chỉ Yên, là cùng Từ Từ cùng cái chuyên nghiệp học tỷ.
Ai u, ngươi tốt ngươi tốt.
Diêm Nhi gật đầu cười. Chỉ Yên dung mạo ngươi thật là xinh đẹp, Chỉ Yên ngươi cũng là người Lâm Hải sao?
Không phải gì, ta chẳng qua là tới thành phố Lâm Hải làm một ít chuyện, thuận tiện nhìn một người bạn, không nghĩ tới có thể gặp phải Từ Từ học muội đâu.
Đây chính là duyên phận a.
Xem trước mặt cái này cô gái, càng là xem, Diêm Nhi thì càng cảm giác được thích.
Kỳ thực cái này cũng bình thường.
Bình thường đối với người đời trước mà nói, bất kể nam nữ, chỉ cần đối phương dáng dấp đẹp mắt, tính cách khéo léo thì càng thích.
Diêm Nhi cảm thấy cùng con gái chính mình giống vậy đẹp mắt, cũng chính là chỉ có Tô Mộc Tâu Nguyệt hai tỷ muội.
Kết quả không nghĩ tới, bản thân hôm nay lại vẫn gặp phải một
đại học Vũ Hàng cô gái tướng mạo cũng xuất sắc như vậy sao?
Chỉ Yên a, cái này cũng buổi trưa, có muốn tới hay không gì trong nhà ăn một bữa cơm nha?
Diêm Nhi khách sáo tính mời nói.
Cảm ơn gì, nhưng là gì ta còn có một ít chuyện muốn đi làm, hôm nào ta trở lại bái phòng gì?
Đường Chỉ Yên từ chối nói.
Vậy được đi, kia hôm nào ngươi tới ăn một bữa cơm à, gì cho ngươi nấu Lâm Hải đặc sắc món ăn.
Diêm Nhi cũng không có miễn cưỡng.
Ừm, tốt.
Đường Chỉ Yên ngọt ngào gật gật đầu.
Bất quá gì, ngài biết Nguyệt Cầm vườn hoa đi hướng nào sao?
Nguyệt Cầm vườn hoa?
Đó là chúng ta ở tiểu khu A, ngươi đã đi qua rồi, thì ở phía trước đâu?
Diêm Nhi thân thiết đáp trả.
Nhưng là Nhan Từ Từ lại cảm giác có một ít chuyện không tốt sắp xảy ra.
Hôm nay Diệp Ca đến nhà mình ăn cơm, kết quả Đường Chỉ Yên cũng tới, cái này thật không phải trùng hợp sao?
Nguyên lai là ta đi qua A.
Đường Chỉ Yên cũng cười cười, xem ra có mấy phần ngốc manh.
Không có sao không có sao, cũng không có bao xa, chúng ta thuận đường, cùng đi đi.
Diêm Nhi xem đẹp mắt như vậy một cô bé rơi vào mơ hồ, cái loại đó thân cận cảm giác một cái đã đến gần.
Lời nói Chỉ Yên, ngươi là có bạn bè ở tại Nguyệt Cầm vườn hoa sao?
Diêm Nhi mang theo Đường Chỉ Yên hướng Nguyệt Cầm vườn hoa đi tới, tò mò hỏi.
Coi là vậy đi, chủ yếu là ba ta chuyển cho ta một công ty, có mấy phần tương đối trọng yếu văn kiện phải đi cầm, kết quả không nghĩ tới công ty tổng giám đốc hôm nay vậy mà nghỉ ngơi, hắn nói muốn cho ta đưa tới.
Ta cảm thấy quấy rầy người khác thời gian nghỉ ngơi không tốt lắm, hỏi địa chỉ, phát hiện đang ở bên cạnh ta, ta liền trực tiếp tới lấy.
Đường Chỉ Yên giải thích nói.
Ba ngươi chuyển cho một mình ngươi công ty.
Diêm Nhi cảm thấy có chút mộng ảo, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm.
Cái gì gia đình có thể đem một công ty chuyển cho đại nhị bé gái a, bản thân thế nào cảm giác giống như là đang nhìn bá đạo tổng giám đốc phim truyền hình đâu.
Cũng còn tốt rồi, đó chính là một công ty nhỏ mà thôi, không có bao nhiêu người.
Đường Chỉ Yên biểu hiện ra một cái tuổi trẻ cô bé nho nhỏ đắc ý. Diêm Nhi đối với nhà mình nữ nhi cái này học tỷ càng thêm coi trọng.
Nhiều bạn bè nhiều con đường, càng không cần phải nói là gia cảnh tốt như vậy cô bé.
Diêm Nhi không trông cậy vào con gái của chính mình leo lên người ta cái gì, chẳng qua là sau này có chuyện gì, nói không chừng còn có thể giúp đỡ một cái nha.
Bên kia Nhan Từ Từ thời là không nói một lời.
Nhà mình mẹ không biết, thế nhưng là bản thân còn không biết sao. Đường Chỉ Yên là tập đoàn Tuyết Đường Thiên Kim, bản thân ba công ty chính là ở tập đoàn Tuyết Đường dưới cờ. Lần trước hay là bởi vì bản thân cha yêu cầu, chính mình mới đi gặp một lãnh đạo nữ nhi, mới có cùng Đường Chỉ Yên lần đầu tiên gặp mặt. Lần này, tập đoàn Tuyết Đường đem một công ty nhỏ cấp Đường Chỉ Yên, sẽ không phải là. Nhan Từ Từ trong lòng càng ngày càng là cảm giác được không ổn. Làm Nhan Từ Từ ở tiểu khu dưới lầu thấy cha của mình lúc, Nhan Từ Từ biết, trong lòng mình không ổn, đã là thành sự thật. Lão công, ngươi thế nào ở dưới lầu a? Giữa mùa đông không lên ôm bảo, cái này làm gì? Lá cây tới sao? Diêm Nhi không hiểu xem nhà mình các lao ra. Lá cây đến rồi, ở trên lầu uống trà đâu, ta ông chủ mới đến rồi, đang chờ đâu, cho nàng tặng đồ. Ông chủ, tặng đồ. Diêm Nhi sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Đường Chỉ Yên. Đường Chỉ Yên đi lên trước mỉm cười hỏi, xin chào, Nhan Thúc ngươi là công ty Hải Đồ tổng giám đốc. Ngươi là Đường Đồng. Nhan Du giật mình nói. Nhan Du chỉ biết mình ông chủ mới họ Đường, sau đó công ty Hải Đồ bị chuyển tới một cái khác công ty dưới tên, cũng biết lao bản mới của mình rất trẻ tuổi. Kết quả không nghĩ tới vậy mà tuổi trẻ như vậy. Đúng vậy, ba ba ta đem công ty Hải Đồ chuyển cho ta. Ba ba nàng ông chủ mới họ Đường Nhan Du trong lòng suy tính. Kết quả trong chốc lát, biết thân phận đối phương Nhan Du hít vào một ngụm khí lạnh. Công ty Hải Đồ là tập đoàn Tuyết Đường toàn tư cổ phần khống chế công ty con. Liền xem như công ty Hải Đồ tương đối nhỏ, nhưng là một người cha, có thể đem công ty Hải Đồ cổ phần thuận lợi gỡ rõ ràng, sau đó toàn bộ đưa cho nữ nhi mình. Nhan Du cảm thấy trừ vị kia Đường chủ tịch, cái khác tập đoàn hội đồng quản trị thành viên, thật đúng là không nhất định có thể làm được. Không nghĩ tới là Đường tiểu thư tiếp quản Hải Đồ a. Nhan Du cảm khái nói. Đường Chỉ Yên mỉm cười, ta cũng không nghĩ tới, Nhan tổng giám đốc lại là Từ Từ ba ba, Nhan thúc thúc, mấy cái kia văn kiện mang tới chưa? Mang đến, nơi này đâu? Đường Duy đem mấy cái folder lấy ra. Đường Chỉ Yên nhận lấy folder, vậy được, thúc thúc gì? Từ Từ, ta đi trước. Chỉ Yên, cái này cũng buổi trưa, ăn một bữa cơm lại đi a. Diêm Nhi giữ lại nói. Đúng nha Đường Đồng, ăn một bữa cơm lại đi đi, cái này cũng buổi trưa. Nhà mình lao bà có thể kêu đối phương tên, nhưng Nhan Du vẫn là phân rõ. Không tốt sao, cái này quá quấy rầy. Đường Chỉ Yên từ chối khéo. Không quấy rầy. Diêm Nhi cười nói, các ngươi là đồng học, làm sao sẽ quấy rầy đâu. Đường Chỉ Yên xấu hổ tiếp nhận nói, được, vậy ta cũng không khách khí, ta liền có một bữa cơm. Nói cái gì đâu, Chỉ Yên ngươi lúc nào thì tới dùng cơm đều có thể, đi đi đi, chúng ta đi về. Diêm Nhi thân thiết lôi kéo Đường Chỉ Yên tay hướng tiểu khu đi tới. Cùng lúc đó, Diệp Ca vẫn còn ở trong phòng khách làm mồi cho cá. Đút đút, cửa phòng mở ra thanh âm truyền tới. Coi như Diệp Ca lễ phép phải đi đối dì Diêm chào hỏi thời điểm. Diệp Ca sững sờ ở tại chỗ. Đường Chỉ Yên trong mắt cũng là có chút kinh ngạc, Diệp Ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 262 nếu như Diệp Ca cùng học tỷ ngươi ở chung một chỗ, hắn tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. 2400 chữ, chương 262 nếu như Diệp Ca cùng học tỷ ngươi ở chung một chỗ, hắn tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. 2400 chữ, Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Giống như hai bên cũng không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dĩ nhiên, cũng có thể là đơn độc Diệp Ca không nghĩ tới Chỉ Yên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Học tỷ sao lại tới đây? Diệp Ca hỏi. Ta tới thành phố Lâm Hải tiếp nhận một nhà tập đoàn chúng ta công ty con, sau vì giấy bổ câu trò chơi chung quanh làm chuẩn bị, không nghĩ tới Nhan Thúc Thúc lại là công ty Hải Đồ tổng giám đốc. Đường Chỉ Yên giải thích nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, học đệ thế nào ở Từ Từ nhà nha. Đường Chỉ Yên mỉm cười nói. Nhan Thúc Thúc mời ta tới dùng cơm. Diệp Ca thuận miệng nói. Đối với Đường Chỉ Yên giải thích, Diệp Ca là tin. Nhan Thúc Thúc chỗ công ty Hải Đồ là một nhà bán hàng tiêu dùng công ty nhỏ, quy mô mặc dù nói không coi là nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không tính lớn, chính là ở thành phố Lâm Hải có chút danh tiếng. Mà Chỉ Yên trước cũng nói với chính mình qua, mong muốn phát triển một cái trò chơi chung quanh, cho nên bản thân trước nhạc phụ đem cái này vợ con công ty chia cho Chỉ Yên, cũng là phi thường bình thường chuyện. Bản thân thiếu chút nữa lại cho là Chỉ Yên là hướng về phía bản thân tới. Không nghĩ tới Diệp Ca ngươi cùng Chỉ Yên cũng nhận biết ta. Diêm Nhi cười nói. Nhận biết. Đường Chỉ Yên gật gật đầu, ba người chúng ta người ở trường học quan hệ rất không sai đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diêm Nhi gật gật đầu, lão đầu tử tới giúp ta nấu cơm, các ngươi ba cái người tuổi trẻ nhiều hàn huyên một chút. Được, lá cây ngươi giúp ta chiêu đãi một chút ta. Bình thường lười nấu cơm Nhan Du một cái liền nhảy vào phòng bếp. Mặc dù nói bất cứ người nào cũng sẽ không bỏ qua cùng chủ tịch chung sống cơ hội, cho dù là cấp chủ tịch rót một ly nước. Nhưng là đi, cái này chủ tịch quá trẻ tuổi. Lão Nhan thực tại không có thói quen. Lão Nhan càng không nghĩ tới mượn con gái chính mình cùng chủ tịch quan hệ, đi phát triển sự nghiệp của mình. Ta lão Nhan bằng thực lực nói chuyện. Đối với lão Nhan mà nói, cái này chủ tịch có thể ít tiếp xúc liền thiếu đi tiếp xúc. Ngược lại cái này chủ tịch hiểu xong nghiệp vụ về sau, cũng sẽ không ở Hải Đồ. Đến, uống trà. Diệp Ca ngồi ở trên ghế salon, cấp Nhan Từ Từ cùng Đường Chỉ Yên rót chén trà. Tại sao là ngươi tới chiêu đãi ta? Đường Chỉ Yên mỉm cười hỏi, đây chính là Từ Từ nhà, không nên là Từ Từ tới chiêu đãi ta sao? Nhan Từ Từ nhàn nhạt uống một hớp trà, Diệp Ca cùng nhà chúng ta rất quen, ta khai đợi học tỷ hay là ở Diệp Ca chiêu đãi học tỷ, đều là giống nhau. Ta thường xuyên đến Nhan Thúc Thúc nhà chơi, Từ Từ trà phao không tốt, ta giúp một tay chiếu cố học tỷ là nên. Diệp Ca không để ý mở ra lá trà hộp, phát hiện bên trong lá trà không có. Ta đi lấy mấy bao lá trà, các ngươi uống trước. Diệp Ca đứng dậy tiến về Nhan Từ Từ nhà căn chứa đồ, sau đó hướng về phía trong phòng bếp Nhan Du hô, thúc, ta đi lấy mấy bao lá trà à, gần bên trong tầng kia có đại hồng bảo đúng không?
Đúng.
Nhan Du ở trong phòng bếp đáp lại nói.
Được.
Diệp Ca ưng tiếng nói. Đường Chỉ Yên nghe Diệp Ca cùng Nhan Du tùy ý trò chuyện thanh âm, thậm chí đều biết lá trà giấu ở nơi nào, coi lại Nhan Từ Từ một cái, mỉm cười nói, Diệp Ca giống như cùng Từ Từ các ngươi nhà rất quen đâu, lá trà ở nơi nào đều biết.
Khẳng định.
Nhan Từ Từ uống một hớp trà, từ ta ký sự bắt đầu, Diệp Ca đang ở bên cạnh ta, thường xuyên đến nhà ta, khi còn bé chúng ta còn cùng nhau ngủ. Đường Chỉ Yên nắm ly trà tay nhỏ nhẹ nhàng siết chặt, nụ cười hiền hòa, xem ra các ngươi quan hệ của hai người rất tốt đâu. Nhan Từ Từ nhẹ nhàng cười một tiếng, so sánh cùng học tỷ chung sống, chúng ta quen biết vẫn tương đối lâu, nhận biết tương đối lâu, tự nhiên quan hệ liền tương đối tốt. Đường Chỉ Yên trong mắt con cong, nhưng là có lúc nhận biết thời gian lâu dài, cũng không nhất định đại biểu quan hệ tốt nhất à, ta nhất định là không có ngươi cùng Diệp Ca quan hệ tốt rồi, nhưng là Từ Từ ngươi phải cẩn thận à, ngươi nhìn Tô Mộc Tâu Nguyệt cùng Diệp Ca quan hệ, nghe nói Tô Mộc Tâu Nguyệt đã là tiến vào Diệp Ca trong nhà đâu. Tô Mộc Tâu Nguyệt tương đối là thủ. Nhan Từ Từ nhẹ nhàng cắn môi mỏng. Đường Chỉ Yên không nói thêm gì nữa, chẳng qua là mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thậm chí mang theo vài phần ung dung. Các ngươi mới vừa đang nói chuyện gì? Diệp Ca từ căn chứa đồ cầm xong trà sau khi trở về, cảm giác được các nàng không khí giống như có chút vi diệu. Đường Chỉ Yên khép lại hai chân, cũng không có trò chuyện cái gì, chính là cảm giác các ngươi quan hệ tốt giống như rất tốt. Tạm được. Diệp Ca mở ra lá trà hộp, đem một bọc đại hồng bảo lấy ra, cái này đại hồng bảo là ta thúc chân tàng, bình thường cũng không nỡ uống, chúng ta vội vàng nếm thử.
Vậy ta cần phải thật tốt nếm một chút trà.
Đường Chỉ Yên lúc nói lời này, nhìn Nhan Từ Từ một cái.
Ok.
Diệp Ca lại đem nguyên bản lá trà ngâm mấy lần về sau, đem bình trà rửa một chút, sau đó đem mới lá trà bỏ vào. Diệp Ca một bên pha trà, vừa cùng Đường Chỉ Yên trò chuyện, "Học tỷ ngươi muốn ở Lâm Hải đợi mấy ngày à?"
"Ta cũng không rõ ràng lắm."
Đường Chỉ Yên lắc đầu một cái. "Công ty Hải Đồ mặc dù không tính lớn, nhưng là nghiệp vụ thật nhiều, ta được gỡ rõ ràng, sau này giấy bổ câu trò chơi chung quanh, nói thí dụ như ly thủy tinh à, gối ôm à, miếng lót chuột à một ít chung quanh, đều có thể giao cho công ty Hải Đồ chế tác. Như vậy chúng ta còn có thể bảo đảm chất lượng, bằng không có chút thương gia không dễ nắm giữ, chung quanh lượng lại lớn, nếu như đã xảy ra chuyện gì, tổn hại chính là công ty chúng ta danh dự."
"Xác thực."
Diệp Ca gật gật đầu. "Vậy xem ra sau này công ty ta chung quanh cũng có thể giao cho học tỷ ngươi tới chế tác."
"Cái gì gọi là công ty ta, cái gì gọi là học tỷ ngươi?"
Đường Chỉ Yên xem Diệp Ca ánh mắt, "Ta có công ty ngươi cổ phần, ngươi có công ty ta cổ phần, hai chúng ta ngươi trong có ta, vốn chính là trên một cái giường."
"Học tỷ, là trên một cái thuyền hoặc là trên một sợi từng?" Diệp Ca cải chính nói, luôn cảm giác học tỷ đang lái xe.
Liền xem như lẫn nhau có cổ phần, chuyện vẫn là phải phân rõ.
Một mực tại một bên không nói lời nào Nhan Từ Từ mở miệng nói, "Nếu không, hai cái công ty hôn thành một đoàn, cái này cũng không tốt lắm đâu."
"Xác thực không tốt lắm."
Diệp Ca gật gật đầu, có một số việc xác thực muốn phân rõ, càng không cần phải nói Hải Đồ kỳ thực cũng là một cái chính thể.
Nghe Diệp Ca lời nói, Đường Chỉ Yên khẽ mỉm cười, cũng không còn nói gì. Hai bên không còn trò chuyện chuyện của công ty, mà là hàn huyên một chút đại học sinh hoạt cùng với mới học kỳ mỗi người tính toán, Đường Chỉ Yên càng là sẽ hỏi một ít Diệp Ca cùng Nhan Từ Từ khi còn bé chuyện.
Diệp Ca cảm thấy không có gì để nói, cũng không muốn hồi ức.
Nhưng là Nhan Từ Từ đối với chuyện lúc trước, ngược lại nhớ rất rõ ràng.
Nói thí dụ như Diệp Ca vì giúp ta đoạt lại đồ chơi, cùng ba cái tiểu tử béo đánh nhau.
Lại nói thí dụ như Diệp Ca số học thành tích tốt, ta ngữ văn thành tích tốt, chúng ta lẫn nhau học bù.
Nhan Từ Từ nói, Đường Chỉ Yên nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ cho một ít các ngươi quan hệ thật sự chính là để cho người đau ước đánh giá.
Rõ ràng đối thoại rất bình thường, nhưng là Diệp Ca lại cảm giác không khí giống như càng ngày càng không đúng.
Cho chuyện không bao lâu, Diệp Ca bụng có chút đau, nhanh đi lần trước nhà cầu.
Kỳ thực ta thật tò mò.
Diệp Ca sau khi đi, Đường Chỉ Yên mỉm cười xem Nhan Từ Từ, rõ ràng các ngươi quan hệ tốt như vậy, vì sao lúc ấy Diệp Ca bày tỏ, ngươi muốn cự tuyệt đâu?
Nghe Đường Chỉ Yên kia thờ ơ giọng điệu, Nhan Từ Từ môi mím thật chặt môi mỏng, nhưng là rất nhanh Nhan Từ Từ hay là rực rỡ cười một tiếng, giọng điệu nhẹ duyệt nói, đó là việc của ta, cùng học tỷ không liên quan a.
Xác thực cùng ta không có quan hệ.
Đường Chỉ Yên gật gật đầu, nhưng là Từ Từ ngươi một lần kia cự tuyệt, có thể là ngươi duy nhất một lần, cũng là một lần cuối cùng cơ hội, học mọi ngươi sau này cũng chưa chắc giành được những cô gái khác nha.
Nhan Từ Từ bình tĩnh nói, liền xem như Diệp Ca cùng những cô gái khác ở chung một chỗ, ta cũng không hy vọng hắn cùng học tỷ ngươi ở chung một chỗ.
Vì sao?
Đường Chỉ Yên mặc dù là mỉm cười xem Nhan Từ Từ, thế nhưng là trong mắt lại giống như là dao mổ bình thường, dường như muốn đem Nhan Từ 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 trên xuống dưới đem cắt ra.
Bởi vì ta cảm giác được.
Nhan Từ Từ nhìn thẳng Đường Chỉ Yên trong mắt, không có chút nào trốn tránh.
Nếu như Diệp Ca cùng học tỷ ngươi ở chung một chỗ, hắn tuyệt đối sẽ không hạnh phúc.
Chương 263 tiểu tử ngươi còn có cưới hay không nữ nhi của ta a.
Chương 263 tiểu tử ngươi còn có cưới hay không nữ nhi của ta a.
Nếu như Diệp Ca cùng học tỷ ngươi ở chung một chỗ, hắn tuyệt đối sẽ không hạnh phúc.
Làm Nhan Từ Từ nói ra những lời này lúc, hai người ánh mắt đụng nhau, hai bên không khí trong nháy mắt rơi xuống đến băng điểm.
Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi, canh gà tới rồi. Nhan Du từ trong phòng bếp đem canh gà bưng đi ra.
Ở trong nhà cầu Diệp Ca nghe được ăn cơm, một cái cũng không đau bụng, rửa tay đi ra.
Các ngươi thế nào?
Ăn cơm.
Diêm Nhi thấy được Đường Chỉ Yên cùng Nhan Từ Từ vẫn còn ở mỉm cười mắt nhìn mắt.
Tốt, thúc thúc gì?
Đường Chỉ Yên từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy.
Nhan Từ Từ sâu sắc thở ra một hơi, cũng là đứng lên đi ăn cơm.
Nhan Từ Từ trong nhà bàn ăn cùng Diệp Ca trong nhà vậy, cũng là một bàn trà nhỏ.
Coi như Diệp Ca hướng Nhan Thúc bên người đi sang ngồi thời điểm, Nhan Từ Từ trước đó ngồi ở bản thân cha bên cạnh.
Diệp Ca hướng Nhan Thúc ngồi xuống bên người thời điểm,
dì Diêm lại ngồi ở bên kia, Diệp ca chỉ có thể là hướng ngồi ở dì Diêm bên người, sau đó Đường Chỉ Yên ngồi ở dì Diêm bên người. Diệp ca chân mày chịu động, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở Đường Chỉ Yên cùng Nhan Từ Từ trung gian. Đường đồng, cơm canh đạm bạc, cũng không có vài món thức ăn, không hợp ngài khẩu vị, ngài chớ trách. Nhan Du hướng về phía Đường Chỉ Yên nói. Cho dù đối với cái này trẻ tuổi cô bé coi là mình lãnh đạo trực tiếp, hiện tại cũng để cho Nhan Du có chút không được tự nhiên. Nhưng là một ít trên bàn lời khách sáo, vẫn phải nói. Nhan thúc thúc, ngài đừng kêu Đường đồng rồi, rất khách khí, bây giờ ta chính là Từ Từ bạn học, ngài và dì Diêm vậy, gọi ta Chỉ Yên là được. Đường Chỉ Yên mỉm cười nói. Chính là, sinh hoạt là sinh hoạt, công tác là công tác. Không nên đem sinh hoạt cùng công tác nói nhập là một, người lao đầu tử này chớ đem các ngươi chức chẳng không khí mang tới lão nương trên bàn ăn a. Diêm Nhi trợn nhìn nhà mình trượng phu một cái, sau đó nhìn Chỉ Yên càng ngày càng là ưa thích. Mặc dù nói Chỉ Yên là một tiểu thư nhà giàu, nhưng là lại không có bất kỳ một chút tiểu thư nhà giàu bướng bỉnh. Chỉ Yên vô cùng tốt chung sống, đối nhân xử thế cũng rất thoải mái. Đây mới thực sự là tiểu thư nhà giàu sao? Thật lại có giáo dưỡng lại có khí chất. Diêm Nhi nhìn một cái nữ nhi mình. Dĩ nhiên, con gái của chính mình cũng không kém chính là được, đã như vậy vậy ta coi như Chỉ Yên ngươi chẳng qua là Từ Từ bạn học. Nhan Du cười nói, như vậy là được. Đường Chỉ Yên gật gật đầu. Chỉ Yên a, ăn một cây gì sở trường cánh gà sốt coca. Diêm Nhi giúp đỡ Đường Chỉ Yên gắp một cây cánh gà. Cảm ơn gì. Đường Chỉ Yên kéo qua hai bên mái tóc, lập tức ăn một miếng cánh gà. Gì, cái này cánh gà ăn ngon thật. Ăn ngon không? Ăn ngon là được, ăn nhiều một chút. Diêm Nhi lại cho Đường Chỉ Yên gắp một cây. Đường Chỉ Yên, gì, ngài cũng ăn, ta tự mình tới là được rồi. Xem Đường Chỉ Yên cùng cha mẹ mình hỗ động, Nhan Từ Từ một chút cảm giác cũng không có, chẳng qua là lặng lẽ nghe. Về phần kẹp ở Đường Chỉ Yên cùng Nhan Từ Từ bên người Diệp Ca, hắn giống như là không nghe được, trong mắt chỉ có thức ăn. Ngay từ đầu bởi vì thân phận của Đường Chỉ Yên, cho nên trên bàn ăn còn có chút ít non nớt. Nhưng là rất nhanh, đại gia chính là thuộc lạc. Bằng không nói thế nào nói chuyện làm ăn đều muốn ở trên bàn ăn đâu. Ở tình huống bình thường, trên bàn ăn là tốt nhất rút ngắn người với người khoảng cách phương pháp. Chỉ Yên, các ngươi mới vừa đang nói chuyện gì nha? Dì Diêm tìm đề tài hỏi hướng mình nữ nhi. Chúng ta đang nói chuyện Diệp Ca cùng Từ Từ khi còn bé câu chuyện. Đường Chỉ Yên mỉm cười nói, sắc mặt phi thường bình tĩnh, giống như cùng bản thân không có một chút quan hệ vậy. Diệp ca cùng Từ Từ a. Nhan Du một cái thì có đề tài. Ta cùng lá cây bà quan hệ rất tốt, lao bà ta cùng Diệp ca mẹ cũng là cùng một năm mang thai, lúc ấy ta vẫn cùng lá cây cha nói, nếu như sinh giới tính vậy, liền huynh đệ kết nghĩa tỉ muội, nếu như là khác phái, vậy thì quyết định hoa hoa thân. Kết quả ta cùng lá cây cha bị các nàng mắng một đoạn, nói gì nên lại, còn định hoa hoa thân, muốn tôn trọng hải tử ý tưởng. Nghe xong những lời này, Nhan Từ Từ trong lòng lập tức cũng không thư thái đứng lên, cảm giác ngược buồn buồn. Loại chuyện như vậy, bản thân trước kia tự nhiên cũng là nghe cha mẹ nói qua. Hoặc giả cũng là bởi vì như vậy, do bởi khi còn bé phản nghịch tâm lý, bản thân một mực muốn chính là mới không cần gả cho Diệp ca. Kết quả bây giờ ta cũng cho là gì là không sai, hôn nhân loại chuyện như vậy, vẫn là phải tự lựa chọn nha. Đường Chỉ Yên đồng ý nói, ba mẹ ta thường muốn cho ta giới thiệu đối tượng, ta cũng rất căm ghét, nói vậy Từ Từ cũng không muốn hôn nhân của mình bị trói buộc a. Đường Chỉ Yên nói xong, nhìn về phía Nhan Từ Từ. Nhan Từ Từ bình tĩnh uống một hớp trà, chỉ cần là người mình thích, có cái gì trói buộc không trói buộc, bất quá ta cảm thấy chỉ có cái loại đó công ty lớn công tử mới xứng với học tỷ, nói vậy nếu như là người bình thường, thúc thúc gì cũng coi thường a. Đường Chỉ Yên ôn nhu cười một tiếng, ta suốt đời hạnh phúc, dĩ nhiên là từ chính ta làm chủ, ý nghĩ của ta cũng cùng Từ Từ ngươi sắp xỉ, chỉ cần là người mình thích, đối phương là thân phận gì, ta cũng không đáng kể, ta không thích, liền xem như đối phương so với ta nhà có tiền nữa, ta cũng không thích. Ha ha ha, các ngươi người tuổi trẻ yêu đương xem, quả nhiên khác với chúng ta a. Nhan Du nhấp một hớp canh, giống chúng ta niên đại đó, đều là xem cái mắt, hợp mắt liền kết hôn, trước sau khi kết hôn yêu đương. Thế nào, ngươi còn hối hận cưới ta hay sao? Diêm Nhi ở lão công mình trên vai nện cho một cái. Không có không có, ta chính là nói như vậy nói nha. Nhan Du ủy khuất xoa xoa bả vai của mình. Diêm Nhi hừ một tiếng, chậm nhìn lão công mình một cái, sau đó hỏi hướng đang cắm đầu An Diệp ca, lá cây nha, dì từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ngươi đây, thích gì dạng cô bé à? Diêm Nhi hỏi xong, Nhan Từ Từ cùng Đường Chỉ Yên kẹp thức ăn động tác cũng tiềm thức dừng một chút. Mặc dù Nhan Từ Từ cùng Đường Chỉ Yên cũng không có nhìn về phía Diệp ca, nhưng là lỗ thai chú ý Diệp ca kế tiếp mỗi một chữ. A. Diệp ca không nghĩ tới cái này cũng có thể kéo tới trên người mình, ta a. Cũng không có gì yêu cầu, chỉ cần là giới tính nữ, nhân tộc, sống, vậy là được rồi. Tiểu tử ngươi đánh cái gì được đâu? Diêm Nhi khanh khách cười vài tiếng, vậy ngươi cảm thấy nhà chúng ta Từ Từ thế nào a? Diệp ca run lập cập. Nhan Từ Từ túi đầu ăn cơm. Đường Chỉ Yên mỉm cười xem Diệp ca. Diệp ca nghiêng đầu, cẩn thận chu đáo bên người Nhan Từ Từ, Nhan Từ Từ chú ý tới Diệp ca tầm mắt, gò má ửng đỏ. Trong giọng nói mang theo e thẹn hờn dỗi, ngươi xem ta làm gì? Diệp ca thu tầm mắt lại, Từ Từ dĩ nhiên xinh đẹp à, từ nhỏ đến lớn cũng xinh đẹp như vậy. Nhan Du cười nói, con gái của ta dĩ nhiên đẹp, thúc thúc còn nhớ ngươi khi còn bé nói muốn kết hôn Từ Từ, thế nào, bây giờ các ngươi đều đã lớn rồi, lại tới mấy năm cũng đến pháp định tuổi, tiểu tử ngươi còn có cưới hay không nữa nhi của ta à? Chương 264 Khương tiểu thư, hôm nay đến Lâm Hải chương 264 Khương tiểu thư, hôm nay đến Lâm Hải tiểu tử ngươi còn có cưới hay không nữa nhi của ta à? Nhan Du nói ra những lời này thời điểm, Diêm Nhi cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem Diệp ca. Đối với mình từ nhỏ thấy được lớn hài tử, Diêm Nhi là thật thích. Giống vậy, Nhan Du cũng thật hy vọng hai đứa bé này có thể ở chung một chỗ. Con gái của chính mình nếu như có thể gả cho Diệp ca, đó là không thể tốt hơn chuyện. Mọi người đều là biết gốc biết rễ gia đình, hơn nữa quan hệ tốt như vậy, cũng không cần lo lắng cho mình nữ nhi bị ức hiếp. Hơn nữa, bọn họ cũng không cho là Diệp ca sẽ ức hiếp nhà mình từ từ. Từ nhỏ đến lớn, từ từ có chuyện gì, đều là Diệp ca cái đầu tiên xông vào trước mặt. Diệp ca đâu còn đến không kịp đâu. Hơn nữa Nhan Du bọn họ vốn là cũng chính là đem Diệp ca xem như nửa con trai của mình. Nếu như mình nữ nhi cùng Diệp ca kết hôn, kia Diệp ca liền thật sự là con trai của chính mình. Bên kia, Đường Chỉ Yên mỉm cười xem Diệp ca, chờ Diệp ca trả lời. Bất quá Diệp ca còn chưa nói nói, Nhan Tử từ đầu tiên là đỏ bừng mặt nhỏ nói, "Cha ngươi nói cái gì đó đúng nha thúc thúc, lời này của ngươi dọa ta một hồi." Diệp ca lấy đùa giỡn giọng điệu hồi đáp, "Từ từ quá quen, không tốt ra tay à, ta một mực coi Từ từ là làm em gái của ta, hơn nữa Từ từ cũng đã nói một mực coi ta là đại ca ca." Theo Diệp ca lời nói rơi xuống đất, giống như là một thanh trọng truy bình thường đập vào Nhan Tử từ trong lòng. Nhan Tử từ cảm giác được cái mũi của mình nghe ẩm. Đường Chỉ Yên thu hồi tầm mắt của mình, khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên. Cái này hoàn toàn ở Đường Chỉ Yên trong dự liệu. Vô luận là ai, Diệp ca cũng không thể sẽ cùng đối phương lui tới, cho dù là Tô Mộc Tô Nguyệt tiến vào Diệp ca trong nhà cũng giống vậy, cái này càng không cần phải nói Nhan Từ Từ. Đường Chỉ Yên nhìn một cái Nhan Từ Từ, giống như là xem bại khuyển bình thường, sau đó nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nhan Từ Từ căn bản không có cái gì sức cạnh tranh. Thúc thúc gì, các ngươi cũng không cần quản rồi, bây giờ bắt đầu tự do yêu đương, hôn nhân chuyện để cho người tuổi trẻ làm chủ, các ngươi trấn hải là được rồi, hơn nữa đứa bé khi còn bé nói, không thể quá quả thật. Ta khi còn bé còn nói qua muốn kết hôn ta mẹ nuôi nữ nhi đâu. Đường Chỉ Yên lập tức tiếp nối. Một là vì phòng ngừa không khí lung túng. Quan trọng hơn chính là Đường Chỉ Yên nên vì chuyện này nhận định cuối cùng, đại gia cũng không trò chuyện chuyện này, như vậy sự kiện kết quả chính là Diệp ca câu nói sau cùng, ta một mực coi Từ Từ là làm em gái của ta, hơn nữa Từ Từ cũng đã nói một mực coi ta là đại ca ca. Ha 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 ha, cũng đúng, Chỉ Yên nói đúng. Nhan Du gật đầu cười, người trẻ tuổi này chuyện A, hay là bọn họ tự mình làm chủ, chúng ta chỉ có thể là phụ trách kiểm định một chút mà thôi. Vốn chính là nha. Diêm Nhi cũng là phụ hòa nói, dùng nữa, Chỉ Yên, các ngươi bình thường ở nhà ăn cái gì nha? Ta phim truyền hình trong, ăn một bữa cơm giống như là mãn hán toàn tịch vậy. Đường Chỉ Yên thân mật tiếp nối, gì, mãn hán toàn tịch cũng không ăn hết ta bình thường cũng chính là tùy tiện ăn một chút, mẹ ta một mực kiên trì tự mình làm cơm, tay nghề cũng không gì người tốt đâu. Ha ha ha, các ngươi nhà lớn, mẹ ngươi vẫn có thể kiên trì cho các ngươi nấu cơm, thật thật lợi hại, nếu là lao đầu tử nhà ta biết phấn đấu một chút, ta xin mời bà mẫu. Diêm Nhi bị Đường Chỉ Yên chọc cho phát ra gà mái tiếng cười. Nhan Du ở bên cạnh lẩm bẩm một câu, nhà chúng ta cũng mời được bảo mẫu à, còn chưa phải là ngươi cảm thấy lãng phí tiền. Kết quả Nhan Du liền bị lão bà của mình đá một ước. Ở Đường Chỉ Yên bắt diện linh lung hạ, bàn ăn càng thêm náo nhiệt. Sau khi cơm nước xong, Đường Chỉ Yên còn muốn tiến phòng bếp giúp một tay rửa chén đũa, nhưng là Diêm Nhi nói nào có để cho khách rửa chén đạo lý, sau đó bị Diêm Nhi cấp đuổi ra. Thúc thúc gì, ta còn có chút chuyện, đi trước, mười phần cảm tạ thúc thúc gì chiêu đãi. Ước chừng một giờ rưỡi chiều, Đường Chỉ Yên cơm nước xong, cùng Nhan Từ Từ một nhà hàn huyên nữa hơn nửa canh giờ nhàn thoại về sau, Đường Chỉ Yên đứng lên muốn rời khỏi. Nghe được Chỉ Yên muốn rời khỏi, Diệp ca thở phào nhẹ nhõm, trong lòng một điểm cuối cùng nghi ngờ cũng là bỏ đi. Nếu như Chỉ Yên là hướng về phía bản thân tới, vậy mình không đi, Chỉ Yên sẽ không đi. Xem ra gần đây bản thân thật sự là tự mở, bây giờ Chỉ Yên kỳ thực phi thường bình thường. Chỉ Yên không nhiều ngồi một hồi sao? Nhan Du cùng Diêm Nhi giữ lại nói. Không được, đã quấy giày thúc thúc gì rất lâu rồi, hơn nữa ta hôm nay còn muốn đi một chuyến hải đồ. Đường Chỉ Yên từ chối nói. Được, vậy ngươi trước đội, gì đưa tiễn ngươi. Diêm Nhi sẽ phải đưa Đường Chỉ Yên xuống lầu. Đường Chỉ Yên nắm gì Diêm tay, gì? Không có sao, không cần đưa, gì làm như thế, thật sự là quá khách khí, ta sau này cũng không dám đến rồi. Vậy cũng tốt, Chỉ Yên ngươi trên đường cẩn thận một chút. Diêm Nhi vỗ một cái Đường Chỉ Yên tay nhỏ. Ừm, thúc thúc gì gặp lại, Diệp ca từ từ, ta đi trước nha. Đường Chỉ Yên mặt mang ôn nhu nụ cười, xoay người rời đi. Mà coi như Đường Chỉ Yên rời đi Nhan Từ Từ nhà sau, Đường Chỉ Yên ánh mắt lần nữa khôi phục thành tầm thường kia cao lãnh bộ dáng. Đường Chỉ Yên đi xuống lầu, rời đi tiểu khu, ngồi về dừng ở tiểu khu ven đường 13. Vương gia gia, trở về đường trung sân đi. Đường Chỉ Yên bình tĩnh mở miệng nói, "Là tiểu thư." Tên đầy đủ vì Vương Quý tài xế lão đại gia chậm rãi nổ máy xe. "Tiểu thư, ngài cái này đồng học phụ thân, cần cố ý chiếu cố một chút không?" Mây Bạch vững vàng đi chạy, Vương Toàn hỏi, "Hôm nay vốn là còn một trận hội nghị trọng yếu, kết quả tiểu thư đột nhiên nói hội nghị kéo dài, sau đó trở về cái tiểu khu này bái phòng bạn học, Vương Quý suy đoán tiểu thư nhà mình phải cùng người bạn học kia quan hệ rất tốt, mà đồng học phụ thân, dĩ nhiên là phải chiếu cố một chút, không cần đặc biệt chiếu cố." Đường Chỉ Yên ngáp một cái, "Bình thường đối đãi là tốt rồi." "Ta hiểu." Vương Toàn gật gật đầu, tiếp tục nói: "Tiểu thư, mới vừa gì Trần đánh tới một cú điện thoại." "Ừm." "Khương tiểu thư, hôm nay đến Lâm Hải." Chương 265 của sống nhà, là muốn nhìn về phía trước chương 265 của sống nhà, là muốn nhìn về phía trước thúc thúc gì, "Ta đi à, an Tết trở lại cho người chúc Tết." "Đường Chỉ Yên đi rồi thôi, về sau, Diệp ca sẽ ở nơi này đợi một hồi, sau đó đứng lên cũng phải rời đi." "Sớm như vậy đi liền a?" Diêm Nhi có chút không nỡ. "Không còn sớm gì, chờ ta trở về, không bao lâu sẽ phải ăn cơm tối." Diệp ca cười nói. "Nếu không ăn cơm tối lại đi." Diêm Nhi giữ lại. "Cái này không được gì, trước kia ta ở nơi này, ngài bên này ở một cái chính là một hai ngày, mẹ ta cũng hoài nghi ta thành con nhà người ta. Diệp ca cười giỡn nói, Diêm Nhi, cái gì con nhà người ta, ngươi không phải là nhà chúng ta hải tử sao? Dạ dạ dạ, nhưng là ta khó khăn lắm mới về nhà, nhiều lắm bồi bồi nhà ta thái hậu a. Diệp ca cười gật đầu, thúc thúc gì, ta thực sự đi. Thôi lão bà, không nên làm khó lá cây ngươi đi đi, trên người có tiền sao? Đón xe trở về, không nên chen lấn xe buýt. Nói, Nhan Du liền từ trong ví tiền rút 6 tấm đỏ rực cứ điểm cấp Diệp ca. Thật không cần Nhan thúc thúc, ta có tiền, ta đại học kiếm chức, kiếm ít tiền, lần này trở về, mẹ ta lại cho ta không ít, hơn nữa nếu để cho mẹ ta biết ta lấy thêm tiền của ngài, nàng trở về lại phải rút ra trội. Thật không có chuyện, ta cùng ngươi mẹ nói. Thật đừng, thật muốn, thật không thể nhận. Ngươi hãy thu. Cuối cùng Diệp ca thật sự là đầy bất quá, giống như Diệp ca lại từ chối, hắn sẽ phải thật nóng nảy dáng vẻ. Hết cách rồi, Diệp ca chỉ có thể là nhận lấy. Bất quá Diệp ca trong lòng vẫn còn có chút cảm khái, Nhan thúc hay là giống như trước vậy thích nổ đồng vàng a, cái này không khỏi để cho Diệp ca nhớ tới đời thứ nhất. Đời thứ nhất thời điểm, Nhan thúc thúc nhà kinh tế tốt, cái này không cần nói, nhưng là ở Diệp ca năm tư thời điểm, Nhan thúc thúc bị nghỉ việc. Làm công ty hải đầu người đứng đầu, Nhan Du bị cắt, hình như là cái nào hội đồng quản trị đồng sự, tác giả, không phải Đường Chỉ Yên, mong muốn hải đầu cái công ty này, cho nên nhảy dù một người xuống, thay thế Nhan thúc thúc vị trí. Nhan thúc thúc từ tổng giám đốc biến thành phó tổng giám đốc, sau đó một mực bị cái đó tổng giám đốc làm khó dễ. Nhan thúc thúc cũng không có nuông chiều hắn, trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng. Thế nhưng là người ta có hậu đại a, cuối cùng Nhan thúc thúc bị tử. Cắt giảm nhân sự về sau, Nhan thúc thúc cầm một số lớn tiền bồi thường, kỳ thực cũng có thể an ổn sinh hoạt, dù sao trong nhà chỉ có một hải tử, hơn nữa cũng không có vay mua nhà xe bay. Nhưng là Nhan thúc thúc chính là không chịu vừa, vẫn muốn chứng minh bản thân, tiếp theo đi sáng nghiệp đầu tư, sau đó sáng nghiệp thất bại, bại hết tích góp. Bại hết kỳ thực cũng còn có thể sinh hoạt. Bởi vì nhà vẫn còn, an ổn sinh hoạt, làm một chút sự tình cũng có thể sống tốt. Kết quả không nghĩ tới chính là Nhan thúc thúc bởi vì lâu dài ứng thủ uống rượu, thiếu hụt rèn luyện, hơn nữa bị cắt giảm nhân sự về sau, tâm tình càng thêm buồn bực, sáng nghiệp đoạn thời gian đó càng là khổ cực, kết quả tích lũy tật xấu một cái bùng nổ, thận cùng gan cũng xảy ra vấn đề, cần làm giải phẫu. Cũng được Tống Thái Hậu có không ít tích góp, tiền đủ. Chữa khỏi sau cũng an ổn sinh hoạt. Đời thứ hai thời điểm, thì càng làm cho người ta không nói được lời nào, bản thân cùng với chị Yên sau, mặc dù chị Yên đối Nhan từ từ có địch ý, nhưng khi muốn cắt giảm nhân sự thời điểm, chị Yên thật ra là giữ được Nhan thúc. Thậm chí chị Yên biết được Nhan thúc thúc bị giáng chức đến phó tổng giám đốc về sau, trực tiếp đem cái đó tân nhiệm tổng giám đốc đá, để cho Nhan thúc lần nữa tọa hồi nguyên vị. Kết quả không bao lâu, Nhan thúc giống như lại là nghe bạn của chính mình khuyên cái gì, hoặc là cảm thấy công ty rét lạnh lòng của mình, bản thân vậy mà chủ động từ trước, sau đó đi sáng nghiệp, đem tiền thua thiệt sạch. Khi đó bản thân từ mẹ trong miệng biết được trước tiên biết được chuyện này thời điểm, nói với chị Yên muốn trợ giúp Nhan thúc. Chị Yên không có bất kỳ do dự nào liền đáp ứng. Sau đó bản thân dùng chị Yên cấp tiền xài vặt, trợ giúp Nhan thúc có tiền. Không bao lâu, Nhan thúc quả nhiên vẫn là cha ra thân thể vấn đề, thiếu tiền trị liệu, Diệp ca cũng là giúp một tay dùng tiền giải quyết. Bất quá Nhan thúc chỉ tốt về sau, liền đăng hoàng, mỗi ngày cùng dì Diêm làm một ít bán lẻ, cũng không vần vò, ngày qua cũng rất là dễ chịu. Chị Yên thật ra là một người rất hiền lành. Chị Yên ở trên thương trường, đúng là có sao nói vậy, không giảng cứu cái gì tình nghĩa. Nhưng là chỉ cần là chị Yên người bên cạnh. Thậm chí, chỉ cần chị Yên người bên cạnh quan tâm người, chị Yên khả năng giúp đỡ cũng sẽ giúp. Lúc ấy Nhan thúc nằm viện thời điểm, nhiều lần đều là chị Yên phụng bồi bản thân đi thăm Nhan thúc. Đời này, Diệp ca cũng không biết Nhan thúc có thể hay không từ công ty hải đồ nghỉ việc. Dù sao so sánh với đời trước, Nhan thúc thúc đều ở đây chỉ yên dưới tay, không thể nào biết nhảy dù lãnh đạo. Chỉ cần Nhan thúc thúc không ở công ty làm loạn, không phạm cái gì trọng đại sai lầm, có thể an an ổn ổn về hưu. Càng không cần phải nói giấy bổ câu trò chơi sẽ càng ngày càng lớn, hải đồ hàng tiêu dùng công ty cũng sẽ cùng theo bay lên. Nhưng là đi, Diệp ca hay là cần trước đó khuyên một chút, cấp Nhan thúc thúc nói một tình, đừng Nhan thúc lại bị gạt gẫm một cái, sau đó tìm không tìm được bác. Xem Nhan thúc kia tóc trắng, Diệp ca trong lòng cũng là cảm khái, bất quá giọng điệu cũng là nhẹ nhõm đùa giỡn, Nhan thúc thúc à, ta nghe nói Đường học tỷ công ty bổ câu giấy ứng thu phi thường tốt, kế tiếp thị trường cũng sẽ càng ngày càng lớn. Hơn nữa học tỷ cực kỳ hào phóng, nói không chừng qua 1-2 năm, chỉ biết phân cho Nhan thúc ngươi một ít công ty hải đồ cổ phần. Chờ ta sau này tốt nghiệp, đi Nhan thúc dưới tay đi làm. Ngươi tiểu tử này nói cái gì đó, ngươi nấp thang còn cao hơn ta nhiều. Nhan Du cười một tiếng, ta cái này công ty nhỏ có thể dung không dưới ngươi à, bất quá là cây ngươi nói đúng, ta xác thực phải thật tốt làm tiếp. Nghe Nhan thúc vậy, Diệp ca hơi yên tâm một cái, nhưng là cũng không hoàn toàn yên tâm. Dù sao vạn nhất Nhan thúc vẫn bị gạt gẫm đâu. Bất quá vậy cũng không có việc gì, cả đời này mình có thể tiếp tế Nhan thúc. Kết quả cuối cùng cũng là giống như lời trước như vậy, Nhan thúc hấp thụ dạy dỗ, an an ổn ổn sinh hoạt. Đúng rồi Nhan thúc, ngươi ít uống rượu một chút, sau này nếu là thân thể xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hai ngày nữa ta mang ta mẹ đi kiểm tra sức khỏe, Nhan thúc cũng đi đi. Diệp ca mở miệng nói. Không có sao không có sao, ngươi Nhan thúc ta mỗi năm đều có tham gia công ty kiểm tra sức khỏe, khỏe mạnh đâu, chỉ là có chút gan nhiễm mỡ, nhưng cũng là chuyện nhỏ, lá cây ngươi thật tốt là được, không cần lo lắng thúc thúc ta. Ngươi lão đầu tử này, trừ lá cây cùng chúng ta, ai còn sẽ lo lắng ngươi, cho ngươi đi kiểm tra sức khỏe đi ngay kiểm tra sức khỏe. Công ty ngươi kiểm tra sức khỏe đều là hơn nửa năm trước chuyện. Lần này hay cùng Diễm Hà cùng đi. Diêm Nhi ở một bên nói. Cha, ta cũng cảm thấy ngươi hay là đi kiểm tra sức khỏe một cái, như vậy ta trở về đại học, cũng tương đối yên tâm. Nhan từ từ cũng là khuyên. Vậy cũng tốt, vì để cho các ngươi yên tâm, vừa lúc ta cùng Diễm Hà đi bệnh viện ngóng nó. Nhan Du không cưỡng được lão bà của mình cùng nữ nhi, chỉ có thể là đáp ứng. Diệp ca, vậy được, thúc thúc nhớ mời giả a, ta đi về trước. Nhan Du, lá cây, ta đưa ngươi. Ngươi đưa cái gì? Tới giúp ta làm việc nhà, từ từ, ngươi đi đưa tiện lá cây. Dì Diêm kéo chồng của mình, cho mình lão công sử một cái ánh mắt. Nhan Du lập tức hiểu ý gật gật đầu, vậy được, từ từ ngươi đưa xuống lá cây. Ừm. Nhan từ từ đi lên trước. Diệp ca dĩ nhiên là biết Nhan thúc thúc cùng dì Diêm ý tứ, cũng không nói cái gì, thúc thúc ta đi. Trên đường cẩn thận một chút. Được. Diệp ca đi xuống lầu, Nhan từ từ đi theo Diệp ca bên người. Diệp ca không nói gì, Nhan từ từ cũng không biết nên nói với Diệp ca cái gì. Kỳ thực à, ta cảm thấy, một người cả đời à, chỉ cần an ổn là được. Nếu như thúc thúc một ngày kia không nghĩ ra phải đi sáng nghiệp, người tốt nhất vẫn là ngăn cản thúc thúc, thúc thúc nghe người nhất. Đi ra tiểu khu, Diệp ca mở miệng nói. Nhan từ từ trong mắt có chút không hiểu xem Diệp ca, không biết Diệp ca vì sao đột nhiên nói cái này, nhưng vẫn là gật gật đầu, ta đã biết. Sau đó để cho thúc thúc ít uống rượu một chút, bớt hút một chút khói, định kỳ kiểm tra, ứng thủ cái gì, có thể đẩy một ít liền đẩy một ít đi. Diệp ca hai tay cắm ở túi quần. Nhan từ từ, ừm, ta sẽ nói với nàng. Diệp ca đứng ở bên đường, được rồi, ta đi. Nhan từ từ, không có sao. Ta chờ ngươi gọi tới xe taxi đi. Không cần, ta có xe đâu. Diệp ca ấn xuống một cái chìa khóa xe, hót chở Panda mẹ dạ lóe lên một cái. Nhan từ từ không nghĩ tới Diệp ca mua xe rồi, hơn nữa còn là mắc như vậy bằng hiệu. Bất quá nghĩ đến Diệp ca bây giờ giá trị, kỳ thực cũng bình thường. Ta đi ha. Diệp ca ngồi vào chỗ tài xế ngồi, ta theo mẹ ta nói xe này 200.000 ra mặt ta, đến lúc đó đừng lộ tẩy. À, còn có. Coi như Diệp ca phải nốt lên xe cửa sổ thời điểm, hướng về phía Nhan từ từ nói, kỳ thực à, cuộc sống nha, là muốn nhìn về phía trước. Nói xong, cửa sổ xe hoàn toàn quay lên, Diệp ca đạp cần ga rời đi. Xem Diệp ca từ từ biến mất ở cuối con đường, Nhan từ từ bên thai vang trở lại Diệp ca. Thiếu nữ xem kia một cái hắn đã sớm không ở đường phố, khỏe miệng cười khổ nâng lên, nhưng khi ta nhìn về phía trước lúc, mới phát hiện là ngươi a đẩy một quyển đại lao sách, người ở cao võ, dị thú phân thân ở viết cổ. Tác giả, tương ớt xứng cá mới. Rất lợi hại một đại lão, đã từng biết qua ta có thật nhiều sống lại tiền đạo hữu ngươi kịch bản thật là đẹp mắt hai bản lớn tinh phẩm làm. Lần này đại lao ở mới nguyên đường đua mở sách, nếm thử rời đi dễ chịu khu, ta thật rất kính nể. Chương 266 ta phải đi tham gia người bạn trai họp lớp. Chương 266 ta phải đi tham gia người bạn trai họp lớp. Niên trưởng đừng ngủ rồi, rời giường rồi, rời giường rồi, thái dương cũng phơi đến cái mông rồi, ngủ tiếp sẽ phải biến thành con heo lười rồi. Diệp ca nằm song xoài trên giường hẹp, đang trong mộng ngủ ngon tốt, kết quả là cảm giác được giường của mình giường đột nhiên đi xuống sụp lở. Ngay sau đó, Diệp ca đã nghe đến nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm này có chút dễ ngửi, Diệp ca liền ngủ được càng thơm. Niên trưởng, ngươi nếu không đứng lên, ta sẽ phải đạp mặt của ngươi nha. Nói, Tô Nguyệt đứng lên, một tay phủ ở giường hẹp, một cước nâng lên. Một con kia hồng tươi trắng non chân nhỏ mang ở Diệp ca trên mặt, hiện lên sáng sớm nhắn nhủi sáng bóng. Thiếu nữ gót chân xem ra mềm mềm, giống như là như bông vải, mu bàn chân trắng non hạ, còn có thể thấy được mơ hồ tĩnh mạch, ngón chân đầy đặn giống như là ngô vậy rõ ràng. Thiếu nữ chân nhỏ cái bóng hình chiếu đến Diệp ca trên mặt. Niên trưởng, ta đạp đến rồi a, ta thật sự là muốn đạp đến rồi a. Tô Nguyệt chân nhỏ chậm rãi buông xuống. Theo Tô Nguyệt chân nhỏ khoảng cách Diệp ca mặt càng ngày càng gần, Tô Nguyệt trong lòng đột nhiên có một loại nho nhỏ cảm giác hưng phấn. Đừng làm loạn. Coi như Tô Nguyệt muốn đạp thời điểm, Diệp ca tay nắm chặt Tô Nguyệt chân nhỏ, cảm giác vào tay giống như là thịt vậy, mềm mềm, đạn đạn, cũng giống là tơ lụa vậy chân mịn, càng có loại hơn kẹo đông gòn xúc cảm. Diệp ca mở mắt, đem Tô Nguyệt chân đặt ở một bên, ngồi dậy, ngáp một cái, người cô nàng này sớm như vậy gọi ta đứng lên làm gì? Tô Nguyệt gò má hiện lên đường đỏ, chân nhỏ còn lưu lại mới vừa Diệp ca rộng lớn mà thô ráp bàn tay xúc cảm, niên trưởng ngươi không phải muốn tham gia họp lớp sao? Tô Nguyệt ngồi ở Diệp ca trên giường, giống như một con vịt nhỏ vậy, cái mông ngồi ở chân nhỏ bên trên, cái này cũng 7 giờ, niên trưởng ngươi 8 giờ tập hợp. Diệp ca nhìn cái này từ trong ra ngoài đều là ngọt ngào thiếu nữ một cái, bạn học ta sẽ thời gian đổi đến 9 giờ tập hợp. Lời nói ta tham gia học lớp, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Ta đương nhiên là muốn phụng bồi niên trưởng cùng đi rồi. Tô Nguyệt điểm nhiên hỏi. Ngươi tham gia bạn học của ta biết. Diệp ca sửng sốt. Đúng nha. Tô Nguyệt tự mình chào hắn nói. Niên trưởng ngươi nhìn nha, học lớp, không đều là bạn học đã lâu không gặp, sau đó đại gia vừa thấy mặt, nhìn một chút ai qua tốt, ai qua trên lệch sao. Qua tốt người kia liền có mặt mũi, qua trên lệch người kia lấy ở đâu mặt mũi đâu mà niên trưởng ngươi mang theo ta lại bất đồng. Ta đẹp mắt như vậy, hơn nữa còn là siêu hiếm thuộc tính học muội, a chỉ cần niên trưởng ngươi mang theo ta, ngươi chính là toàn trường nhất lóng lánh người kia. Diệp ca, thế nào, niên trưởng, ngươi động lòng sao? Tô Nguyệt ánh mắt chiếu lấp lánh. Không có. Diệp ca đi xuống giường. Niên trưởng, ngươi tại sao như vậy, ngươi liền suy tính một chút nha. Tô Nguyệt ôm Diệp ca gối đầu chạy ra khỏi phòng khách. Tô Nguyệt chạy trước đến gian phòng của mình, đem bản thân gối đầu cùng Diệp ca gối đầu đổi một cái. Ngược lại trong nhà gối đầu đều là giống nhau, niên trưởng cũng không nhận ra được. Sau đó Tô Nguyệt tiếp tục chạy đến phòng khách của Diệp ca. Niên trưởng, ngươi liền đáp ứng ta nha. Tô Nguyệt lắc lắc Diệp ca tay nhỏ. Đắc cái gì? Diệp ca bắt đầu đánh răng rửa mặt. Đừng đắc cái gì, ngươi muốn nói ta đồng ý. Tô Nguyệt bệnh lên miệng nhỏ. Đắc cái gì được kia? Niên trưởng Diệp ca bị Tô Nguyệt đung đưa lúc la lúc lắc. Đối với Tô Nguyệt quấn bản thân, Diệp ca không có chút nào căm ghét. Dù sao có ai sẽ cự tuyệt một giọng nói ngọt ngào đáng yêu mỹ thiếu nữ đâu. Mang theo Tô Nguyệt đi cũng nhất định là có mặt mũi, đây là không thể nghi ngờ. nhưng là Diệp ca cảm thấy mang theo Tâu Nguyệt đi, bản thân Trang Bức luôn cảm giác không bung ra, a mấu chốt nhất chính là cô gái nhỏ này thế công quá mạnh, Diệp ca sợ bản thân chống đỡ không được. Diệp ca kỳ thực sợ nhất chính là Tô Mộc Tâu Nguyệt hai tỷ muội, một là lặng lẽ mong muốn hòa tan trong lòng ta xi măng, một là cặc cặc bung lấy truy gõ, cái này ai chịu nổi a? Nghiên trưởng, ta ở nhà một mình thật vô cùng nhàm chán. Tâu Nguyệt bệnh lên miệng nhỏ, dì mang theo tỷ tỷ đi đánh mặt trưởng, ta lại không thể đi theo, lớp 12 cũng không có nghỉ, bạn học của ta đều ở đây lớp học học tập, bạn của ta chồng chỉ có một mình ta có tuyển thẳng hạng, ở sân trường ngoài lúc la lúc lắc. Diệp ca chân mày hơi chịu động, cái gì gọi là ngươi bạn học đều ở đây học tập, kết quả là một mình ngươi tuyển thẳng, có thể vô công rồi nghề. Ngươi nghe một chút, ngươi nói đây là tiếng người sao? Niên trưởng, ngươi liền đáp ứng người ta mà nói, ở Tâu Nguyệt kia một đôi như nước trong veo trong mắt to nổi lên trong suốt hơi nước, khỏe mắt thậm chí còn mang theo điểm một cái nước mắt. Diệp ca chẳng qua là nhìn một cái, cũng cảm giác bản thân thật sự là tiêu rồi không được. Bản thân một manh nam thế nào chịu nổi cái này a? Ở Diệp ca trong lòng, một loại cảm giác ấy nấy đang không ngừng lan tràn. Giống như mình làm cái gì ngút trời tội ác chuyện vậy. Nhưng thực ra bản thân cái gì cũng không làm. Được, dẫn ngươi đi đi. Diệp ca mềm lòng. A biết ngay niên trưởng tốt nhất Tâu Nguyệt vui vẻ nhảy dựng lên, đem Diệp ca cánh tay ôm chặt lấy. Nói như thế nào đây? Kỳ thực đi, mặc dù nhất định là không sánh bằng tỷ tỷ, nhưng cũng đúng là không kém. Đường Trung Sơn núi xanh vườn hoa, Lâm Vãn Vãn trong nhà, Lâm Vãn Vãn đang gian phòng của mình, gỡ ra gian phòng của mình cửa phòng, ra bên ngoài nhìn một chút, khẩn trương mà kích động xem phòng khách. Ở trong phòng khách, hai cái dung mạo cũng cực kỳ xuất chúng thiếu nữ mặt đối mặt mà ngồi. Một người trong đó người mặc mùa đông váy dài, hai chân bọc tơ đen, nàng hai chân đan vào một chỗ, tất chân màu đen trong, kia một đôi giống như tác phẩm nghệ thuật chân nhỏ xuyên thấu qua tất lụa hiện lộ ra mơ hồ trắng nõn cùng đỏ thắm. Ánh mắt của nàng xem trước mặt thiếu nữ, mắt hạnh trong là lạnh nhạt cùng quan sát ý vị. Mà ở Đường Chỉ Yên trước mặt người thiếu nữ này, ăn mặc đơn giản mùa đông đồ thể thao, tóc cột lại, dùng một cây bằng gỗ châm cài tóc đem đầu tóc châm lên, hai tay dâng trà nóng, nhẹ nhàng thổi trà nóng nô ra hơi nóng, xem ra khá có một loại cổ điển nữ tử mỹ cảm. Người thiếu nữ này đối với trước mặt kia như đao bình thường ánh mắt làm như không nghe. Ngươi tới thành phố Lâm Hải làm gì? Đường Chỉ Yên rốt cục thì mở miệng, đầu tiên là hỏi. Ngươi tới thành phố Lâm Hải làm gì? Khương Thanh Phong giống vậy hỏi ngược lại. Đường Chỉ Yên, ta không có cần thiết nói cho ngươi a. Khương Thanh Phong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Đường Chỉ Yên ánh mắt, đúng là như vậy, cho nên ta cũng không có cần thiết nói cho ngươi. Hai người cùng nhìn nhau ở chung một chỗ, ở các nàng trong tầm mắt, Lâm Vãn Vãn kích động phảng phất thấy được chân đoán. Muộn, nhìn đủ rồi sao? Nhìn đủ rồi đã đi xuống tới giúp ta chiếu cố một chút bạn bè ta. Đường Chỉ Yên đứng lên, không để ý tới nàng nữa, chẳng qua là lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ta cho ngươi biết ta phải đi làm gì. Đường Chỉ Yên khẽ mỉm cười. Tiếp xuống, ta phải đi tham gia ngươi bạn trai học lớp. Các vị độc giả lão gia nhất định phải đi vào nhìn một chút nha Diệp ca, thật xin lỗi, ta kỳ thực một mực coi ngươi thành là đại ca ca, cũng không có ý tứ khác. Diệp ca, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Diệp ca, công viên Hải Loan kia một tòa mỹ nhân ngư pho tượng phía dưới, để hơn 100 cây nến làm thành một hình trái tim, ở cây nến phía dưới là do chính Diệp ca cất 1 năm tiền xài vật mua hoa tươi. Hoa tươi xếp thành y lớp dịu hình dáng. Diệp ca phục hồi tinh thần lại, xem quanh mình hết thảy, nhẹ nhàng khoan khoái gió hè một cái lại một cái diễn tấu ở Diệp ca trên mặt. Cuối cùng, Diệp ca thu tầm mắt lại, nhìn đứng ở trước mặt mình nàng. Thiếu nữ trong suốt con ngươi sáng ngời, mày liêu cong cong, lông mi thật dài có chút rung động, trắng non không tì vết da lộ ra nhàn nhạt phấn đỏ, mỏng manh đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Mới vừa tốt nghiệp trung học thiếu nữ thân hình rất tốt, ở màu trắng bó eo liên y dưới váy dài lộ ra mạn diệu tinh tế, gấu váy rũ xuống thiếu nữ mắt cá chân, ánh nến hiện động mắt cá chân nhắn nhủi trắng non sáng bóng. Thiếu nữ là bản thân thanh mai trúc mã, Lâm Hải nhất trung hoa khôi, nhan từ từ. Bản thân từ nhỏ đã thích nàng. Diệp ca hiểu được. Bản thân sống lại lần thứ hai. Mà lần này sống lại thời gian cùng địa điểm, là bản thân vừa lúc đối thanh mai trúc mã nhan từ từ bày tỏ thời điểm. Diệp ca, ta suy nghĩ cực kỳ lâu. Nhan từ từ hai tay ôm ở trước ngực, lông mi rung động, khẩn trương xem Diệp ca. Chúng ta từ nhà trẻ sẽ cùng một lớp, lên tới cấp 3, ta rất cảm tạ ngươi những năm gần đây chiếu cố ta, nhưng là Diệp ca, ta giống như chẳng qua là coi ngươi thành là ca ca nhìn. Thật xin lỗi, ta không có cách nào tiếp nhận ngươi bày tỏ. Sau này, ngươi còn làm ta ca ca được không? Nhan từ từ cắn chặt môi mỏng, thấp thỏm xem Diệp ca, chờ đợi Diệp ca trả lời. Làm ca ca thì thôi, liền bằng hữu bình thường đi. Diệp ca lắc đầu một cái. Từ từ, cảm ơn ngươi hôm nay có thể tới, ta biết tâm ý của ngươi, đã 8 giờ, ta nhớ được Vương Tuệ cùng Trần Tích nên tại công viên cửa đi, để cho Trần Tích đưa các ngươi trở về đi thôi. Ta đem nơi này thu thập một chút. A, tốt. Nhan từ từ sững sờ ở tại chỗ, nàng không nghĩ tới Diệp ca vậy mà lại bình tĩnh như vậy tiếp nhận bản thân cự tuyệt. Mặc dù nói đúng là bản thân cự tuyệt Diệp ca, nhưng giống như ở trong mắt Diệp ca, không hề để ý. Nhan từ từ nắm chặt ra tay chỉ, còn muốn nói điều gì, thế nhưng là một câu nói đều nói không ra. Thế nào? Diệp ca hỏi. Ta giúp ngươi thu thập đi. Nhan từ từ nói. Cũng được. Diệp ca bắt đầu ngồi xổm người xuống, bắt đầu đem cái này chút cây nến tắt, sau đó từng cây một ném vào trong một cái túi nhỏ, động tác rất là lanh lẹ. Nhan từ từ mới vừa nhặt lên một đóa hoa tươi, bên kia, Diệp ca đã là không biết từ nơi nào lấy ra chổi, đem những thứ này bày thành y lớp dịu hoa tươi quét lên. Khi thấy Diệp Ca đem những thứ kia hoa tươi đóng gói tốt, tiện tay ném vào không thể thu về thùng rác thời điểm, Nhan Tử Tử càng là cảm giác mình tâm tâm mơ hồ có chút rơi vào khoảng không. Chúng ta đi thôi.
Được.
Quét dọn tốt bày tỏ hiện trường về sau, Diệp Ca mang theo Nhan Tử Tử đi ra công viên Hải Loan. Nhan Tử Tử đi theo Diệp Ca bên người, xem bản thân thanh mai trúc mã, giống như hắn thật không quan tâm mình, tại sao sẽ như vậy chứ? Đi ra đi ra. Tại công viên miệng chờ Trần Tích cùng Vương Tiến thấy hai người đi ra, vội vàng là đi tới.
Lá cây, hai người các ngươi.
Trần Tích cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Tích là Diệp Ca huynh đệ, cũng là bạn nối khố, chung cuộc cơ sở ở chung một chỗ cái chủng loại kia, cùng nhau đánh nhau, cùng nhau cướp cua. Trần Tích khi còn bé chết chìm, là Diệp Ca cứu. Diệp Ca lúc ấy cảm nắng té xỉu, Trần Tích cái này mày dập mắt to đen bóng đại hán không biết đánh 120, con Diệp Ca chạy 2 cây số đến bệnh viện. Ta bị cự tuyệt. Còn chưa chờ Nhan Tử Tử mở miệng, Diệp Ca cười nói, không làm được tình nhân, sau này hay là bằng hữu bình thường. Nhan Tử Tử ngẩng đầu lên, xem Diệp Ca bên Nhan. Lần đầu tiên, Nhan Tử Tử cảm giác được Diệp Ca là như vậy xa lạ, đôi mắt kia giống như đối với mình không có chút nào tình cảm.
Được rồi, không nói.
Diệp Ca cười nói, hôm nay khổ cực các ngươi, ngày nắng to, giúp ta bố trí xong bày tỏ hiện trường, mấy ngày nữa mời các ngươi ăn cơm, chúng ta trước đưa các ngươi trở về đi thôi.
Ăn cơm cái gì?
Hai người chúng ta là quan hệ như thế nào?
Trần Tích cười ôm Diệp Ca cổ.
Đúng nha, Lá Cây, ăn cơm cũng không cần phải, ta cùng Từ Từ đi về trước.
Nha, 848 đường vừa lúc đến rồi.
Từ Từ, chúng ta đi rồi, Từ Từ.
Nha.
Nhan Từ Từ đáp một tiếng, đợi nàng kịp phản ứng lúc, đã là bị khuê mật cấp lôi đi bên trên xe buýt.
Trên xe buýt, theo xe càng hành càng xa, Nhan Từ Từ xem Từ Từ thụt lùi Diệp Ca, vốn tưởng rằng Diệp Ca sẽ đưa mắt nhìn bản thân, thế nhưng là Diệp Ca nhưng thủy chung không có nhìn bản thân một cái.
Lá Cây, chúng ta có phải hay không, đi uống một chén.
Nhìn bên người bạn nối khố, Trần Tích gãi gãi gáy của mình, không biết nên thế nào đi an ủi.
Diệp Ca cấp Trần Tích một cái liếc mắt, cũng niên đại gì, còn mượn rượu tiêu sầu đâu.
095A, thế vận hội Olympic vừa qua khỏi đâu.
Diệp Ca, không uống rượu cũng được, chúng ta đi bờ biển đi dạo một vòng đi, hóa giải hạ tâm tình.
Đừng, ta cảm thấy hai cái đại lao ra buổi tối đi dạo bờ biển, có chút kỳ quái.
Được rồi, vậy ta cùng ngươi trở về.
Ta thật không có chuyện.
Ta thật cùng ngươi trở về.
Tùy theo ngươi.
Hai người đi ở trên đường phố, tính toán đi trở về đi, ngược lại chỉ có 3 cây số.
Đi ở tràn đầy niên đại cảm giác trên đường phố, Diệp Ca hồi tưởng lại bản thân trước 2 đời.
Đời thứ nhất, Nhan Tử Tử cự tuyệt bản thân, cũng giống như bây giờ, Nhan Tử Tử bày tỏ chỉ biết coi chính mình là ca ca, vậy mà bản thân còn không hết hy vọng, muốn làm Nhan Tử Tử bạn trai, hơn nữa Nhan Tử Tử nói cái gì cũng tự nhủ, đối với mình so với bình thường người càng phải thân cận. Bản thân luôn là cảm thấy còn có hy vọng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nhan Tử Tử đi trước Thượng Hải, bản thân cũng là theo chân đi, nhận lấy 996 phúc báo. Nhưng ngay khi sau khi tốt nghiệp đại học năm thứ 3, Nhan Tử Tử tự nói với mình, nàng muốn kết hôn đối tượng là công ty nàng ông chủ nhi tử. Một khắc kia, chính mình mới thật sự là tỉnh mộng. Cũng chính là ở tỉnh mộng trong nháy mắt, 25 tuổi mình bị xe chở dầu sang.
Đời thứ hai,
bản thân cự tuyệt Nhan Tử Tử, mong muốn chuyên tâm kiếm tiền, không muốn làm sa sút, mong muốn lịch tập, nhưng là trời xui đất khiến, bản thân năm nhất liền bị đại nhị học tỷ cấp bao đuôi, cho nên cũng không có kiếm tiền cần thiết. Ngay từ đầu thời điểm, bản thân còn tưởng rằng có thể có cái ngọt ngào yêu đương, ôm bạch phú mỹ đi về phía cuộc sống tột cùng. Nhưng là ai biết, đây mới là ác mộng bắt đầu. Nhớ tới nữ nhân kia, Diệp Ca toàn thân trên dưới đều ở đây run. Đời này, bản thân hay là thành thành thật thật kiếm tiền đi, làm xã xúc là không thể nào làm xã xúc, về phần nữ nhân kia, mình cũng phải đi vòng qua. Đây đã là bản thân 3 đời, quá tam 3 bận, Diệp Ca cũng không nhận ra bản thân còn có thể lại trùng sinh một lần, đây nên là bản thân cơ hội cuối cùng.
Lá Cây, đừng nản chí, còn có cơ hội, ngươi cùng Nhan Tử Tử tình cảm thâm hậu như vậy.
Suy nghĩ hồi lâu, thành thật đàng hoàng Tích Ca mới nghĩ tới đây sau một câu nói an ủi Diệp Ca.
Diệp Ca lắc đầu một cái, không cần thiết, ta cũng không có ý định đuổi theo, nữ nhân có hơi phiền toái.
Vậy ngươi đại học không có ý định yêu đương sao?
Yêu đương?
Diệp Ca đầu tiên là sững sờ, hồi tưởng lại bản thân đời thứ nhất, lại nhớ tới đời thứ hai.
Diệp Ca cười một tiếng, vỗ một cái Trần Tích bả vai.
Yêu đương a, chó cũng không nói.
Chương 267 ta gọi Tâu Nguyệt là niên trưởng bạn gái, 2200 chữ, chương 267 ta gọi Tâu Nguyệt là niên trưởng bạn gái, 2200 chữ, ngồi ở Diệp Ca trên xe, Tâu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra rất là vui vẻ. Hôm nay Tâu Nguyệt mặc quần áo, cùng một lần kia cùng Diệp Ca cùng đi hóng gió thời điểm sắp xỉ. Trên người là thuần trắng áo len bên trên không có bất kỳ đồ án, tay áo thật dài, có thể lộ ra nửa con tay nhỏ. Y phục này là cố ý như vậy thiết kế, làm Tâu Nguyệt kia một đôi tay nhỏ bé trắng nõn từ trong áo lông lộ ra đến, nâng ở mép nhẹ nhàng hà hơi thời điểm, bộ dáng đơn giản không nên quá ngọt quá đáng yêu. Thân dưới mặc vẫn là một món màu trắng váy nếp, món này mang theo quần an toàn váy nếp căn bản không được bất kỳ giữ ấm hiệu quả, hoàn toàn chính là vì mỹ quan. Nhưng là kia một món đến gần màu da giữ ấm quần tất lại có thể ngự lạnh, xem ra giống như là giữa mùa đông để trần chân vậy.
Diệp Ca cảm thấy đây chính là quang chân thần khí.
Quang chân thần khí 10 năm thì có sao? Không nên vẫn còn ở mấy năm sau sao?
Nhưng đừng nói, Tâu Nguyệt cái này cái trang điểm đúng là phi thường dẫn lĩnh trào lưu.
Niên trưởng, ngươi nhìn ta như thế nào nhìn mê mẩn nha, Tâu Nguyệt trong mắt con cong, thậm chí còn hơi nhấc lên váy một góc.
Ngươi thế nào như vậy sẽ a?
A không phải, đừng làm rộn.
Diệp Ca đem Tâu Nguyệt tay nhỏ vỗ xuống, thắt chặt dây an toàn, chúng ta xuất phát.
Tốt niên trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt.
Tô Nguyệt giơ giơ lên quả đấm nhỏ của mình. Ngươi đừng cho ta làm loạn là tốt rồi. Diệp Ca bất đắc dĩ nói, lái xe đi phía trước lái đi. Cùng lúc đó, ở vườn vạn thánh thực vật cửa, lớp 12 ban một đại đa số học sinh tất cả đều là đi tới cửa, rối rít cười cười nói nói. Tất cả mọi người đều ở đây bàn luận đại học chính mình lúc sinh hoạt. Có người ở bên trong đại học tiến vào hội học sinh, có người ở bên trong đại học đảm nhiệm lớp trưởng, còn có người ở bên trong đại học nói chuyện yêu đương. Trải qua nửa năm phân biệt, làm các bạn học tụ chung một chỗ thời điểm, luôn là có nói không hết đề tài. Đã lâu không gặp, các huynh đệ liền trước mặt mọi người 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 một lời ta một lời trò chuyện vui vẻ thời điểm, Trần Tích xuống xe, hướng nam sinh trong bầy nào tới. Ngay sau đó, mọi người thấy Nhan Từ Từ cùng Vương Tuệ xuống xe. Mọi người thấy Nhan Từ Từ, trong lòng đều có chút cho phép phức tạp. Tiến vào đại học sau, bọn họ vốn là cho là sẽ gặp phải so Nhan Từ Từ càng xinh đẹp, kết quả không nghĩ tới so Nhan Từ Từ xinh đẹp một cái không có, nhiều nhất chỉ có thể là cùng Nhan Từ Từ ngang hàng. Hơn nữa bọn họ phát hiện, bản thân ánh trăng sáng giống như càng xinh đẹp hơn một ít. Nhan Từ Từ giống như càng thêm thành thục, là ảo giác của mình sao? Từ Từ, đã lâu không gặp ba Từ Từ, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp. Nhan Từ Từ đi tới về sau, một đống nữ sinh cũng vây lại. Bên trong đại học rất nhiều người cũng cho là Nhan Từ Từ rất cao lãnh, trên thực tế Nhan Từ Từ các bạn học đều biết nàng thật ra là trong nóng ngoài lạnh. Cảm ơn. Nhan Từ Từ xem các nàng, phản phất một cái liền trở về lớp 12 trước, các ngươi cũng trở nên đẹp. Trần Tử, ai nha, đó là chúng ta hoa trang, nào giống Từ Từ ngươi a. Lý Minh Hồng, Từ Từ, bên trong đại học có phải hay không có rất nhiều người hướng ngươi bày tỏ a. Hồng Tuyền, đó còn cần phải nói sao? Từ Từ phát ở bị lì cái đó vũ điệu video ngươi xem sao? Trường học của chúng ta không biết bao nhiêu nam sinh đều được Từ Từ người hái mộ, Từ Từ ở đại học Vũ Hàng, thư tình đoán chừng là một sọt thu. Không có rồi, các ngươi lại nói lung tung, ta sẽ phải gãi ngứa a. Nhan Từ Từ đưa tay ra, gãi đối phương nách. Từ Từ đừng, thật thật là nhột bên kia nam sinh thấy được các nữ sinh đùa giỡn ở chung một chỗ, không khỏi cảm giác thanh xuân thật tốt. Gà đại ca, ta lá cây đâu? Vương Kiệt lấy tuổi trò đỉnh đỉnh Trần Tích. Lá cây cũng nhanh đến rồi a. Trần Tích nói, mới vừa lá cây cùng ta phát tin tức nói, 3 phút đã đến. Được. Vương Kiệt sửa lại một chút cổ áo của mình, có chút ít kích động. Không khác, Vương Kiệt trong lòng viên kia mong muốn khoe khoang tầm đã là nhanh không nhịn nổi. Cấp 3 thời điểm, lá cây cùng Từ Từ bày tỏ, lá cây bị cự tuyệt. Mình bị Từ Từ bày tỏ, mình bị cự tuyệt. Cái này huề nhau không nói. Nhưng là bây giờ. Hắc hắc. Anh em ta bất đồng. Ta thoát đơn. Hơn nữa bạn gái của ta hay là chúng ta học viện sư phạm hệ hòa. Mặc dù mình bạn gái dáng dấp xác thực không có Nhan Từ Từ xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối miểu sát Nhan Từ Từ dưới toàn bộ phần lớn nữ sinh. Vương Kiệt nắm quả táo điện thoại di động, đã là không nhịn được muốn nói với Diệp Ca, lá cây à, ngươi cảm thấy ta cái này bạn gái có phải hay không khó coi à? Khắc 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 Kiệt suy nghĩ một chút, Vương Kiệt trong lòng đã là cười ra tiếng. Á đủ, đó là cái gì xe, thế nào đẹp trai như vậy à? Mà coi như Vương Kiệt cảm giác được chính mình cũng nhanh trong đầu thời điểm cao chiều, một bạn học trai đột nhiên thở dài nói. Đại đa số người theo cái này anh em tầm mắt nhìn, liền thấy một chiếc màu đen hót chờ lái tới. Chiếc này hót chờ xe hình phi thường mới lạ, cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa đầu tiên nhìn liền cho người ta một loại có giá trị không nhỏ cảm giác. Xem chiếc này hót chờ, Nhan Từ Từ nhẹ nhàng cúi đầu. Rất nhanh, chiếc này hót chờ đang lúc mọi người trước mặt dừng lại. Chỗ tài xế ngồi cửa mở ra, ở tất cả người không thể tin nổi hạ dưới ánh mắt, Diệp Ca đi ra. Cảm thụ tầm mắt của bọn họ, toàn thân cao thấp quần áo cộng lại không cao hơn 200 khối, Diệp Ca hít một hơi. Chính là cái này ánh mắt, quá sung sướng. Đã lâu không gặp. Diệp Ca tựa vào trên cửa xe nói, "Á đủ, Lá Cây, ngươi con mẹ nó đây là xe gì?" "Lá Cây, xe này cực giỏi a. Xe này được hơn 100 ngàn đi." Các nam sinh toàn bộ ông chen nhau mà lên, bên này sờ sờ bên kia sờ sờ. "Cẩn thận một chút a, đừng làm rơi sơn, xe này 1.530.000 đâu." Diệp Ca cười nói, "Lá Cây, ngươi thật sự là tới một cái học lớp, còn mướn một chiếc xe tới, ngươi nếu là đụng làm sao bây giờ?" Chó đẻ Vương Minh nói. "Đúng nha, Lá Cây, ngươi 10 năm sau lái xe tới trang bức tạm được, bây giờ quá sớm." Tần Hiểu vỗ một cái Diệp Ca bả vai. "Đít, xe này là ta mua." Diệp Ca pha bỡ. "Lá Cây đừng làm rộn, ngươi bây giờ trên người điều này 8 con sói thắt lưng ra, hay là ở nhà ta lúc ngủ thuận đi đây này." "Được rồi Lá Cây, ta biết ngươi mạng nhìn nhiều, không cần thiết ta, mọi người đều là huynh đệ." Vương Kiệt tựa vào Diệp Ca trên thân, "Ngươi nhìn ta, ba ta mua cho ta kia một đài bờ vê đút mở ta cũng không có mở." Diệp Ca có chút không nghĩ để ý đến hắn. Bất quá Vương Kiệt thế nhưng làm ai mới chờ đến lúc Diệp Ca tới. Vương Kiệt cầm quả táo điện thoại di động ở trước mặt Diệp Ca không ngừng lắc, trên màn ảnh là một thanh thuần mỹ nữ. Diệp Ca chân mày chịu động, dĩ nhiên là biết ý của hắn, Diệp Ca cũng rất phối hợp nói, "Kiệt ca, ngươi cái này vách giấy là ngôi sao kia à?" Nghe Diệp Ca nói như vậy, Vương Minh một cái càng hăng hái, "Đây là bạn gái của ta, cái gì ngôi sao, không quá lớn được xác thực rất bình thường, đến lúc đó đem cho các người gặp một chút." "A, như vậy à?" Diệp Ca gật gật đầu. "Ta muốn mở cửa rồi, các niên trưởng đừng vây quanh rồi, mở cửa nha." Đang ở Vương Kiệt chưa thỏa mãn, mong muốn tiếp tục khoe khoang bạn gái mình thời điểm, cửa xe nội ẩn ẩn truyền ra thanh âm. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, những người khác đội vàng lui về phía sau, không nghĩ tới trong xe còn có một người. Làm một thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống lúc, ánh mắt của mọi người đều bị thiếu nữ hấp dẫn, ngơ ngác đứng tại chỗ. Thiếu nữ trong mắt con cong, gò má má lúm đồng tiền lại phải say lòng người, "Các vị niên trưởng tốt, học tỷ tốt, ta gọi Tô Nguyệt là niên trưởng bạn gái chương 268 lá cây chớ đi, nàng hướng chúng ta đi tới." 2200 chữ, Chương 268 lá cây chớ đi, nàng hướng chúng ta đi tới. 2200 chữ, làm Tô Nguyệt xuống xe lúc, tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Ca chỗ ngồi kế tài xế vẫn còn có một người, hơn nữa còn là một mỹ thiếu nữ. Cái này nhỏ nhắn đáng yêu thiếu nữ chỉ là nhìn một cái, bọn họ liền rời không ra tầm mắt. Nàng điểm nhan sắc nhưng không có chút nào so Nhan Từ Từ thấp, nếu như nói Nhan Từ Từ là cái loại đó tê không cấp bậc giang nam mưa bụi vậy muội tử. Kia thiếu nữ đang ở ngọt ngào đáng yêu trên con đường này đi tới cực hạn. Hơn nữa loại này nhỏ nhắn đáng yêu thiếu nữ, càng có một loại ý như là chim non nép vào người cảm giác, càng có thể kích thích ra nam nhân ý muốn bảo hộ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, dễ dàng hơn lấy được nam nhân thiện cảm, cũng dễ dàng lấy được nữ nhân thiện cảm. Tóm lại chính là cùng nàng tỷ tỷ Tô một vậy, đều là nam nữ thông sát loại hình. Nghiên trưởng các học tỷ tốt, ta là lá nghiên trưởng bạn gái, gọi là Tô Nguyệt. Tô Nguyệt xuống xe, ngọt ngào nói. Thiếu nữ tự giới thiệu mình vô cùng tự nhiên, giống như ở trong lòng tập luyện vô số lần vậy. Mà khi tất cả mọi người nghe được Tô Nguyệt là Diệp Ca bạn gái về sau, tầm mắt toàn bộ nhìn về phía Diệp Ca. Trong mắt của tất cả mọi người đều là mang theo không thể tin nổi. Đừng làm rộn. Diệp Ca đi lên trước, đưa tay ra nhẹ nhàng gõ một cái Tô Nguyệt cái hót, giới thiệu một chút, đây là bạn của ta Tô Nguyệt, một mực cầm ý phải cùng ta tới tham gia học lớp, các ngươi sẽ không để tâm chứ? Là bạn gái. Tô Nguyệt sờ đầu nhỏ giọng thầm thì, sau đó lại bị Diệp Ca gõ một hạt rẻ. Không ngại không ngại. Nữ lớp trưởng đi lên trước, kéo qua Tô Nguyệt tay nhỏ, Tiểu Nguyệt, ngươi là chúng ta Lâm Hải nhất trung học sinh sao? Là nha. Tô Nguyệt con mắt nói, bây giờ lớp 12 nha. Không trách, ta nghe qua Tô Nguyệt ngươi tên đâu, ta nghe nói lớp 11 có một học muội, dáng dấp rất đáng yêu. Nữ lớp trưởng mỉm cười nói, không có rồi, học tỷ như vậy khen ta nhưng là sẽ tiêu ngạo a. Tô Nguyệt gò má hơi ửng hồng. Xấu hổ, Tiểu Nguyệt ngươi thật sự là thật là đáng yêu, từng cái một nữ sinh vây quanh. Bình thường mà nói, nữ sinh đối với loại này không có chút nào cạnh tranh quan hệ, tướng mạo ngọt ngào đáng yêu thiếu nữ cũng sẽ phi thường thích. Vẫn chưa tới một hồi, Tô Nguyệt liền cùng các nữ sinh kéo gần lại không ít khoảng cách. Diệp Ca cũng bất kể các nàng, cùng các nam sinh ở cùng một chỗ trò chuyện. Vương Kiệt vốn còn muốn lấy le một chút bạn gái của mình, kết quả thấy được Diệp Ca mang tới Tô Nguyệt, cả người cũng ngế ở, mặc dù Diệp Ca nói Tô Nguyệt không phải bạn gái của hắn, nhưng nếu như chỉ là bình thường bạn bè, người ta sẽ với ngươi tới họp lớp lúng túng sao? Bình thường bạn bè sẽ đùa kiểu này sao? Hơn nữa Tô Nguyệt khi đó thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Ca, tầm mắt cũng mau mờ kéo. Nhất khí chính là, giống như Diệp Ca tiểu tử này đối Tô Nguyệt không có hứng thú. Đáng ghét a. Càng nghĩ càng giận, Vương Kiệt cấp Diệp Ca sau lưng đến rồi một cái trọng kích. Tê Diệp Ca hít vào một ngụm khí lạnh. Ủy viên học tập ngươi đây là làm gì đâu? Vương Kiệt mặt cay đắng, lá cây, ngươi nói cho ta biết, ta rốt cuộc nơi nào so người trên lệnh? A, Diệp Ca sửng sốt một chút, vì sao ủy viên học tập ngươi muốn hỏi loại này rất dễ thấy vấn đề a? Ngươi không thấy ta lái xe sao? Vương Kiệt trong lòng vui mừng, chẳng lẽ ngươi là làm bộ như phú nhị đại, mới gạt đến đẹp mắt như vậy muội tử? Diệp Ca chân mày chịu động, cái này cần là dạng gì kinh thiên lối suy nghĩ, mới có thể cho ra loại này giải thích, nhưng là khoan hay nói, cũng đúng là tồn tại nhất định hợp lý tính. Kiệt ca ngươi coi là chính là đi. Diệp Ca đồng tình vỗ một cái bờ vai của hắn. Chẳng biết tại sao, Vương Kiệt trong lòng càng thêm khó chịu, bản thân giống như bị lá cây tên tiểu tử này cấp đồng tình. Diệp Ca dừng xe ở bãi đậu xe về sau, liền mua vé cùng nhau tiến vào vườn cây. Nói thật, đi thăm vườn cây là một món rất chuyện nhàm chán, ngay cả khi còn bé sáng tác văn viết vườn cây cũng không biết viết bao nhiêu lần. Nhưng là đi, rất nhiều chuyện ý nghĩa cũng không phải là ở chuyện bản thân, mà là ở chuyện này ra. Ở trong vườn thực vật du ngoạn không phải mấu chốt là ở đại gia hoặc như là thời cấp 3 cùng đi ra tới tụ họp một chút, đại gia vẫn là lấy trước bộ dáng. Nữ sinh phía bên kia thỉnh thoảng đùa giỡn âm thanh truyền ra, oanh oanh nghiến nghiến. Nam sinh bên này đều ở đây trò chuyện mỗi người cuộc sống đại học. Tỷ như Tề Ái nói đại học chính mình bạn cùng phòng ngủ ấy, thanh âm kia giống như là máy kéo tựa như. Văn Bạn Thắng nói bản thân tiến vào hội học sinh, cả ngày bị hội học sinh người gọi đến gọi đi, đối phương cầm lông gà làm lễ tiễn, làm hắn 10 phần khó chịu, cái thứ hai tuần lễ cũng không làm. Tô Ba Ôn nói bản thân bạn cùng phòng bị rắc rưởi nữ lửa, cả ngày mượn rượu tiêu sầu. An Chi Nghĩa nói chính mình chuyên nghiệp một buổi tử tham gia bị lì nhảy múa thanh xuân hoạt động, hàng cuối cùng tên ở cả nước thứ 45 tên. Nhắc tới thời điểm tràn đầy kiêu ngạo, Diệp Ca một bên nghe bọn họ nói, một bên mủ dịu phụ họa. Lá cây ngươi đây, cuộc sống đại học thế nào? Vương Cường hỏi Diệp Ca. Cuộc sống đại học khẳng định tốt, kia nhiều lắm luận a. Diệp Ca không chút do dự nói. Đáng người. Vương Cường, Lá cây, ta hỏi chính là cuộc sống đại học. Diệp Ca gật gật đầu, Cường tử, ta nói cũng phải cuộc sống đại học. Hai người cùng nhìn nhau, sau đó tất cả mọi người cũng lộ ra ngươi hiểu nét mặt. Cười cái gì mà cười, các ngươi trương tôm đầu. Diệp Ca ngược lại nhìn khinh bị bọn họ một cái. Đương nhiên là ngươi cười cái gì, chúng ta liền cười cái gì a. Vương Cường hắc hắc cười vài tiếng, bất quá trương tôm đầu là có ý gì? Một món ăn ý tứ. Diệp Ca nhấp một hớp trong tay nông phu ba quyền, ta đại học cũng không làm nhà, liền kiêm chức đánh một chút công, kiếm chút tiền lẻ, làm một chút trò chơi cái gì. Lá cây ngươi học chính là máy tính đi, cái nghề này tốt, sau này tuyệt đối là đầu gió bên trên, tiền lương cặc cặc cao. Lý Minh mở miệng nói. Lá cây ngươi mới năm nhất liền làm trò chơi, ngươi làm rắn săn mồi sao? Vương Kiệt câu Diệp Ca bả vai. Cái gì rắn săn mồi, các ngươi không phải chơi qua ảng gì mà sao? Đây chính là ta làm. Diệp Ca đáp ý nói. T. Vương Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêm túc nắm Diệp Ca bả vai, "Lá cây, ngươi hãy nghe ta nói, bản lậu trò chơi cái này thật không làm được. Trước mắt trên thị trường có mấy khoản đáng gì bận bản lậu, đều bị mẹ hốt dù ban pháp chế cấp đánh rớt." Nghe ca một câu nói, kịp thời thu tay lại. Diệp ca mắng một tiếng. Diệp ca biết Vương Kiệt tiểu tử này là vì chính mình tốt, vậy làm sao bản thân nghĩ như vậy đạp hắn đâu? Ga đại ca, đại học ngươi sinh hoạt thế nào? Dư Huy hỏi hướng Trần Tích. Ta cũng được a. Thành thật đàng hoàng Trần Tích gãi gãi cái hót, bình thường liền lên lớp, sau khi học xong thời gian đang ở Diệp ca nơi đó kiêm chức. Cứ thật, các ngươi ở chung một chỗ kiêm chức à, thật ao ước các ngươi, ta cũng nên chọn một có bạn học cấp 3 thành thị. Cô độc ở Đại Tây Bắc đi học Dư Huy có chút ít phiền muộn. Đám người ngươi một lời ta một lời, một bên xem các loại hại nào thực vật, một bên tám chuyện. Mọi người đi tới tiên nhân trưởng vườn. Coi như Diệp ca xem kia còn cao hơn chính mình tiên nhân trưởng lúc, Vương Kiệt lấy tuổi trò thọt Diệp ca thận. Làm gì? Diệp ca đem hắn tay đẩy ra. Lá cây ngươi nhìn cô em gái kia. Ta cảm thấy nàng so Nhan Từ Từ cũng còn phải đẹp. Vương Kiệt kích động nói. Diệp ca theo Vương Kiệt tầm mắt nhìn, cả người run lập cập. Vương Kiệt hỏi, lá cây, thế nào? Không có gì, ta đi nhà vệ sinh. Coi như Diệp ca xoay người lúc sắp đi, Vương Kiệt kéo lại Diệp ca. Vương Kiệt kích động nói, lá cây chớ đi, nàng hướng chúng ta đi tới. Hôm nay cùng bạn bè đi uống rượu ăn nướng, bây giờ mới trở về, cho nên muộn một chút đổi mới còn có một trường, chờ ta biết. Cảm tạ chó cũng không thích 10.000 kỳ đi ẩn tiền, đẹp làm ông 5.000 kỳ đi ẩn tiền đại lao khen thưởng cảm ơn ông chủ. Chương 269 Diệp ca, ta có thể tham gia sao? Chương 269 Diệp ca, ta có thể tham gia sao? Diệp ca mong muốn đi nhà cầu. Nhưng là Diệp ca bị Vương Kiệt người này bắt được thủ đoạn. Tuân theo có mỹ nữ đại gia muốn cùng nhau nhìn lớp 12 ban một truyền thống tốt đẹp, Vương Kiệt rất nghĩa khí không có để cho Diệp ca đi. Diệp ca cảm động cũng không phải cảm động, chính là muốn đem Vương Kiệt người này một cước đạp phải kia tiên nhân trưởng bên trên. Nhưng là Diệp ca rất nhanh trở về qua thần tới, đúng vậy, ta chạy cái gì a? Trước kia bản thân ẩn nút còn có thể hiểu, nhưng là bây giờ, học tỷ đối với mình không có gì hứng thú, ta chạy cái gì đâu? Không chỉ là nam sinh bên này, nữ sinh bên kia cũng là càng ngày càng nhiều người chú ý tới cái này đi tới cô bé. Vô luận là nam sinh còn là nữ sinh, đều có chút cho phép hoảng hốt. Bọn họ cho là mình hôm nay thấy một cùng Nhan Từ Từ cùng cấp bậc Tâu Nguyệt hiếm khi thấy. Kết quả không nghĩ tới, ở vườn cây lại vẫn gặp phải một. Hơn nữa cô nữ sinh này vóc người đẹp tốt, tốt cao giáo, dung mạo không thể so với Từ Từ chênh lệch, vóc người càng là nếu so với Từ Từ tốt. Trọng yếu nhất chính là cô gái này trên người tản ra một loại để cho người không nói ra được khí chất. Các nữ sinh không biết loại khí chất này là cái gì, nhưng là các nam sinh nhưng có hiểu. Cái này loại khí chất, dùng đơn giản nhất thông tục dễ hiểu vậy mà nói, đó chính là nữ vương bệ hạ. Mời mang giày cao gót tới đạp ta. Nhan Từ Từ xem đi tới đường Chỉ Yên, cắn thật chặt môi mỏng. Mà am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện Tâu Nguyệt chú ý tới Nhan Từ Từ vẻ mặt, đồng thời cũng phát hiện người này đi về phía địa phương là niên trưởng phương hướng. Theo đường Chỉ Yên từ từ đến gần, các nam sinh rối rít là chỉnh sửa một chút cổ áo của mình, đỡ ngực nâng đầu. Cố ý cùng bạn học nói chuyện lừa tiếng. Ánh mắt của bọn họ mặc dù không có nhìn về phía đường Chỉ Yên, nhưng là lại thời khắc quan sát đường Chỉ Yên mọi cử động. Diệp ca, ngươi thế nào cũng ở đây vườn cây. Đường Chỉ Yên đi tới Diệp ca trước mặt, vị cười nói. Ta cùng học lớp, học tỷ ngươi thế nào cũng ở đây. Diệp ca có chút lòng nghi ngờ. Một lần kia ở Nhan Từ Từ nhà gặp phải Chỉ Yên, Chỉ Yên cấp lý do xác thực nói còn nghe được. Nhưng là lần này, bản thân tới vườn cây cùng học lớp, kết quả Chỉ Yên lại tới, đây có phải hay không là có một chút nói không lại đi qua à, ta làm sao lại không thể ở. Đường Chỉ Yên cười nói, muộn muộn nhà ở nơi này phụ cận à, muộn khuya còn có vườn cây năm chặn, ta thỉnh thoảng chỉ biết cầm muộn muộn năm chặn tới đi dạo một chút. Như vậy à? Diệp ca cảm giác Chỉ Yên nói hình như xác thực không có vấn đề gì. Bởi vì đời trước Chỉ Yên liền thích hoa hoa thảo thảo cái gì, Chỉ Yên cũng đúng là có buổi sáng đi dạo thói quen. Lá cây, cái này bạn học là? Vương Kiệt đám người con mắt lóe sáng sáng. Diệp ca, giới thiệu một chút, đây là học tỷ của ta, Đường Chỉ Yên, đại học Vũ Hàng thứ nhất Phú Bà. Học tỷ, đây là ta bạn học cấp 3 nhóm. Chào mọi người. Đường Chỉ Yên chào hỏi. Học tỷ tốt. Vương Kiệt đám người vội vàng đáp lại nói, học tỷ cũng là thành phố Lâm Hải sao? Không phải, ta là tới thành phố Lâm Hải chơi, bây giờ ở tại bạn học nhà. Đường Chỉ Yên hồi đáp. A nha. Vương Kiệt gật gật đầu, sau đó bả vai nhẹ nhàng va vào một phát Diệp ca, chân mày không ngừng nhảy lên, phảng phất đang nói, ngươi tiểu tử này còn không chủ động một chút, loại này bạch phú mỹ, ngươi làm ai cũng có thể gặp phải. Đường tỷ tỷ ngươi tốt, coi như Vương Kiệt vẫn là hướng về phía Diệp ca hớn hở mặt mày thời điểm, Tâu Nguyệt ngọt ngào đi tới Diệp ca bên người. Sau đó ở Đường Chỉ Yên nhìn soi mói, Tâu Nguyệt tay nhỏ phi thường tự nhiên ôm lấy Diệp ca cánh tay, ngọt ngào mở miệng nói, học tỷ, ta gọi là Tâu Nguyệt, là niên trưởng bạn gái. Đường Chỉ Yên ánh mắt chỗ sâu thoáng qua lau một cái hàn băng, nhưng là mặt ngoài vẫn là mang theo mỉm cười, Diệp ca ngươi không phải không bạn gái sao? Nguyên lai là giả nha, thế nào? Ngọt như vậy bạn gái cũng thấy ngại nói với người khác sao? Đừng làm rộn. Diệp ca nhẹ nhàng gõ một cái Tâu Nguyệt đầu, sau đó giải thích nói, đừng nghe nàng nói bậy, đây là em gái Tô Mục. Ồ, nhỏ một muội muội nha, nhớ ra rồi, không trách tên thế nào nghe ra như vậy quen thuộc đâu. Đường Chỉ Yên có nhiều thú vị mà nhìn xem Tâu Nguyệt, không hổ là hoa tỷ muội, muội muội cùng tỷ tỷ dáng dấp giống nhau đẹp mắt đâu. Cảm ơn Đường tỷ tỷ. Nói, Tâu Nguyệt tiếp tục lắc Diệp ca cánh tay, niên trưởng ngươi nhìn, Đường tỷ tỷ đẹp mắt như vậy người đều nói ta đẹp mắt, ngươi còn không vội vàng nắm chặt ta. Đường Chỉ Yên hiền lành xem Tâu Nguyệt, tiểu Nguyệt ngươi bây giờ lớp 12. Là nha. Tâu Nguyệt gật gật đầu, năm nay liền muốn lên đại học, ta bắt được tuyển thẳng hạng, ngày mai sẽ là cùng học tỷ bên trên cùng trường đại học hoan nên, đến lúc đó có vấn đề gì có thể tới tìm ta. Đường Chỉ Yên mỉm cười nói, cái này không tốt phiền phái học tỷ. Có niên trưởng ở đây. Nói, Tâu Nguyệt đem Diệp Ca cánh tay ôm chặt hơn nữa, "Niên trưởng, lên đại học về sau, ngươi sẽ chiếu cố thật tốt ta, đúng không? Ta cảm thấy học tỷ càng có thể bảo kê ngươi." Diệp Ca hồi đáp, "Niên trưởng thật đáng ghét." Nói, Tâu Nguyệt đùa giỡn vậy nện cho Diệp Ca một cái. Đường Chỉ Yên xem Tâu Nguyệt cùng Diệp Ca thân mật bộ dáng, cứ việc mang trên mặt nụ cười, trên thực tế Đường Chỉ Yên sâu trong đôi mắt, lại đã là có thể đem một con gỗ tiểu lạ cấp chất Z. "Đường học tỷ, có phải hay không tham gia chúng ta lớp học tụ hội?" Vương Kiệt mới nói. Vương Kiệt không biết vì sao, luôn cảm giác nếu như cái này học tỷ cùng nhau tham gia lần này họp lớp vậy, mình có thể thấy được rất kích thích vợ kịch lớn. Diệp Ca trong lòng tựa như muôn vàn chỉ con mẹ nó chạy trồm mà qua, muốn đem Vương Kiệt người này cấp chôn sống. "Cái này không được đâu." Đường Chỉ Yên từ chối nói, "Ta một người ngoài tham gia, sợ các ngươi không được tự nhiên." "Cũng thế." Bên kia, Tâu Nguyệt gật gật đầu, "Vương Nghiên trưởng ngươi cũng không cần làm khó Đường tỷ tỷ rồi, người ta Đường tỷ tỷ nói không chừng có chuyện đâu." Đường Chỉ Yên nhìn Tâu Nguyệt một cái, sau đó mỉm cười nói, "Chuyện ngược lại không có, ta chính là ở trong vườn thực vật đi dạo một chút. Kia học tỷ thì tới đi, không có gì không tốt, Diệp Ca là huynh đệ của chúng ta, ngươi là Diệp Ca học tỷ, đó không phải là học tỷ của chúng ta sao?" Vương Kiệt tiếp tục mời nói. "Vậy được đi." Đường Chỉ Yên nhìn về phía Diệp Ca, "Diệp Ca, ta có thể tham gia sao?" "Ta có thể nói không thể sao?" Diệp Ca thầm nghĩ đến. "Học tỷ không có chuyện, vậy thì cùng đi đi, chúng ta đi dạo một chút vườn cây sau sẽ phải đi ăn cơm." Nếu như vậy, Diệp Ca chỉ có thể đồng ý, bản thân cũng không thể một chút mặt mũi cũng không cho à. "Vậy ngươi hôm nay liền làm phiền ngươi mang ta cùng nhau chơi." Đường Chỉ Yên hai tay chắp ở sau lưng. "Quá tốt rồi." Tâu Nguyệt buông ra Diệp Ca cánh tay, đi tới Đường Chỉ Yên bên người, thân mật lôi kéo Đường Chỉ Yên ống tay áo, "Học tỷ, có thể cho ta giảng một chút đại học Vũ Hàng nữ sinh nhà tập thể sao? Ta nghĩ trước làm một chút công khóa dĩ nhiên có thể." Đường Chỉ Yên gật gật đầu. Hai thiếu nữ hai tròng mắt mỉm cười mắt nhìn mắt ở chung một chỗ. Chương 270 kỳ thực người ta thích, giống như Tâu Nguyệt chương 270 kỳ thực người ta thích, giống như Tâu Nguyệt Đường Chỉ Yên gia nhập họp lớp cũng không có mang đến cho Diệp Ca ảnh hưởng quá lớn. Diệp Ca vẫn là ở cùng bọn họ trò chuyện cuộc sống đại học. Nữ sinh bên kia đối với Đường Chỉ Yên gia nhập cũng không có gì cái nhìn, ngược lại, các nữ sinh đối với Đường Chỉ Yên đều mang mấy phần tò mò. Đi ở trong vườn thực vật, Tâu Nguyệt ôm Đường Chỉ Yên cánh tay, hỏi đại học Vũ Hàng nữ sinh nhà tập thể hoàn cảnh thế nào, cùng với cơm nước như thế nào. Đường Chỉ Yên cũng không sợ người khác làm phiền đáp lại, xem ra các nàng quan hệ rất không sai. Về phần Nhan Từ Từ, vô luận là Tâu Nguyệt hay là Đường Chỉ Yên, cũng không có đem Nhan Từ Từ xem như bản thân đối thủ cạnh tranh. "Niên trưởng, ta mệt quá a, ngươi con ta có được hay không đi đi?" Tâu Nguyệt đi tới Diệp Ca thân, lôi kéo Diệp Ca vào áo. "Ta cũng mệt mỏi." Diệp Ca gõ một cái Tâu Nguyệt cái hốc, làm sao có thể đáp ứng con nàng. Những người khác xem Diệp Ca, nhất là nam sinh, đều là mang theo một loại hận không được đem Diệp Ca hỏa thiêu ánh mắt. Liền xem như người mù cũng nhìn ra được, Tâu Nguyệt đối Diệp Ca người này cảm thấy hứng thú, nhưng là người này giống như là hòa thượng bình thường không tranh quyền thế. Ngọt như vậy học mọi người bình thường gặp cũng không gặp được, kết quả người ta cho không ngươi còn đừng, ngươi cái tên này bên trên thật sự là đại học Vũ Hàn sao? Không phải cấp nhĩ Tân Phật học viện sao? "Hừ," hẹp hòi Tâu Nguyệt hừ hừ hai tiếng, sau đó xoay qua đầu, đi theo Diệp Ca bên người, không tiếp tục trở về nữ sinh đội ngũ. Nữ sinh bên kia đang cùng Diệp Ca bạn học nữ tạo mối quan hệ, Đường Chỉ Yên một bên đáp trả các nàng một vài vấn đề, trò chuyện ngôi sao bắt quái, một bên liếc trộm Tâu Nguyệt. Mà Tâu Nguyệt cũng là sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Chỉ Yên phía bên kia. Làm Tâu Nguyệt cùng Đường Chỉ Yên tầm mắt đụng nhau ở chung một chỗ thời điểm, Tâu Nguyệt sẽ khẽ mỉm cười, Đường Chỉ Yên cũng là sẽ trở về một trong cười. Mà coi như hai người thu tầm mắt lại sau, trong lòng cũng càng thêm cảnh giác. Theo Đường Chỉ Yên, Tô Mục là bản thân lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bởi vì Tô Mục quá mức không tranh giành. Mà có lúc, không tranh chính là tốt nhất tranh. Tô Mục sẽ như đồng lưu nước bình thường, ở Diệp Ca bên người từ từ tế nhuận. Đường Chỉ Yên lo lắng tiếp tục như thế, sớm muộn có một ngày, Diệp Ca sẽ không thể rời bỏ Tô Mục, hoặc là nói làm Diệp Ca vừa rời đi Tô Mục, chỉ biết cảm giác được không có thói quen. Thế nhưng là Đường Chỉ Yên cũng không có bất kỳ biện pháp. Đối với một không tranh người mà nói, người ta căn bản là không có muốn cùng người tranh, ngươi để người ta làm đối thủ thì có ích lợi gì đâu. Tỷ tỷ cứ như vậy khó đối phó, không nghĩ tới muội muội cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì Tâu Nguyệt vốn là thuộc về cái loại đó ngọt ngào đáng yêu mềm mại loại hình, cho nên Tâu Nguyệt đối với Diệp Ca làm nũng sẽ không để cho người có chút không ổn cảm giác, giống như bộ dáng như vậy thiếu nữ nên đối người làm nũng. Bây giờ Diệp Ca vẫn có thể cự tuyệt, nhưng là ở loại này làm nũng giống như là truy một cái lại một cái nền tượng, rất có thể có một ngày liền sụp. Chờ Tâu Nguyệt lên đại học sau, phía bên mình sẽ trở nên càng hấp bữa. Bên kia Tâu Nguyệt trong lòng cũng là nổi lên lẩm bẩm. Mặc dù nói cái này cái học tỷ cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là Tâu Nguyệt trong lòng luôn cảm giác có chút bất an. Loại này uy hiếp nếu so với Nhan Từ Từ lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Rời đi vườn cây về sau, Diệp Ca đoàn người đi ngay một nhà tiểu lâu ăn cơm. Cái này nhà tiểu lâu là một bạn học trong nhà mới mở. Bạn học cha phi thường nhiệt tình lại hoan nghênh. Diệp Ca đám người cấp cái này bạn học phụng trang tử, đồng thời Diệp Ca bọn họ cũng biết hưởng thụ tương đối thấp chiết khấu. Diệp Ca ngồi ở Trần Tích cùng Vương Kiệt trung gian. Tâu Nguyệt chu miệng nhỏ, ưu ván đứng ở Diệp Ca bên người, không ngừng lắc lắc Diệp Ca tay, "Niên trưởng, ta muốn ngồi cái này." "Niên trưởng đi đi đi." Diệp Ca cự tuyệt nói, "Đây là đại nhân ngồi, đứa bé ngồi kia một bàn đi." "Hừ." Tâu Nguyệt lẩm bẩm tức ngồi ở nữ sinh kia một bàn. Đường Chỉ Yên, Tâu Nguyệt, Nhan Từ Từ ba người ngồi chung một chỗ. "Lá cây, nhà bên cạnh học muội cùng đại học phú bà, ngươi chọn cái nào?" Vương Kiệt rất hiếu kỳ áp sát Diệp Ca. Diệp Ca trợn nhìn Vương Kiệt một cái, "Kiệt ca, ngươi cảm thấy ta nên chọn cái nào?" Nghe Diệp Ca hỏi đề nghị của mình, Vương Kiệt một cái liền chăm chú, ta Kiệt ca thích nhất chính là chỉ điểm Giang Sơn, hãy nghe ta nói à, đầu tiên đâu, từ ở bề ngoài đến xem, Tô Nguyệt ngọt ngào đáng yêu, học tỷ ngự tỷ cao lãnh, nhưng đều là tê không cấp bậc tồn tại. Nếu như Tô Nguyệt làm bạn gái của ngươi, có thể cực lớn trình độ thỏa mãn nam nhân của ngươi lòng tự ái, cái loại đó ý như là chim non nép vào người tính cách, ai nhìn không mơ hồ. Nhưng là đi, nếu như là học tỷ, vậy ngươi có thể liền tương đối khó khăn, đoán chừng đến lúc đó muốn đổi tư thế, ngươi cũng phải xem người ta sắc mặt. Bất quá vấn đề đến rồi, ngươi có thể ăn ở không cả đời a. Mặc dù Kiệt ca nhà ta đã là rất có tiền, nhưng là lá cây ngươi có thể sẽ so với ta càng có tiền hơn như vậy một chút. Diệp ca chân mày chịu động. Ngươi nói nha, thích cái nào? Vương Kiệt lòng hiếu kỳ lại đi lên. Diệp ca sờ một cái cằm, có hay không một loại khả năng, ta kỳ thực có thể tất cả đều muốn. Nghe Diệp ca vậy, Vương Kiệt sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Diệp ca, lại nhìn về phía một bán khác Tô Nguyệt cùng Đường Chỉ Yên. Làm Vương Kiệt thu tầm mắt lại thời điểm, vỗ một cái Diệp ca bả vai, xem Diệp ca ánh mắt đều mang đồng tình, lá cây, chờ tiết thanh minh một ngày kia, ta nhất định sẽ cho ngươi đốt thêm một ít tiền vàng bạc. Cút. Tô Nguyệt, ngươi thích gì dạng con trai a? Nữ sinh kia một bàn, bắt quái là vĩnh viễn chủ đề. Nhất là một bàn này còn ngồi Đường Chỉ Yên cùng Tô Nguyệt nhan từ mỹ nữ loại này cấp bậc về sau, liền càng thêm tò mò. Ta a, ta thích. Tô Nguyệt nhìn một bàn khác Diệp ca một cái, sau đó ngọt ngào đáp lại nói, ta thích ngoài miệng nói khoe mẽ, trong lòng lại rất quan tâm người khác cảm thụ. Nhìn bề ngoài cái gì đều không để ý, kỳ thực trong lòng rất tinh tế. Cao hơn ta một cấp học, bình thường rất chiếu cô ta, còn dẫn ta tới học lớp. Làm ta nói gì trọng yếu lời lúc, sẽ làm bộ như hai đứa nam sinh. Tô Nguyệt lời nói rơi xuống đất, không thiếu nữ sinh bưng kín miệng nhỏ, sau đó ánh mắt rối rít nhìn về phía nam sinh kia một bàn. Tô Nguyệt trong miệng những điều kiện khác không nói, chỉ riêng là một câu kia bình thường rất chiếu cô ta, còn dẫn ta tới họp lớp một câu nói này, liền thân cận là điểm tên chỉ họ. Bất quá các nàng thế nào cũng đoán không ra, vì sao Tô Nguyệt đẹp mắt như vậy muội tử, sẽ thích Diệp ca đâu. Mặc dù nói Diệp ca cũng quả thật không tệ, người tốt, dáng dấp cũng cao, cũng có chút xoái, nhưng chỉ riêng từ dáng ngoài mà nói, cũng không xứng với Tô Nguyệt mỹ nữ loại này cấp bậc. Học tỷ đâu, học tỷ thích gì dạng con trai nha? Không có một chút xấu hổ, Tô Nguyệt hỏi hướng Đường Chỉ Yên. Những người khác tầm mắt cũng đều nhìn về phía Đường Chỉ Yên. Các nàng không biết Đường Chỉ Yên rốt cuộc là có nhiều có tiền, dù sao một câu kia vũ đại thứ nhất phú bà rất có thể là Diệp ca đùa giỡn. Nhưng chơi như thế nào cười, cũng là phú bà. Bọn họ rất hiếu kỳ một cái như vậy bạch phú mỹ chọn bạn đời tiêu chuẩn gì. Đường Chỉ Yên buông xuống ly nước, mỉm cười nói, ta nha, kỳ thực người ta thích, giống như Tô Nguyệt. Chương 271 thế nào cái không sai pháp. Chương 271 thế nào cái không sai pháp. Ta nha, kỳ thực người ta thích, giống như Tô Nguyệt. Đường Chỉ Yên mặt mỉm cười nói. Làm Đường Chỉ Yên lời nói rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Đường Chỉ Yên phương hướng, sau đó vừa nhìn về phía Diệp ca phương hướng. Toàn bộ nữ sinh trong lòng đều là suy nghĩ không phải đâu. Đường Chỉ Yên tiếp tục mở miệng nói, ta cũng là thích kia một loại bên ngoài xem ra phóng đãng bất ham, trong thực tế thận trọng ngắn người, nếu như đối phương có thể chiếu cố ta, vậy thì càng tốt hơn. Nhất là ở ta cô đơn mất mát thời điểm, ta hy vọng hắn luôn là có thể xuất hiện ở bên cạnh ta, về phần dáng ngoài, ngược lại không có gì yêu cầu. Xác thực, như vậy con trai giống như xác thực rất không sai đâu. Nữ lớp trưởng Vương Mai gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy liền tốt, như vậy con trai mới thực tế nha, kia một ít dáng dấp đẹp trai con trai, ta cũng không có an toàn gì cảm giác, trời mới biết có thể hay không ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Lâu Khê cũng là giống vậy gật gật đầu. Kỳ thực như vậy con trai, mới là thích hợp sinh hoạt. Đồng ý. Cái khác bạn học nữ hoặc nhiều hoặc ít đều là đồng ý, các nàng mới vừa rồi sợ hết hồn, còn tưởng rằng Đường Chỉ Yên cũng thích Diệp ca đâu. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy cũng quá nghịch thiên. Các nàng có thể đều muốn hoài nghi có phải là Diệp ca hay không nắm trong tay cái gì vật kỳ quái, có thể để cho người đối hắn vừa thấy đã yêu. Mà ở trên bàn ăn, Nhan Từ Từ thời là cảnh giác xem Đường Chỉ Yên. Vương Tuệ nhìn một chút Nhan Từ Từ, coi lại mắt Đường Chỉ Yên cùng Tô Nguyệt, cuối cùng nhìn một chút Diệp ca, trong lòng rất là không thoải mái. Rõ ràng nhà ta Từ Từ là tới trước. Đối với Nhan Từ Từ cảnh giác, Đường Chỉ Yên căn bản cũng không có để ở trong mắt. Ngược lại chính là một mực mỉm cười xem bản thân Tô Nguyệt, Đường Chỉ Yên cảm thấy cùng nàng tỷ tỷ vậy, đều là đại họa tâm phúc. Tô Mộc không nói, Tô Mộc đẳng cấp là ở nút, mà Tô Nguyệt đẳng cấp cao hơn Nhan Từ Từ không biết bao nhiêu. Nhan Từ Từ người này trà xanh cũng làm không được, nhưng là Tô Nguyệt không giống nhau. Không có nam nhân có thể cự tuyệt một, chỉ đối với mình một lòng mở dạng, chỉ đối với mình ngây thơ, chỉ thích bản thân trà xanh. Càng không cần nói cái này trà xanh dáng dấp còn vui tươi như vậy đáng yêu, thân điều thể nhu. Luôn cảm giác nếu như muốn trở thành Đường học tỷ bạn trai của ngươi, áp lực sẽ rất lớn đâu, Tô Nguyệt mỉm cười nói. Xem ra hiền lành vô hại. Vì sao nói như vậy? Đường Chỉ Yên không phải người ngu, dĩ nhiên là cảm nhận được Tô Nguyệt đối với mình địch ý, nhưng là Đường Chỉ Yên sẽ không đem mình địch ý biểu hiện ra đi. Sẽ đem đối với tình địch ý biểu hiện ra đi người, chỉ có Nhan Từ Từ mà thôi. Bởi vì nghe Niên Trường nói, học tỷ nhà ngươi công ty thật rất lớn à, giống như là học tỷ ngươi bộ dáng này gia đình, nên rằng cứu môn đăng hộ đối đi, nhà trai nếu như gia đình theo không thì vậy, liền xem như cố gắng nữa lại phấn đấu, cũng sợ đều là rất khó à. Tô Nguyệt tròng mắt trong nháy mắt. Lời là không thể nói như vậy. Đường Chỉ Yên ôn hòa nói, bất kể một người gia đình như thế nào, đó cũng là người nhà, kỳ thực ta đang ghét hơn kia một ít phú nhị đại cái gì, có rất nhiều phú nhị đại sau lưng chơi được tốn thêm, học muội nhất định là không hiểu rõ. So sánh với, càng thích kia một loại bạn học ra cái gì. Ta không quan tâm đối phương gia đình, chỉ cần ta thích, vậy cũng tốt. Về phần người ta thích, ba mẹ ta cũng phản đối không được. Và, chỉ Yên ngươi thật thật là khí phách. "Chị Yên, ta cảm giác ngươi rất đẹp, có loại bá đạo tổng giám đốc cảm giác, ta đều muốn thích chị Yên." Đường Chỉ Yên mới vừa nói xong, có mấy cái bạn học nữ hoa si mà nhìn xem nàng. Mới vừa rồi Đường Chỉ Yên biểu hiện ra khí chàng, xác thực có cái loại đó nam nữ thông sát bá đạo nữ vương cảm. "Học tỷ rất đẹp." Tô Nguyệt cũng là khích lệ nói, "Nếu như ta là nam sinh, khẳng định đã là thích học tỷ." "Đường Chỉ Yên, nếu như ta là nam sinh vậy, cũng sẽ thích học muội. Các ngươi ngửi thấy sao? Thế nào có loại mùi thuốc súng?" Trần Tích đún đún lỗ mũi, cẩn thận ngửi một cái. "Không có a." Dư Mi sửng sốt một chút, cũng cẩn thận ngửi một cái. "Ta giống như cũng ngửi thấy." Vương Kiệt công nhận Trần Tích. "Không có a." Diệp Ca cũng ngửi một cái. Ăn cơm, vài món thức ăn a, ăn thành như vậy." Một bữa này cơm trưa đám người ăn vô cùng vui vẻ. Hà Ngân nhà cái này nhà quán ăn sát thực thật tốt, liền xem như không bớt, giá cả cũng rất thực huệ, hơn nữa mùi vị ăn rất ngon. Về phần phân lượng, cũng không biết là không phải Hà Thúc Thúc nhìn con trai của chính mình mang bạn học đến, cho nên phân lượng cấp cũng tương đối chân. Sau khi cơm nước xong, trong lớp Phú Nhị Đại Vương Kiệt phải đi tính tiền, đồng dạng đều là một người tính tiền xong, liền trở lại có chút tiền lẻ Vương Kiệt liền tự mình đánh. Kết quả Vương Kiệt lúc trở lại, sắc mặt rất lúng túng, trải qua vừa hỏi, mới biết Diệp Ca học tỷ đã là đem giấy tính tiền cấp kết liễu. "Đường học tỷ, ta đem tiền chuyển cho ngươi đi." Vương Kiệt nói. Bữa cơm này món ăn cũng rất tốt, bào ngư thanh long cái gì, liền xem như Hà Ngân một nhà cấp giá bạn bè, kia trung bình một người cũng phải cần 120. Lần tụ hội này có 46 cá nhân ăn cơm, tổng cộng đều có 5.500. "Đúng vậy chị Yên, làm sao có thể để ngươi mời khách đâu?" Lý Du lôi kéo Đường Chỉ Yên nói. Vương Kiệt bọn họ cũng kêu học tỷ, nữ sinh bên kia quan hệ tốt, cũng gọi chị Yên, dù sao cũng chỉ chênh lệch năm nhất mà thôi, thậm chí còn có cùng tuổi. "Không có sao." Đường Chỉ Yên lắc đầu một cái, "Sẽ để cho ta giao đi, dù sao cũng là ta nửa đường thêm đi vào, cũng là ta cấp học đệ các bạn học một lễ ra mắt." "Chỉ Yên, ngươi quá khách khí nha." "Đúng nha Chỉ Yên, Diệp Ca tiểu tử kia bình thường cũng không có khách khí với chúng ta, lần trước giao ban phí, Diệp Ca quên mang tiền, hãy tìm chúng ta kiếm ra 100 khối." Thanh Hà nói. "Diệp Ca, thật không có chuyện, nếu không như vậy đi, bữa cơm này tính Diệp Ca mời." Đường Chỉ Yên xem Diệp Ca, "Bữa cơm này về sau, ta tiền xài vật dùng gần hết rồi, kế tiếp chi tiêu, ngươi cấp ta thanh toán thế nào?" "Vậy khẳng định là không thành vấn đề." Lý Du cấp Diệp Ca bả vai một quyền. Nữ lớp trưởng cũng là cho Diệp Ca một quyền, "Lá cây ngươi biểu hiện tốt một chút ta, ngươi tiểu tử này không có hẹp hòi như vậy sao?" "Ta không có." "Lá cây, cầm, ba ba cho ngươi yêu, hôm nay ngươi tận tình soát." Vương Kiệt cầm thẻ ngân hàng, rất là trang bức hướng Diệp Ca trên thân ngực vỗ một cái. "Ta thật là cảm ơn Kiệt ca ngươi a." Diệp Ca chân mày chịu động, "Ta con mẹ nó vừa định mượn cớ nói bản thân không có tiền, ngươi liền cấp ta nhét thẻ ngân hàng." "Khách khí cái gì, đều là các anh em." Rốt cuộc ở nữ sinh trước mặt trang một lần Vương Kiệt ngẩng đầu lên, rất là thoải mái. "Ta có tiền, Kiệt ca ngươi chặn ta cũng không cần, bất quá Kiệt ca, tiếp theo nghỉ hè ngươi có rảnh không?" Diệp Ca hỏi. Vương Kiệt sửng sốt một chút, "Thế nào? Nếu không chúng ta cùng đi đảo quốc chơi đi, nghe nói bệnh Tokyo bên kia thật tốt." "Nghe nói phải đi đảo quốc?" Vương Kiệt một cái càng hăng hái, "Thế nào cái không sai pháp." Chìm người rất nhanh. Vương Kiệt. Chương 272 chỗ ngồi kế tài xế chương 272 chỗ ngồi kế tài xế rời đi quán cơm về sau, dựa theo lớp trưởng nhận chính ăn bài. Đó chính là đại gia hơn 40 người cùng đi xem phim. Xem chiếu bóng là A Cơm đặt cái này, bộ lúc ấy manh động thế giới điện ảnh phi thường nổi danh, được khen là bộ thứ nhất chân chính 3D điện ảnh, mở ra 3D điện ảnh mở màn, tuyên truyền càng là dập trời ngập đất, tiền vẽ thành tích cũng rất là không tệ. Lớp trưởng đặt bao hết một có thể ngồi xuống 50 người tấm ảnh nhỏ sảnh. Mặc dù bộ phim này đúng là rất lựa, thế nhưng là lớp trưởng chọn chính là ngày làm việc giờ làm việc, căn bản cũng không có bao nhiêu người, cho nên đặt bao hết giá cả thậm chí so chỉ riêng mua vé còn phải tiện nghi không ít. Niên trưởng ta muốn cùng niên trưởng ngươi ngồi chung một chỗ. Coi như Diệp Ca muốn cùng Trần Tích ngồi ở một bên thời điểm, Tô Nguyệt trước tiên cộc chạy tới, ôm Diệp Ca cánh tay, nháy mắt một cái nháy mắt. Đi nữ sinh phía bên kia. Diệp Ca đem Tô Nguyệt đá đến một bên. Nếu như là tình nhân xem phim, đây quả thật là muốn ngồi cùng nhau, hơn nữa đen sờ sờ còn có thể sờ chân cái gì. Nhưng là mình cùng Tô Nguyệt cũng không phải là tình nhân, hơn nữa cũng hoàn toàn không có cái loại đó thế tục ý tưởng. Hơn nữa cùng nữ sinh xem phim cỡ nào nhảm chán à, cùng huynh đệ nhóm một bên xem phim, một bên thổi bức, mới là sung sướng nhất. Càng không cần phải nói cái này ảnh sảnh bị đặt bao hết, sẽ không quấy rầy đến người khác. Có cái muội tử ở bên người, bản thân thế nào phóng khoáng nha. Vương Kiệt đám người thấy vậy, đối với Diệp Ca đột nhiên có loại kính nể cảm giác. Quả nhiên vẫn là lá cây giảng nghĩa khi à, lựa chọn cùng huynh đệ nhóm cùng nhau xem phim mà đem muội tử đá văng ra, đơn giản chính là chúng ta mẫu mực. Điện ảnh bắt đầu, tất cả mọi người đeo lên 3D mắt kiếng, quan sát cái này bộ đặc hiệu mạng lớn. Không thể không nói, A Phạm đạt đúng là lúc này phi thường đỉnh cấp đặc hiệu mạng lớn. Dù sao đốt nhiều tiền như vậy, cũng không phải mà đốt. Vương Kiệt đám người nhìn mê mẩn cũng phi thường bình thường. Nhưng là trải qua mười mấy năm sau các loại đặc hiệu lễ rửa tội Diệp Ca, cảm thấy kỳ thực cũng còn tốt. Quan sát xong điện ảnh về sau, các nữ sinh đã là đưa mắt nhìn sang kế tiếp mắt xích. Đối với một ít nữ sinh mà nói, đối với cái này bộ phim sát thực không quá cảm bạo. Đặc hiệu sát thực rất không sai, bất quá trong lớp nữ sinh càng thích nhìn một ít tình yêu điện ảnh. Bất quá không xem đi, cờ bên trong không gian đều đang đồn, bản thân không nhìn giống như là lạc hậu vậy. Nhưng là các nam sinh vẫn như cũng là tại kịch liệt thảo luận tình. Ai trò chuyện một chút, Dư Huy bọn họ thở dài một cái. Các ngươi nói, chúng ta lúc nào có thể có một bộ ưu tú phim khoa học viễn tưởng? Cái vấn đề này đem ông bà Vương Kiệt bọn họ cấp đã hỏi tới. đúng nha, chúng ta lúc nào mới có thể có một bộ ưu tú phim khoa học viễn tưởng đâu?
Không cần bao lâu.
Liền trước mặt mọi người người có chút yên lặng thời điểm, Diệp Ca chậm rãi mở miệng nói, không bao lâu, ta sẽ để cho một nhỏ phá cầu câu chuyện xuất hiện ở trên màn ảnh, để cho rạp chiếu bóng không còn chỗ ngồi. Mọi người nhìn về phía Diệp Ca, đột nhiên cảm thấy Diệp Ca giống như rất đẹp trai. Nhưng vấn đề đến rồi, người con mẹ nó không phải máy tính chuyên nghiệp sao? Người còn muốn đi đóng phim?
Nghiên trưởng, nghiên trưởng, cái gì là nhỏ phá cầu câu chuyện a?
Tô Nguyệt vui vẻ nhảy tới, lắc lắc Diệp Ca cánh tay.
Nhỏ phá cầu câu chuyện a, chính là.
Diệp Ca đem tiểu phá cầu câu chuyện nói ra, quyển sách này kỳ thực cũng sớm đã là xuất bản, cho nên nói ra cũng không có sao. Dĩ nhiên, Diệp Ca nói nhất định là nguyên tắc kịch tình, cùng điện ảnh bản sửa đổi không giống nhau. Nhưng là Diệp Ca kể chuyện xưa năng lực rất mạnh, câu chuyện này cũng xác thực phi thường đặc sắc. Nguyên bản Tô Nguyệt chẳng qua là mượn cớ để tới gần Diệp Ca, kết quả thật sự chính là nghe mê mẩn. Thậm chí Vương Kiệt bọn họ suy nghĩ, cái này bộ phim nếu quả thật vô thành khoa học viễn tưởng màn lớn, nên thật sẽ rất không sai đi. Về phần Diệp Ca đi đóng phim, Vương Kiệt bọn họ chẳng qua là cảm thấy Diệp Ca đang nói mạnh miệng mà thôi. Bất quá nam nhân mà, luôn là phải làm điểm mộng ban ngày. Sau khi xem phim xong, đại gia tương bừng rộn rã phải đi bên trong siêu thị mua đồ. Tối hôm nay đại gia cũng sẽ không trở về, mà là sẽ ở một cái khác thự bên trong nướng, cùng nhau xem ra ngày, cùng nhau nhìn mặt trời mọc, chơi một suốt đêm, sáng mai trở về nữa.
Mai Mai, các ngươi mướn một cái kia biệt thự bao nhiêu tiền một đêm a?
Nghe được Vương Mai mướn một đêm biệt thự, Đường Chỉ Yên xem ra rất hiếu kỳ.
Không mắc, 3000 khối một đêm.
Vương Mai hồi đáp, căn biệt thự kia là đặc biệt cung cấp người tìm địa điểm, có quét dàn nướng, có cờ tờ vờ, có bia, có máy vi tính chơi game, thậm chí còn có mặt chụp ảnh, đại gia có thể vui vẻ chơi cái suốt đêm.
Xác thực cũng được.
Đường Chỉ Yên gật gật đầu, bất quá ta một người bạn ở khu vực thành thị cũng có cái biệt thự, sắp xỉ 4 tầng lầu đi, bên trong cũng có rất nhiều giải trí thiết thi, có phải hay không đi xem một chút, vẫn có thể tỉnh một ít tiền.
Cái này không được đâu.
Vương Mai mặc dù cũng rất động tâm, nhưng cảm giác như vậy không tốt lắm, chúng ta nhiều người như vậy đi bạn bè ngươi trong nhà, nếu là làm hư một vài thứ cái gì, cái này không tốt lắm nha. Đường Chỉ Yên lắc đầu một cái, không có sao, nàng cũng là vừa bận trùng tu không lâu, thêm thêm nhân khí, sẽ không ngại, hơn nữa đây chẳng qua là nàng một nghỉ phép địa phương, cũng thường cứ gọi bạn học tới tụ hội.
Thật không tốt sao?
Thật không có quan hệ.
5 phút sau,
cuối cùng trải qua Đường Chỉ Yên mấy lần quên, Vương Mai cảm thấy Chỉ Yên cũng kiên trì như vậy, không đi giống như không cho người ta mặt mũi, cuối cùng liền đáp ứng. Dù sao cái này 3000 khối còn có thể mua nhiều hơn nướng cùng quà vặt. Làm Vương Mai đem chuyện này cùng đại gia lúc nói, tất cả mọi người xem Đường Chỉ Yên trong trong mắt, đều mang một loại đối với phú bà riêng có tôn kính. Bất quá, đang cùng anh em ở trong thương trường khắp nơi loạn đi dạo Diệp Ca, cũng không nghe thấy tin tức này. Diệp Ca, Trần Tích, Vương Kiệt, Dư Huy 4 người đang một bên mua cánh gà thịt nướng sâu nướng cái gì, một bên thảo luận dùng như thế nào dạ sổ SG nhanh chóng. Hơn nữa Diệp Ca bày tỏ bản thân tối hôm nay cấp cho bọn họ biểu diễn một đợt. Mua đồ xong về sau, trong lớp người mỗi người xách theo một vài thứ, phân biệt ngồi lên xe buýt, tiến về một cái kia biệt thự tập hợp. Diệp Ca dĩ nhiên là lái xe của mình đi. Tô Nguyệt cũng là ngồi Diệp Ca xe. Vương Kiệt cũng muốn thể nghiệm một cái Diệp Ca mượn chiếc xe này, nếu như không sai vậy, bản thân sẽ để cho ông Bô cũng mua một đài, sau đó ở trước mặt Diệp Ca khoe khoang, muốn lái sao?
Cho ngươi mượn mở mấy ngày, thật là mượn cái gì mượn, không biết còn tưởng rằng anh em huynh đệ mở không nổi đâu.
Diệp Ca, ngươi xe này không tệ lắm. Đường Chỉ Yên đi tới Diệp Ca trước mặt, chúng ta cùng đi đi.
Không thành vấn đề.
Đường Chỉ Yên tới tham gia Diệp Ca học lớp, Diệp Ca xác thực không tiện đem nàng bỏ xuống. Hơn nữa xe của mình vừa lúc có thể ngồi 5 người.
Đều lên xe đi.
Diệp Ca lấy ra chìa khóa xe giải tỏa. Nhưng ngay lúc này, bắt chở Pana mẹ dạ tay lái phụ tay lái tay, đồng thời bị hai con bạch ngọc tay nhỏ nắm chặt. Tô Nguyệt cùng Đường Chỉ Yên đồng thời nhìn đối phương một cái.
Chương 273 Diệp Ca, ngươi cảm thấy thế nào?
Chương 273 Diệp Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Nguyệt cùng Đường Chỉ Yên nắm Diệp Ca chỗ ngồi kế tài xế tay lái tay, cùng nhìn nhau. Mặc dù hai người mặt mang mỉm cười, nhưng là một bên Vương Kiệt cùng Trần Tích lại có loại bom nguyên tử sắp nổ tung cảm giác. Bọn họ đội vàng là ngồi trước đến sau ghế lái chạy vị. Bọn họ kỳ thực cũng muốn ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế, như vậy có thể thật tốt thể nghiệm chiếc xe này. Nhưng là đi, Trần Tích cùng Vương Kiệt cũng cảm thấy mình không thể chơi ngu.
Học tỷ, ngại ngùng, ta tương đối dễ dàng say xe.
Tô Nguyệt nói xin lỗi.
Kỳ thực ta cũng rất dễ dàng say xe.
Đường Chỉ Yên đối với Tô Nguyệt rất cảm động thân thụ, rất nhanh, Đường Chỉ Yên buông ra bạn nam mẹ dạ tay nắm cửa, kia tiểu Nguyệt ngươi ngồi trước mặt đi, ta nhịn một chút là tốt rồi.
Như vậy sao được đâu học tỷ.
Tô Nguyệt lắc đầu nói, muốn ngồi cũng là học tỷ ngươi ngồi trước mặt nha, không có sao. Ta nhịn một chút là tốt rồi.
Đường Chỉ Yên, ta thật không có chuyện.
Tô Nguyệt, ta cũng thật không có chuyện.
Diệp Ca.
Diệp Ca nhìn đối phương ở khiêm lượng, bản thân lặng lẽ ngồi vào chỗ điều khiển. Sau đó ông một tiếng, Diệp Ca trực tiếp đem xe cấp lái đi. Lưu Đường Chỉ Yên cùng Tô Nguyệt tại nguyên chỗ mặt một bước, thậm chí cũng còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra.
Không nghĩ tới Diệp Ca trực tiếp đem chúng ta bỏ lại chạy nữa nha.
Đường Chỉ Yên đầu tiên là phục hồi tinh thần lại, mỉm cười xem Tô Nguyệt.
Hừ,
cái này thối niên trưởng, buổi tối ta nhất định phải cắn hắn mấy cái.
Tô Nguyệt hừ hừ giơ lên quả đấm nhỏ của mình giơ giơ.
Đường Chỉ Yên tự động không để ý đến Tô Nguyệt trong lúc vô tình đối với mình tiết lộ ta cùng Diệp Ca ở cùng một chỗ thị uy, hỏi, vậy làm sao bây giờ?
Chúng ta đón xe tới a.
Tốt nha học tỷ.
Tô Nguyệt ngọt ngào cười.
Ven đường, Đường Chỉ Yên chặn một chiếc taxi. Làm xe taxi dừng hẳn thời điểm, Tô Nguyệt cùng Đường Chỉ Yên lại đồng thời nắm xe taxi ngồi phía sau tay nắm cửa. Đường Chỉ Yên, Tiểu Nguyệt ngươi không phải say xe sao? Ngồi trước mặt đi đi. Tô Nguyệt, học tỷ ngươi ngồi trước mặt đi, ta ngồi taxi không tròn váng.
Đường Chỉ Yên, trùng hợp như vậy a, kỳ thực ta ngồi taxi cũng không tròn váng.
Tô Nguyệt vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, kia học tỷ chúng ta cùng nhau ngồi phía sau đi, còn có thể nói chuyện phiếm.
Đường Chỉ Yên gật gật đầu, tốt lắm.
Cùng lúc đó, ngồi ở Diệp Ca ghế sau xe, Vương Kiệt cùng Trần Tích vẫn còn mộng bức trạng thái.
Á đủ, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra?
Ngự tỷ cùng Ngọt Muội đồng thời tranh đoạt ghế sau xe, kết quả Lá Cây không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lái đi.
Lá Cây thì ra như vậy dũng sao?
Bất quá rất nhanh, Vương Kiệt hiểu đến Diệp Ca trí tuệ.
Vô luận là học tỷ hay là học muội, ai ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế cũng không tốt.
Vậy dứt khoát sẽ để cho các nàng ngồi không được chỗ ngồi kế tài xế, cái này không phải sao?
Á đủ, không nghĩ tới Lá Cây vậy mà có thể nghĩ tới đây một tầng.
Học được, thật học được.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì sao chiếc xe này xem ra như vậy mới a?
Mướn xe hoặc nhiều hoặc ít có thể thấy được một ít sử dụng dấu vết.
Nhưng là chiếc xe này một chút sử dụng dấu vết cũng không có lời nói chúng ta phải đi nơi nào tới.
Ngươi biết địa điểm sao?
Diệp Ca hỏi.
Biết, lớp trưởng ở trong bầy phát tin tức thông báo, ta nhìn một chút à, là đường Hồng Sam khu biệt thự 173 số.
Trần Tích đem địa chỉ cấp nói ra.
Ngươi nói chỗ nào tới?
Diệp Ca sửng sốt.
Đường Hồng Sam khu biệt thự 173 số A, thế nào?
Trần Tích nghi ngờ nói.
Không có gì.
Diệp Ca lắc đầu một cái, nét mặt xem ra không có cái gì chấn động, trên thực tế tay cầm tay lái càng thêm dùng sức.
Thế nào lại là đường Hồng Sam khu biệt thự 173 số đâu?
Bản thân nhớ không lầm.
Cái chỗ này là chỉ Yên cùng với chính mình sau, ở thành phố Lâm Hải mua biệt thự cái chỗ này là lớp trưởng tìm sao?
Diệp Ca lại hỏi.
Vương Kiệt tựa vào ngồi phía sau, cảm giác cực kỳ thoải mái, Lá Cây ngươi không có nhìn cờ cờ tin tức sao?
Lớp trưởng tìm biệt thự xa hơn, là học tỷ của ngươi nói nàng bạn bè nơi đó có một ngôi biệt thự đủ chúng ta tụ hội, còn không cần tiền.
Diệp Ca.
Lá Cây, thế nào?
Thế nào cảm giác ngươi thật giống như tâm sự nặng nề?
Vương Kiệt lùa Diệp Ca ngồi dựa vào.
Không có gì.
Diệp Ca lắc đầu một cái, tâm thần càng thêm nghiêm trọng.
Đến tột cùng là chỉ Yên cố ý, hay là nói đây bất quá là trùng hợp?
Không thể nào là chỉ Yên cố ý.
Diệp Ca trong lòng lắc đầu một cái, hủy bỏ một cái như vậy ý tưởng.
Nếu như nói chỉ Yên là cố ý, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, chỉ Yên cũng sống lại, nếu không chỉ Yên không thể nào để cho mình đoàn người tiến về kia một ngôi biệt thự. Nhưng là Diệp Ca cho là tuyệt đối không thể nào.
Nếu như chỉ Yên có trí nhớ của kiếp trước, đã sớm là đối với mình đuổi đánh tới cùng, không thể nào biết như vậy ung dung.
Thậm chí mới vừa rồi chỉ Yên còn khiêm nhượng Tô Nguyệt, để cho nàng ngồi chỗ ngồi kế tài xế.
Cái này nếu là đặt ở đời trước, Diệp Ca đều muốn hoài nghi chỉ Yên có phải hay không bị người cấp đoạt xá.
Kia một ngôi biệt thự đúng là bản thân cùng chỉ Yên đời trước ở, nhưng cũng đúng là chỉ Yên từ nàng một nữ tính bạn bè trong tay mua vào.
Bây giờ chỉ Yên vừa lúc ở Lâm Hải, bản thân vừa lúc phải đi tham gia học lớp, chỉ Yên nói lên đề nghị này cũng hợp lý.
Ý niệm thông đặt sau, Diệp Ca cảm giác mình trong lòng lập tức liền đã thoải mái, ngay cả vượt qua cũng càng thêm trôi chảy.
Sau 20 phút, Diệp Ca lái xe mang theo đi tới đường Hồng Sang khu biệt thự. Đường Chỉ Yên nhất định là có nhờ cậy bằng hữu của nàng, cùng khu biệt thự cửa vào An Ninh chào hỏi.
Diệp Ca nói Đường Chỉ Yên tên về sau, An Ninh sẽ để cho Diệp Ca đi bảo.
Diệp Ca rất nhanh liền tìm được 173 số, thuộc về tới nhanh nhất một nhóm. Lá Cây ngươi đã tới cái chỗ này sao?
Vương Kiệt hỏi.
Diệp Ca biết địa chỉ về sau, giống như ngoặt không có một chỗ ngoặt là dư thừa.
Khi còn bé suy nghĩ muốn mua một bộ biệt thự, cho nên đã đến nơi này ngắm nhìn qua mấy lần.
Diệp Ca thuận miệng phụ họa nói.
Không bao lâu Đường Chỉ Yên cùng những người khác cũng là lục tục đến. Diệp Ca đem xe đỗ vào nhà để xe.
Vương Kiệt cùng Trần Tích giống như là người nhà quê lên tỉnh vậy, ở phía trước viện đi thăm.
Vương Kiệt cũng không nói cái gì, chờ ta sau này cũng ở nơi đây mua một ngôi biệt thự loại này vậy.
Bởi vì ở nơi này người cơ bản không có mấy cái sẽ bán.
Cái chỗ này thuộc về thành phố Lâm Hải trung tâm khu vực, dựa vào đường vòng xoay, lân cận biển rộng.
Mười năm sau, cái chỗ này biệt thự tiện nghi nhất cũng ở đây 30 triệu.
Cái chỗ này thế nào?
Dùng để họp lớp cũng không tệ lắm phải không?
Đường Chỉ Yên chắp hai tay sau lưng đi tới Diệp Ca bên người, mắt hạnh mỉm cười mà nhìn xem Diệp Ca bên nhan.
Không phải cũng không tệ lắm là quá khoa trương.
Diệp Ca lắc đầu một cái, chúng ta ở chỗ này tụ hội, thật không cần gấp gáp sao?
Không cần gấp gáp rồi, ta cùng ta người bạn kia quan hệ rất tốt.
Đường Chỉ Yên nhón chân lên, hai tay khoanh giơ qua đỉnh đầu, vươn người một cái, quần áo dán chặt thiếu nữ kia mạn rượu đường cong.
Kỳ thực căn biệt thự này, làm ta lần đầu tiên tới thời điểm, ta cũng rất thích. Ta thậm chí có lúc suy nghĩ, chờ ta có thích người, liền ở chung với hắn ở chỗ này, cùng nhau gió biển thổi, xem mặt trời lặn, nhất định là phi thường đẹp một chuyện.
Dứt lời, Đường Chỉ Yên nghiêng đầu, xem Diệp Ca.
Diệp Ca, ngươi cảm thấy thế nào?
Vốn là đúng giờ phát. Kết quả phát hiện mình vậy mà không có đúng giờ cũng được kịp thời nhìn một chút tác gia hậu đại.
Chương 274 đó là bởi vì cái gì?
Chương 274 đó là bởi vì cái gì?
Xem Đường Chỉ Yên kia mỉm cười bộ dáng,
Diệp Ca trong lúc nhất thời có chút ít hoảng hốt thần.
Diệp Ca, chúng ta kế tiếp mỗi một cái năm triệu, cũng cùng nhau thấy được hay không?
Được.
Thật.
Thật.
Ở Diệp Ca trong đầu, không khỏi hiện ra một giống vậy thiếu nữ đứng ở trước mặt của mình, cũng là ở nơi này địa phương, nói quyết định cả đời lời nói.
Ta cũng cảm thấy cùng thích người ở chung một chỗ nhìn năm triệu, là phi thường đẹp một chuyện.
Diệp Ca cưỡng ép thu hồi bản thân nhìn về phía Đường Chỉ Yên tầm mắt, chậm rãi hồi đáp.
Đường Chỉ Yên nghe Diệp Ca trả lời, cũng chỉ là cười một tiếng, không còn nói gì.
Bên kia Tô Nguyệt đã sớm là chú ý tới Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên mọi cử động, tay nhỏ nắm chặt, trong lòng bắt đầu có chút bận tâm. Tô Nguyệt phát hiện mới vừa rồi niên trưởng nhìn về phía Đường Chỉ Yên tầm mắt không đúng lắm, giống như là xem người yêu của mình vậy. Tô Nguyệt trong ấn tượng, chỉ có ở ba ba của mình nhìn về phía mẹ lúc, mới có qua loại ánh mắt kia. Chẳng lẽ niên trưởng thích nàng? Ở Tô Nguyệt trong lòng đột nhiên toát ra đáng sợ như vậy một cái ý nghĩ. Nhưng là Tô Nguyệt rất nhanh đem ý nghĩ này cấp bỏ đi. Tô Nguyệt cảm thấy rất không có khả năng. Nếu như niên trưởng có người thích vậy, cũng sẽ không một mực đem yêu đương chó cũng không nói một câu nói này đem thả ở mép, lại không biết trực tiếp đem Đường Học Tỷ nhét vào bên đường, sau đó bản thân đem xe cấp lái đi. Chỉ có thể nói niên trưởng nhiều nhất chẳng qua là đối Đường Học Tỷ có như vậy mấy phần thiện cảm, chỉ thế thôi. Nhưng coi như thế, Tô Nguyệt cũng cảm thấy bản thân cần cố gắng lên. Vạn nhất cái này mấy phần thiện cảm biến thành yêu thương, cái này còn phải rồi. Vậy sau này mình còn thế nào cạnh tranh? Bất quá bây giờ, ai nói bản thân liền đánh không lại đâu. Niên trưởng trước mắt cũng chỉ để cho mình ôm cánh tay, những người khác có thể ôm niên trưởng cánh tay sao? Chẳng lẽ niên trưởng đối ta không có thiện cảm sao? Ta phải không tin. Niên trưởng căn nhà này thật là đẹp, chúng ta cùng đi thăm một chút ta. Tô Nguyệt vỗ một cái khuôn mặt nhỏ của mình, sau đó ngọt ngào chạy tới, lôi kéo Diệp Ca. Lá cây, á đủ, trong này trùng tu quá ngưỡng bức, bên trong còn có các loại thiết thi, chúng ta đi xem một chút. Nhưng vào lúc này, Vương Kiệt cũng đi ra, nghĩ lôi kéo Diệp Ca đi bên trong nhìn một chút. Sau đó Vương Kiệt liền bị Tô Nguyệt tiếp như đao trong mắt chừng mắt một cái. Vương Kiệt toàn thân trên dưới run lập cập. Cái kia, ta gọi Trần Tích đi nhìn. Vương Kiệt quay đầu rời đi. Trần Tích, đừng con mẹ nó nhìn hoa, bồi ta đánh bị a. Được, vậy chúng ta tùy tiện đi dạo một chút. Diệp Ca không có cự tuyệt Tô Nguyệt. Diệp Ca cảm giác có Tô Nguyệt một cái như vậy ngọt ngào hạt rẻ cười ở bên cạnh mình, bản thân nên có thể giảm bất đối với một tòa này nhà hồi ức. Nhưng là Diệp Ca phát hiện mình lỗi. Biệt thự này bố cục cùng đời trước gần như giống nhau như lúc, bàn bóng bàn trưng bày vị trí, máy vi tính trưng bày vị trí, cùng với bàn ăn quà vật chất vân vân vị trí. Khác biệt duy nhất chính là ở bên trong phòng 4 là chỉ có một đài máy vi tính, nhưng là bây giờ có 5 đài, giống như là một cỡ nhỏ internet. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao căn nhà này chính là chỉ Yên từ nhà bạn trong mua được. Đối với nhà chúng tu, chỉ Yên vốn là cũng đã rất hài lòng, mua được sau chẳng qua là trải qua một lần lớn quét dọn mà thôi, cũng không có lần nữa tiến hành chúng tu. Cho nên một tòa này nhà dĩ nhiên là cùng đời trước bản thân ở gần như giống nhau. Diệp Ca đi tới lầu 4, lầu 4 một phòng ngủ chính là Diệp Ca cùng Đường Chỉ Yên căn phòng. Diệp Ca muốn lái cửa đi vào, kết quả phát hiện cửa khóa trái. Cái này cũng không thể đi vào nhà. Đường Giấy đi theo một ít nữ sinh nhóm đi lên lầu, đây là bạn bè ta phòng ngủ. Nàng không có thói quen người khác tiến gian phòng của nàng. Xin lỗi. Diệp Ca mỉm cười nói xin lỗi một tiếng, sau đó đi xuống lầu. Nếu như không phải cả tòa nhà tràn đầy tiếng cười nói, Diệp Ca thật hoài nghi mình lại trở về lời trước. Diệp Ca đi xuống lầu. Vừa lúc lớp trưởng bắt đầu chào hỏi người đi nướng. Nhiệt tình của mọi người cũng phi thường cao. Các nữ sinh phụ trách xử lý nguyên liệu nấu ăn, đem một ít nguyên liệu nấu ăn nối liền nhau. Các nam sinh liền vây ở 5-6 cái lò nướng trước cặp nướng. Tổng cộng có 6 cái bếp trưởng Diệp Ca chính là một cái trong đó. Lúc ấy trường học tổ chức qua một lần chơi xuân nướng. Diệp Ca nướng tay nghề giành được rộng lớn nữ sinh tiếng tốt. Rất nhanh, nướng mùi thơm liền từ trong sân truyền ra. Dư Huy, lá cây, cấp ta tới một chuỗi mực ống, nhiều thả cây a, biến thái cây. Vương Kiệt, lá cây, nhiều nướng mấy sâu cánh gà a, ta kia một chuỗi cây thì là nhiều điểm, muối nhiều một chút, ngươi hiểu, Kiệt ca ta khẩu vị nặng. Hoa Màu, Diệp Tử Ca, hệ nhất định không thể nướng quá lâu a, nướng quá lâu liền tiêu bất động, sau đó muối thả thiếu điểm, anh em ta thích nguyên chất nguyên vị. Ở Diệp Ca nướng lò bên cạnh, từng người nói lên yêu cầu, Diệp Ca rất muốn cấp bọn họ một người một cước. Hắn sao? Cái này chút ra hỏa ở một bên uống coca trò chuyện, thí sự còn như thế nhiều. Không bao lâu, nhóm đầu tiên nướng rời đi giàn nướng, một cái liền bị những người này quét một cái sạch, giống như chậm một giây sẽ phải chết đói vậy. Theo thái dương từ từ hướng phía tây chết đi, ánh nắng chiều nhiễm đỏ cả bầu trời. Phương xa đám mây giống như lửa thiêu, thế gian toàn bộ đều bị vây quanh bên trên một tầng nhàn nhạt viền vàng. Ưu nhã kiến trúc cùng đại thụ che trời vì nơi này tăng thêm mấy phần ấm áp cùng ưu nhã, gió đêm nhẹ nhàng thổi, nướng tốc độ không có giảm, nhưng là đại gia ăn cơm tốc độ bắt đầu trở nên chậm, trên bàn thức ăn từ từ bày đầy một bàn. Trên lò nướng mãnh liệt liệt hỏa thỉnh thoảng đem mọi người chiếu đỏ bừng gò má. Vô luận là nam sinh nữ sinh, trong tay mỗi người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cầm một ít sâu nướng, sau đó nhìn về phía kia sắp rơi xuống mặt trời đỏ cùng xa xa bờ biển giáp nhau. Ăn nướng, gió biển thổi, xem tà dương. Diệp Ca tin tưởng, vô luận là bao nhiêu năm qua đi, đại gia cũng sẽ không quên một ngày như vậy. Ngay cả Diệp Ca cũng tạm thời là dừng tay lại trong công việc, cùng mọi người cùng nhau xem nắng chiều cuối cùng rơi xuống. Niên trưởng, ngươi nướng đùi gà ăn thật ngon a. Đứng ở Diệp Ca bên người Tô Nguyệt vẫn là ngụm nhỏ ăn đùi gà. Bất quá tầm mắt vẫn vậy đi theo cái kia chân trời nắng chiều. Nói nhảm, ngươi niên trưởng ta đời trước còn nghĩ qua mở quầy đồ nướng. Diệp Ca cầm lên coca, xem nắng chiều, đắc ý nói. Diệp Ca không có gạt Tô Nguyệt. Đời trước Diệp Ca chịu không nổi chỉ yên, tính toán rời đi người không về sau, liền làm cái quầy đồ nướng xuống qua. Niên trưởng, ngươi tay nghề vì sao tốt như vậy a? Tô Nguyệt hỏi. Đừng hỏi, hỏi chính là thiên phú. Niên trưởng, ngươi nhìn kia một đám mây, giống hay không làm chủ? Quả thật có chút giống như, bất quá nó là màu đỏ. Niên trưởng, bờ biển tà dương thật là đẹp a. Ừ, là như thế này. Niên trưởng. Hả? Vì sao ta trước nhìn nắng chiều, cũng không có đẹp mắt như vậy a? Có thể bởi vì là căn biệt thự này ở bờ biển, tầm mắt tốt, hoàn cảnh tốt. Ta cảm thấy không phải là bởi vì cái này đó là bởi vì cái gì? Bởi vì lần này dưới trời chiều, đứng niên trưởng chương 275 vẫn là thiếu niên chương 275 vẫn là thiếu niên, mặc dù thái dương rơi xuống, màn đêm kéo lên, nhưng là ở nơi này trong biệt thự cũng là đèn đuốc sáng trưng. Cứ việc nói trên bầu trời không có mấy vì sao, nhưng vẫn là có không ít các nữ sinh ngồi ở trong sân xem Tinh Tinh. Tinh Tinh nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Nhưng là quan trọng hơn, hay là loại này không khí. Diệp Ca liền không có đi thể hội loại này không khí. Lúc này Diệp Ca đang dẫn Vương Kiệt bọn họ ở bên trong sủn mò NS dịp chém giết. Bây giờ Liên Minh Huyền Thoại đã là chính thức thượng tuyến. Bởi vì chim cánh cụt ra sức tuyên truyền cùng với cùng Tam Quốc Sa ở một sân đấu, hơn nữa một cái như vậy DC Client Game hí hoàng kim kỳ. Cho nên Liên Minh Huyền Thoại du ngoạn nhân số có thể nói là ngày càng đi lên. Chính thức thượng tuyến không có mấy ngày, cũng đã là tạo thành một loại nhỏ nhiệt môn thế cuộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại trải qua thời gian nửa năm trưởng thành, ở các quán net lớn bên trong, Đại Lục Cạ Giặt cùng với Hỏa Tuyến Xuyên Việt cái này hai trò chơi du ngoạn người cộng lại, còn không bằng Liên Minh Huyền Thoại nhiều. Internet gặp nhau biến thành Liên Minh Huyền Thoại chuyên trường. Liên Minh Huyền Thoại chính thức nuốt vào tuyến về sau, tự nhiên cũng là mở ra bài vị hệ thống. Diệp Ca dẫn bản thân bốn cái heo đồng đội một đường cùng giết. Đời trước Diệp Ca tối đa cũng chính là vàng dòng bạc trắng trình độ, nhưng bây giờ không giống nhau. Diệp Ca bây giờ vàng dòng bạc trắng trình độ, giống như vương giả. Liên xem như Diệp Ca không có bao nhiêu thời gian chơi, đó cũng là đạt tới đời trước trước giờ chưa từng có đẳng cấp kim cương. Mà coi như Diệp Ca mang theo bọn họ một đường cùng giết tới phân sau, các nam sinh đối với Diệp Ca gọi cũng từ là cây biến thành Diệp Tử Ca, mà các nữ sinh thì không hiểu. Rõ ràng bất quá là một trò chơi mà thôi, vì sao các nam sinh có thể hưng phấn như vậy, giống như là trích thuốc kích thích lớn bằng hô gọi nhỏ. 10 giờ tối, Diệp Ca đánh có chút mệt mỏi, liền đem máy vi tính nhường lại cấp những người khác chơi. Sau đó Diệp Ca ở một bên lobby, như cái huấn luyện viên vậy chỉ huy bọn họ. Diệp Ca am hiểu nhất chính là đánh giá vị trí. Bởi vì Diệp Ca mỗi một lần đều có thể đoán được đối phương đánh giá lộ tuyến, Vương Đồng hô to Diệp Tử Ca chính là thần như vậy. Kỳ thực thật không phải Diệp Ca ngu bức, mà là trò chơi vừa mới bắt đầu, đại gia soát giá lộ tuyến cũng quá cố định, đại đa số người đều là tay mới suy nghĩ. 11 giờ về sau, Diệp Ca liền cùng hai cái anh em đánh bia, các nữ sinh có đang nhìn truyền hình, có ở trên lầu cờ tờ bờ. Lúc 12 giờ rưỡi, liền có không ít nữ sinh không chống nổi, rối rít tiến về trong căn phòng ngủ. Căn biệt thự này căn phòng nhất định là không đủ hơn 40 người ngủ. Bất quá Vương Kiệt rất là hào phóng đại biểu toàn thể các nam sinh lên tiếng, không có sao. Chúng ta chơi trò chơi thì chơi trò chơi, ngủ phòng khách ngủ phòng khách, căn phòng các ngươi nữ sinh ngủ là tốt rồi. Vương Kiệt lên tiếng lấy được đại đa số nam sinh đồng ý, đại gia cũng đều cảm thấy mình thật con mẹ nó thân sĩ, nhưng là Diệp Ca cũng không vui lòng, ta con mẹ nó muốn ngủ giường a. Bất quá Diệp Ca đơn độc một người ý tưởng là không thể nào thực hiện. Sau đó trong lớp 23 nam sinh toàn bộ ở bên trong phòng khách, hoặc là ở cờ tờ bờ, hoặc là đánh bia, đại gia khá có không chơi cái suốt đêm không bỏ qua địa bộ. Mà mỗi cái căn phòng cách âm cũng làm rất không tệ, cho nên các nam sinh bên này chơi được động tĩnh lớn hơn nữa, cũng nhao nhao không tới các nàng ngủ. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, vốn là đại gia liền chơi một ngày, bây giờ còn chơi đến trễ như vậy, trạng thái thi đấu thẳng tắp trưởng, đại gia đều có chút mệt mỏi, muốn ngủ. Nhưng là đi, toàn bộ căn phòng đều bị phân phối xong. Đại gia bắt đầu có chút hối hận không có giường ngủ. Lớp trưởng còn xuống nói với bọn họ, chúng ta nữ sinh có thể chen một chút, cho các ngươi nam sinh dọn ra hai cái căn phòng, các ngươi có phải hay không? Kết quả Diệp Ca còn chưa lên tiếng, liền có mấy người chém đinh chặt sắt nói không cần. Khá có một loại bản thân trang bê, khổ nữa cũng phải lắp xong xu thế. Diệp Ca rất muốn nói ta có thể cùng các ngươi chen chen sao? Dĩ nhiên, Diệp Ca cuối cùng không nói ra miệng. Diệp Ca không muốn bị nam sinh trừ tịch. Lớp trưởng gặp bọn họ thật muốn chơi, cũng không cự tuyệt, sau khi trở lại phòng liền đem cửa phòng khóa trái, nữ sinh ngủ căn phòng toàn bộ khóa trái, các nam sinh trong lòng rơi lệ, chẳng lẽ chúng ta bạn học một trận, một điểm này tín nhiệm cũng không có sao. 3 giờ rưỡi sáng, đại gia thật sự là chơi bất động. Vì tranh đoạt ngủ ghế salon tư cách, các nam sinh cử hành solo giải đấu lớn. Diệp Ca dĩ nhiên là không thể nghi ngờ giành được một ngủ ghế salon tư cách. Diệp Ca thế nào cũng không nghĩ tới, anh hùng của mình Liên Minh Kỹ Thuật, vậy mà vì chính mình ở trong cuộc sống hiện thực, giành được một chiếc giường. Cuối cùng, Vương Kiệt cũng giành được ngủ ghế salon tư cách. Trần Tích cũng chỉ có thể là nằm sấp cái bàn ngủ. Nhanh đến 4 giờ sáng thời điểm, ánh đèn toàn bộ tắt. Nằm sấp cái bàn ngủ thì ngủ cái bàn, ngủ ghế salon ngủ ghế salon. Chỉ có thể nói thật may là trung ương điều hòa không khí thổi khí ấm, không có chút nào lạnh, nếu không ngày thứ 2 đứng lên tuyệt đối toàn bộ cũng cảm bạo. Rất nhanh đại gia lục tục ngủ, bọn họ cảm giác mình tối nay chìm vào giấc ngủ tốc độ, có thể là từ khi ra đời tới nay nhanh nhất. Kết quả là khi tất cả người sắp xỉ ngủ 2 giờ, hơn 6 điểm thời điểm, các nữ sinh lục tục rời phòng. Bởi vì đại gia muốn bắt đầu nhìn mặt trời mọc. Xem các nam sinh tứ ngưỡng bát xoa ngủ ở phòng khách, không thiếu nữ môn sinh cảm giác lại thú vị vừa buồn cười, nhưng lại cảm giác có chút tấm lòng. Các nữ sinh rối rít cấp bọn họ chụp hình. Cái này chút hình nhưng là muốn lưu đứng lên, chờ mình già rồi lại nhìn thấy cái này hình thời điểm, nói không chừng cũng sẽ nghĩ đến có như vậy một cái lớp học tụ hội, có như vậy một ít thiếu niên khoe tài phải ngủ ở phòng khách. Mặc dù các nữ sinh cũng hơi ngượng ngùng đánh thức những thứ này ngủ không lâu nam sinh, nhưng là cũng mau mặt trời mọc, bọn họ không tỉnh lại, đại gia không cùng lúc nhìn, lại có ý gì đâu. Vì vậy nữ sinh ủy viên thể dục cũng chính là tuyệt thị, trực tiếp đem từng cái một nam sinh kêu lên. Sau đó toàn bộ nam sinh cảm giác mơ mơ màng màng, liền theo hướng phía đông bãi biển đi. Cũng may chính là mùa đông sáng sớm gió biển thổi một cái, tất cả mọi người một cái liền tỉnh táo lại. Hơn 40 người đứng ở trên bờ cát, xem phía đông mặt biển bên trên. Đến rồi, đến rồi. Một cái tên là Vương Hồng nữ sinh hưng phấn hô. tranh hồng thái dương từ màu da cam trên mặt biển thăng lên, nắng sớm ở trong gió biển nhẹ nhàng dập dờn, xa xa sóng biển nổi lên từng vòng sóng rội, phảng phất nên hợp thái dương từ trên mặt biển dâng lên. Một cái rộng rãi màu vàng vầng sáng vạch phá không gian, như thế nào cùng màu vàng kim mặt biển liền thành một khối, đang bị sơ thăng thái dương chiếu sáng trên mặt biển, xanh nhạt, xanh nhạt, xanh đậm, điện sắc đan vào thành xinh đẹp đồ án. Trong mắt của tất cả mọi người, cũng phản chiếu như vậy một bộ nhu mỹ của tranh. Giống như hết thể dậy sớm đều là đáng giá. Ngươi nói, chờ chúng ta sau này tốt nghiệp, đường ai nấy đi, thành ra lập nghiệp, sẽ còn như vậy tụ chung một chỗ sao? Xem sơ thăng thái dương, đứng ở Diệp Ca bên người Vương Kiệt cảm khái nói, ai biết được. Diệp Ca hai tay cắm ở túi quần, gọi ra miệng hơi nóng. Nhưng là bất kể thời gian qua bao lâu, hy vọng các ngươi những thứ cầu này trở về lúc vẫn là thiếu niên. Chương 276 Tô một quốc túy đời sống, 1, chương 276 Tô một quốc túy đời sống, 1, sáng sớm ánh nắng còn không có vung tiến bệ cửa sổ, ở thiếu nữ dưới gối đầu, điện thoại di động long 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 chấn động lên. Cảm giác được điện thoại di động chấn động, thiếu nữ chậm rãi mở ra hai tròng mắt, một đôi trong suốt mắt đảo phản chiếu mùa đông sáng bóng cùng ấm áp. Thiếu nữ trước tiên đem dưới gối đầu điện thoại di động chấn động cắt tắt, phòng ngừa điện thoại di động nhao nhao đến bên gối muội muội. Nhìn bên người muội muội phát ra vững vàng hô hấp, thiếu nữ đưa tay ra đưa nàng chăn nhẹ nhàng kéo lên đắp kín, giữa mùa đông đừng cảm lạnh. Thiếu nữ nhẹ nhàng xuống giường, đi ra khỏi phòng đi tới phòng khách, lại đi đi xuống lầu. Đi ở trong tiểu khu, một trận gió lạnh thổi qua, thiếu nữ thật chặt quần áo. Lúc này mới bất quá là 4 giờ sáng, cả bầu trời tối tăm mờ mịt, ngay cả mặt trời mọc dấu vết cũng không có. Đi tới tiểu khu ngoài, đến gần đường phố một mặt tiền. Xem kia nửa che ở màn cửa, Tô Mộc khom lưng đi vào. "U, bảo bối của ta a, sao ngươi lại tới đây nha?" Đang trong điếm túi sách tử làm xíu mại, chuẩn bị 6 giờ rưỡi liền mở tiệm Tống Diễm Hà thấy thiếu nữ về sau, thất kinh. "Gì? Ta đến giúp đỡ." Tô Mộc mỉm cười viết chữ nói. "Không cần không cần, ta một người giải quyết được." Xem trước mặt cái này ôn luyện cô nương, Tống Diễm Hà cảm giác được lòng của mình đều muốn mềm rơi. "Muội muội vậy, tỷ tỷ cũng giống vậy, đến nhà mình ở đây về sau, luôn là suy nghĩ muốn giúp đỡ." Tống Diễm Hà khó khăn lắm mới đem Tô Nguyệt cấp quyền đi, sống chết không để cho nàng đến giúp đỡ. Bây giờ tỷ tỷ đến rồi. Tống Diễm Hà trong lòng cảm động là khẳng định cảm động, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng là Tống Diễm Hà càng hy vọng các nàng có thể ngủ ngon tốt. Bây giờ nào có người tuổi trẻ 4 giờ sáng liền đứng lên a một mục, nghe lời, ngươi trở về ngủ đi, các ngươi người tuổi trẻ nào có 4 điểm đứng lên a. Tống Diễm Hà muốn vội vàng Tô Mục đi. Không có sao gì, ta tối hôm qua 9 giờ ngủ, đã ngủ đủ, ngủ tiếp cũng không ngủ được. Tô Mục vội vàng đánh chữ, như sợ gì Tống thật sự là phải đem bản thân cấp đổi ra ngoài. Tống Diễm Hà cười nói, không được không được, Tô Nguyệt cô gái nhỏ kia ta cũng không có để cho nàng đến giúp đỡ, ta làm sao có thể để cho ngươi giúp một tay đâu. Đến lúc đó Tô Nguyệt cô gái nhỏ kia lại muốn nói ta bên trọng bên khinh, muốn ở trước mặt ta đúng liệu. Tô Mục nhẹ nhàng cúi đầu. Tô Mục không am hiểu lời nói, nàng rất muốn giúp đỡ gì làm một ít chuyện gì, nhưng nhìn gì kiên quyết như vậy dáng vẻ, Tô Mục nhưng không biết bản thân nên nói như thế nào. Xem Tô Mục kia nhẹ nhàng thấp kém mắt đảo, Tống Diễm Hà tâm hơi rung động. Làm sao sẽ có đẹp mắt như vậy làm cho đau lòng người cô nương a, chỉ là một nho nhỏ nét mặt cũng làm người ta tâm can run lẩy bẩy. Một mục, bằng không như vậy đi, ngươi ở chỗ này của ta học tập 2 ngày, sau đó ngươi đi cấp Diệp Ca cùng Tô Nguyệt làm điểm tâm có được hay không? Nhất là Diệp Ca tiểu tử kia, thường chê bai tới trong điểm ăn điểm tâm quá phiền toái, dứt khoát đều không ăn, ngươi giúp ta giám đốc một cái. Tốt gì? Tô Mục nghe được bản thân lấy được cho phép, cho dù là chỉ có như vậy 2 ngày, kia một đôi hai tròng mắt quyến rũ cũng là sáng lên đẹp mắt quang mang. Đến, gì trước dạy ngươi làm bánh bao. Chúng ta lão Diệp nhà bánh bao à, dùng tài liệu cũng rất đủ, thịt heo tất cả đều là mới mẻ, gia vị càng là nhất tuyệt. Tống nữ sĩ vừa nói một bên dạy, Tô Mục ở một bên nghiêm túc nghe. Một mục, ngươi học thật là nhanh a, đúng, gì đều quên, ngươi sẽ làm bánh ngọt. Một mục, ngươi bao xíu mại thật là đẹp mắt, ngươi bao xíu mại có phải hay không tăng giá thôi. Một mục, ngươi trực tiếp tới giúp ta làm đi đến phía sau. Tống Thái Hậu cảm thấy mình đã là không có gì có thể dạy cho Tô Mục, nhiều nhất chính là phá lấu bỏ mặt canh liệu nấu chín cùng với nhân thịt cách điều chế. Tống Diễm Hà càng ngày càng là cảm giác được cái cô nương này thật sự là một bảo tàng a. Thứ gì đều là vừa học liền biết a, 7 giờ sáng, Diệp Ca còn đang ngủ lớn cảm giác. Tô Nguyệt đi tới trong điếm giúp một tay. Thấy tỷ tỷ ở trong điếm, nhất là biết được gì Tống để cho tỷ tỷ giúp một tay cùng nhau làm bữa ăn sáng về sau, Tô Nguyệt chu miệng nhỏ làm nũng nói, gì không công bằng, tỷ tỷ đều có thể giúp một tay gì, ta cũng phải cấp gì giúp một tay. Đừng làm rộn. Tống Diễm Hà sờ Tô Nguyệt đầu nhỏ, ngươi vẫn còn ở đang tuổi lớn, làm sao có thể sớm như vậy đứng lên. Tô Nguyệt lắc lắc Tống Diễm Hà tay nhỏ, thế nhưng là gì, ta cũng không có so tỷ tỷ nhỏ bao nhiêu à. Tống Diễm Hà, được rồi, nhỏ mục cũng chỉ là tới học tập một cái làm bữa ăn sáng, chờ học xong, ta cũng không để cho nàng đến rồi. Vậy ta muốn đi theo tỷ tỷ cùng nhau học. Ngươi không phải đều học xong sao? Tinh lích cầu tinh nha, hơn nữa gì tay nghề cao thâm như vậy, học bao lâu cũng không thể hoàn toàn học được. Tô Nguyệt trong mắt con cong. Người cô gái nhỏ này a, miệng thế nào như vậy ngọt nha. Tống Diễm Hà nhẹ nhàng sờ sờ Tô Nguyệt cái mũi nhỏ, được, như vậy mấy ngày ngươi cũng cùng theo học đi. Tốt gì ngày thứ hai, Tô Mục cùng Tô Nguyệt đồng thời tới quán ăn sáng giúp một tay, làm Diệp Ca rời giường thời điểm, phát hiện phòng khách không có bất kỳ ai, trong nháy mắt có loại trống không cảm giác. Một ngày, mua xong bữa ăn sáng, quan vào nhà trọ cửa sau, Tống Thái Hậu mang theo Tô Mộc Tô Nguyệt về nhà lúc, gặp phải tiểu khu một người bạn, Diễm Hà à, buổi chiều chơi mặt trược, ngươi có tới hay không nha? Đến, khẳng định tới. Tống Thái Hậu cười nói, sau đó trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ, nhìn bên người Tô Mục, nhỏ Mục, ngươi cũng tới chơi mặt trượt đi.
Gì, ta sẽ không.
Tô Mục đội vàng đánh ngôn ngữ tay, Tô Nguyệt phiên dịch.
Không có sao, sẽ không có thể học nha.
Tống Thái Hậu lôi kéo Tô Mục tay nhỏ, ngươi nhìn à, chờ ngươi học xong chơi mặt trượt, chúng ta liền có thể cùng nhau chơi. Đến lúc đó gì ta làm một mặt trượt bàn đặt ở trong nhà, bình thường ăn Tết, chúng ta nhà bốn người đánh một chút mặt trượt, cái này không tốt sao.
Tô Mục là thật sẽ không chơi mặt trượt, cảm giác mình cũng không học được.
Nhưng nhìn gì Tống nhiệt tình như vậy dáng vẻ, Tô Mục lại không tốt cự tuyệt.
Vậy ta thử một chút.
Tô Mục đánh ngôn ngữ tay nói, Tô Nguyệt phiên dịch.
Tô Nguyệt cũng là nhảy dựng lên, gì Tống, ta cũng muốn học chơi mặt trượt ăn, ngươi lớp 12, học cái gì chơi mặt trượt, chờ ngươi đại học, gì sẽ dạy ngươi.
Tống Thái Hậu sờ một cái Tô Nguyệt cái óc.
A tại sao như vậy, Tô Nguyệt bệnh lên miệng nhỏ, nhưng cũng không có cương ép muốn cầu.
Bất quá rất nhanh Tô Nguyệt đã nghĩ thông suốt. Bây giờ không học được không có sao, đến lúc đó để cho niên trưởng tay nắm tay dạy ta chơi mặt trượt.
Sau khi ăn cơm chưa xong, Tô Mục bị Tống Diễm Hà kéo đi nhà bạn.
Di Trần thấy Tô Mục tới, tâm tình nhưng vui vẻ. Mặc dù Tô Mục mới đến mấy ngày, nhưng là truyền miệng, ai cũng biết bây giờ lao Tống nhà lại thêm một như hoa như ngọc cô nương. Chỉ bất quá làm Tô Mục ngồi ở trên bàn mặt trước lúc, xem cái này loại các dạng hoa văn, ánh mắt đều ở đây đảo quanh, đây nên đánh như thế nào nha. Hai chương này là Tô Mục chơi mặt trượt hành trình. Mảnh cương dùng hết rồi, trước viết hai chương quá độ hạ chương 277 Tô Mục quốc túy đời sống, 2, chương 277 Tô Mục quốc túy đời sống, 2, nhìn trên bàn mặt trượt. Có chữ viết, bánh, còn có điều, còn có đông nam tây bắc.
Xem cái này người người sắc hoa.
Tô Mục ánh mắt đều ở đây đảo quanh, không biết nên đánh như thế nào.
Nhỏ Mục, đầu tiên, chúng ta dạy ngươi thế nào hồ bài à? Kỳ thực hồ bài vô cùng đơn giản, chính là bốn bước một đôi, liền kêu hồ bài nha.
Mặc dù Tô Mục sẽ không, nhưng là gì Tống các nàng ngược lại phi thường kiên nhẫn dạy dỗ Tô Mục.
Ngươi nhìn à, ngươi cái này phó bài, có hai cái bốn bánh, đây chính là một đôi, sau đó 50.000, 60.000, 70.000, đây chính là một bộ bài, còn có à, ngươi đây chỉ có ba cái yêu cơ, đây cũng là một bộ bài.
Sau đó như vậy, ngươi nhìn, đây chính là hồ bài.
Đây là thường quy hồ bài à, còn có một loại hồ bài, gọi là đúng đúng đụng, chính là ngươi toàn bộ đều là câu đối, đây cũng là hồ bài, loại này hồ bài rất khó gặp được chính là, hơn nữa ngươi không thể đụng vào người ta bài.
Bởi vì ngươi đụng người ta bài không phải tương đương với là thôi một bộ bài.
Sau đó còn có à, có một loại hồ bài gọi là đánh nát, nói thí dụ như à, 10.000 50.000 cùng 90.000, loại này bài hình liền kêu đánh nát, 50.000 đổi 40.000 cũng được.
Còn có một loại hồ bài phương pháp, tiền kiếm được nhiều hơn, nói thí dụ như a.
Tống Diễm Hà bọn họ càng là nói, Tô Mục thì càng cảm giác được bản thân có chút choáng váng đầu.
Vốn là Tô Mục còn nhớ một chút, nhưng là kể xong sau, Tô Mục liền toàn bộ đều quên.
Được rồi, lão Tống, ngươi đừng nói, ngươi xem chúng ta nhà Tô Mục, cũng nhớ mơ hồ.
Vương Đại Mụ thấy Tô Mục ánh mắt giống như đều ở đây đảo quanh, vội vàng nói.
Cái gì gọi là nhà ngươi Tô Mục, là nhà ta Tô Mục.
Tống Diễm Hà cải chính nói.
Bất quá Tống Diễm Hà xem Tô Mục kia ngơ ngác bộ dáng, cũng là cười nói.
Xác thực, nói quá nhiều cũng không tốt, nếu không như vậy, chúng ta đánh trước mấy cái, nhỏ một ngươi tìm một chút cảm giác.
Tô Mục gật gật đầu.
Cứ việc Tô Mục không hề nhớ mặt trượt bất kỳ một chút quy tắc.
Tới, đánh trước mấy cái a, đem nhà ta Tô Mục giáo hội lại nói.
Nói, Tống Diễm Hà cùng ngoài ra hai cái bạn chơi đem bài đẩy tới mặt trượt cơ bên trong.
Mặt trượt cơ bắt đầu đào tám, sau đó mặt trượt liền thăng lên.
Thanh thứ nhất thời điểm, Tống Diễm Hà dạy Tô Mục đánh.
Đánh xong một thanh sau, Tô Mục hồ bài cũng không giải thích được.
Ta hồ bài rồi.
Ta thế nào hồ bài?
Thanh thứ hai, Tô Mục hơi hiểu một chút quy tắc.
Thanh thứ ba, Tô Mục đã là hiểu một ít đại khái hồ bài quy tắc.
Thanh thứ bốn, Tô Mục cảm giác mặt trượt giống như không phải khó như vậy.
Thanh thứ năm, Tống Thái Hậu không còn dạy Tô Mục, để cho chính Tô Mục đao thật súng thật đánh một trận.
Tô Mục có chút khẩn trương, vẫn nhìn chằm chằm vào bài của mình.
Đánh, Tô Mục phát hiện mình hình như là nghe bài, nghe 40.000 cùng 70.000.
40.000.
Vương Đại Mụ mới vừa đánh ra một 40.000, Tô Mục liền khoát tay để cho đại gia chờ một chút.
Sau đó Tô Mục ở ba người nhìn soi mói, đem trước người mình bài đẩy đi ra, ánh mắt sợ sệt quét qua toàn trường, bộ dáng kia phảng phất đang nói ta đây là hồ bài sao?
A nhỏ Mục, ngươi hồ bài rồi, hay là đại tam nguyên?
Tống Thái Hậu vui vẻ nói.
Giống như Tô Mục hồ bài so với mình hồ bài còn phải tới cao hứng.
Tô Mục cũng hơi hơi cười một tiếng.
Tô Mục cũng không biết cái gì là đại tam nguyên, Tô Mục chẳng qua là đem hồ bài bài hình nhớ ra rồi, sau đó chắp vá lại.
Giống như mặt trượt cũng không phải khó như vậy.
Được rồi a, tiếp theo đem bắt đầu, chính thức bắt đầu a.
Tống Thái Hậu vui vẻ đánh bài, bắt đầu tiến vào trạng thái.
Bởi vì Tô Mục không thể phát ra âm thanh, cho nên Tống Thái Hậu chuẩn bị cho Tô Mục một máy tính.
Nếu như Tô Mục muốn đụng bài, liền theo một.
Nếu như Tô Mục muốn đòn cái bài, liền theo hai.
Nếu như Tô Mục muốn ăn bài, liền theo ba.
Nếu như Tô Mục muốn hồ bài, liền theo về không.
Đánh, Tô Mục phát hiện chơi mặt trượt giống như xác thực rất thú vị.
Hơn nữa Tô Mục phát hiện mình hồ bài giống như cũng không có khó như vậy.
Tống Thái Hậu, một ống.
Tô Mục, về không.
Vương Đại Mụ, 50.000.
Tô Mục, về không.
Trần Mãi Mãi, yêu gà.
Tô Mục, về không.
Hơn một giờ về sau, trừ Tô Mục ra, tất cả mọi người đánh bài đều là cẩn thận.
Mỗi đánh một chữ bài, đều muốn xem Tô Mục, lo lắng Tô Mục có thể hay không lại ấn xuống về không.
Tống Diễm Hà đánh cái tám ống, thả cái pháo.
Tô Mục vốn là nghĩ dâu,
nhưng là cảm giác mình thắng số lần nhiều lắm, lại dâu cũng không biết ngượng, cho nên Tô Mục nhịn được.
Kết quả một vòng mò xuống đến, chính Tô Mục mò tới 180.000.
Về không. Tô Mộc cấn xuống máy tính, sau đó đẩy bài. Đám người. 4 giờ chiều, Tô Mộc đi theo Tống Thái Hậu về nhà. Một buổi chiều, ba người toàn ở thua, liền Tô Mộc một người thắng thua bài ngược lại không có gì, chơi mặt trước nhà, bình thường. Nhưng là mình lòng tự ái phải bị không được á, bản thân đánh hơn 10 năm mặt trước, thậm chí ngay cả một mới vừa học được tay mới cũng đánh không lại. Tại sao có thể như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Diễm Hà ở bên trong ba người, toàn bộ cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Tô Mộc nhật ký, năm 2010 ngày mùng ngày 3 tháng 2. Hôm nay ta học xong chơi mặt trược, ta thắng rất nhiều lần, dì Tống các nàng sắc mặt giống như có chút không tốt lắm. Ta một mực thắng dì Tống các nàng, có phải hay không không tốt lắm a? Tô Mộc nhật ký, năm 2010 ngày mùng ngày 4 tháng 2, Lập Xuân làm sao bây giờ? Dì Tống lại mang ta đi chơi mặt trược, ta cự tuyệt cũng không cự tuyệt được, các nàng nói hôm nay nhất định phải thắng ta, ta cảm thấy ngày hôm qua sát thực hồ bài nhiều lắm thứ, ta quyết định thả nã pháo. Nhưng là ta hôm nay lại thắng. Không được không được, Tô Mộc, ngươi thật không thể lại thắng, ngươi ngày mai thật muốn thua. Tô Mộc nhật ký, ngày mùng ngày 6 tháng 2, Phương Bắc tiểu niên. Ta lại hồ bài rất nhiều lần, vì sao ta thế nào cũng sẽ hồ bài đâu? Ta không nghĩ hồ bài, nhưng là bài thế nào một mực tới đâu? Ta quyết định, bắt đầu ngày mai ta không hồ bài. Có bài cũng không dâu. Tô Mộc nhật ký, ngày 2 tháng 7 số, Phương Nam tiểu niên. Tại sao có thể như vậy? Vì sao hôm nay nhiều người như vậy nhìn ta chơi mặt trược á, ta không nghĩ hồ bài, thế nhưng là những thứ kia các cá gì vừa thấy ta hồ bài liền trực tiếp nói ra. Ta lại thắng gì Tống các nàng, vậy phải làm sao bây giờ nhà? Tô Mộc nhật ký, ngày 2 tháng 8 số. Ta không muốn đánh mặt trược, thế nhưng là gì Tống nói Vương đại gia, Như đại gia cùng với Tề đại mụ muốn cùng ta so một chút, biết một chút bài lực. Ta cũng rất muốn đi theo Tiểu Nguyệt cùng đi tham gia họp lớp nha, hôm nay ta lại một mực hồ bài. Tô Mộc nhật ký, ngày 2 tháng 9 số. Càng ngày càng nhiều người mộ danh mà đến rồi, bọn họ nói ta là mặt trược chi thần chuyển thế. Thế nhưng là ta cũng không biết bản thân thế nào hồ bài nha, hôm nay lại chỉ có một mình ta thắng á. Tô Mộc nhật ký, ngày 10 tháng 2. Quá tốt rồi, gần tới niết bàn, đại gia rốt cuộc không đánh mặt trược. Nhưng là Diệp ca nghe nói ta rất lợi hại, phải cùng ta đánh. Nhưng là hôm nay đánh xong về sau, Diệp ca liền đóng cửa không ra ngàn độ tìm đòi, nam sinh mang ta chơi mặt trược, kết quả bản thân tự bế làm sao bây giờ nha. Online chờ. Chương 278 học đệ, năm mới vui vẻ nhà, 2200 chữ, chương 278 học đệ, năm mới vui vẻ nhà, 2200 chữ, Diệp ca, chúng ta cùng đi xem tuyết có được hay không? Đường Chỉ Yên lôi kéo Diệp ca tay, bị cười xem Diệp ca. A, Chỉ Yên, ngươi đang nói gì đấy? Ta lớn con tiếp, ngươi đang làm gì? Ngươi như thế nào cùng Đường Chỉ Yên tay nắm tay? Coi như Diệp ca muốn tránh thoát Đường Chỉ Yên bàn tay lúc, một thanh âm khác vang lên. Diệp ca ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Viên Quá Tuyết ngơ ngác nhìn chính mình. Hoa 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 đột nhiên, sau lưng Diệp ca lại truyền tới đứa bé tiếng khóc, làm Diệp ca quay đầu nhìn sang thời điểm, Tô Mộc đang ôm hải tử xem chính mình. Diệp ca nhìn về phía Tô Mộc trong ngực một cái kia trắng nón nà đáng yêu loài người con non, đơn giản cùng bản thân khi còn bé giống nhau như lúc. Duy nhất có phân biệt chính là Tô Mộc trong ngực loài người con non thừa kế mâu thân nàng tốt lắm nhìn mắt đảo. Niên trưởng, ngươi nói qua chỉ thích ta một người. Niên trưởng bên cạnh, Tô Nguyệt cúi đầu, trong tay nắm một thanh dao phay, từng bước một hướng Diệp ca đi tới. Chờ một chút. Ta. Diệp ca ngắm nhìn trung quanh, cái chán đã là toát ra mồ hôi lạnh. Xem hướng bản thân càng đi càng gần bọn họ, Diệp ca thất kinh. Về không nhưng vào lúc này, ở Diệp ca trên đầu, xuất hiện một máy tính. Về không đi. Diệp ca đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Diệp ca nhìn về phía ngoài cửa sổ, thái dương đã dâng lên, đông dương ấm hôi hổi, còn có mấy con chim ở bên trong tiểu khu bay tới bay lui. Hô, hoàn hảo là giấc mộng. Diệp ca xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cầm lên đầu giường nông phu ba quyển uống một hớp, từ từ bình tĩnh xuống dưới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, giống ta loại này phiến lá không dính vào người, đến nay là độc thân người, làm sao lại bị người khác cấp giao phay đâu. Diệp ca thay cho quần áo ngủ, đi ra phòng khách đi rửa mặt. Trong phòng khách, Tống Thái Hậu cùng Tô Mộc Tô Nguyệt 2 tỷ muội đang làm việc nhà. So sánh với cần cù 2 tỷ muội, phơi nắng đến cái mông mới rời giường, Diệp ca cảm giác mình giống như có chút không hợp nhau. "Ô, nhà chúng ta đại thiếu gia rốt cuộc bỏ được nổi đến rồi." "Thấy như tử," Tống Thái Hậu cười nói. Diệp ca gật gật đầu, "Tạm được, ngủ được cũng không tệ lắm. Tạm được cái đầu ngươi, cũng không nhìn một chút cái này đến lúc nào rồi." Vội vàng rửa mặt đi, tới giúp một tay. Tống Thái Hậu tức giận nói. A bị bản thân mẹ mắng, Diệp ca chưa bao giờ phản bác, chỉ có thể lặng lẽ đi phòng rửa tay rửa mặt. Làm Diệp ca rửa mặt sau khi ra ngoài, kỳ thực trong nhà cũng liền mau đánh quét xong rồi. Diệp ca vì phòng ngừa bị mẹ chê bai, vội vàng là cầm lên một khối khăn lau bên này xoa một chút, bên kia xoa một chút. Được rồi, đừng làm bộ dáng. Tống Diễm Hà đưa qua nhi tử khăn lau trong tay, nhi tử ngươi hôm nay không đi ra a? Ngày mai sẽ là giao thừa, chúng ta phải đi mua một ít đồ Tết trở lại. Không thành vấn đề. Thái Hậu. Vì cho thấy giá trị của mình, Diệp ca quả quyết đáp ứng. Người bình thường mua đồ Tết đều là trước hạn liền chuẩn bị tốt. Diệp ca nhà kỳ thực cũng mua sắp xỉ. Diệp ca nhà hôm nay chủ yếu mua một ít bữa cơm đoàn viên nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì bình thường lúc sau Tết, Diệp ca nhà cũng sẽ ăn một ít hải sản muốn mới mẻ mới tốt ăn, đóng băng thả lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút mùi vị, cho nên trước một ngày mua là được. Tô Mộc Tô Nguyệt, các ngươi chuẩn bị một chút đi, chúng ta đi ra ngoài. Tống Thái Hậu ôn nhu hướng về phía 2 tỷ muội nói, thái độ cùng mình nhi tử tạo thành rất lớn tương phản. Diệp ca rất phiền muộn. Kể từ Tô Mộc Tô Nguyệt vào ở tới về sau, địa vị của mình vừa giảm lại hàng, nếu không phải là cùng Thái Hậu có liên hệ máu mủ, Diệp Ca cảm thấy mình đều muốn ngủ trên sàn nhà tốt đã đi mua đồ Tết rồi. Tô Nguyệt thật vui vẻ nhảy vào phòng, Tô Mục cũng là mỉm cười đi trở về phòng đổi lại quần áo. Không bao lâu, Diệp Ca liền mang theo người một nhà đi xuống lầu dưới chỗ đậu xe. Tống Thái Hậu ra mắt Diệp Ca mua Panamera, chẳng qua là cảm thấy xe này rất đẹp, rất có cá tính, lại không có hoài nghi xe này giá cả, vẫn là tin tưởng xe này mới hơn 200 ngàn. Diệp Ca lái xe, Tống Thái Hậu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tô Mục Tô Nguyệt ngồi ở phía sau. Dọc theo đường đi, đại gia cười cười nói nói, không khí cứ tốt. Tô Mục xem em gái chính mình cùng gì đang không ngừng nói chuyện phiếm, Diệp Ca ngồi ở bên trái nghiêm túc lái xe, thỉnh thoảng phụ họa mấy câu. Không biết không tự chủ, ở Tô Mục trong lòng có một loại ấm áp cảm giác. Đối với Tô Mục mà nói, cái này loại một nhà bốn miệng Tết xuân kể từ trung học cơ sở bắt đầu, liền rốt cuộc là chưa từng có. Đi tới hải sản thị trường. Giao thừa một ngày trước, hải sản thị trường người thật sự chính là nhiều. Bởi vì không ít người cũng cùng Diệp Ca một nhà ý tưởng vậy, mua một ít mới mẻ hải sản, ngày mai giao thừa bữa cơm đoàn viên thời điểm dùng. Mặc dù nói những năm này hải sản giá cả bắt đầu tăng lên, nhưng là đi, cây biển thành thị ăn Tết không ăn chút hải sản, luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Diệp Ca nhà bình thường ăn Tết hải sản cũng tương đối tầm thường, tỉ như tôm biển, tầm thường cua biển cùng với ốc hương mực ống cái gì. Bất quá bây giờ có tiền, Diệp Ca mong muốn chỉnh một chút không giống nhau. Tống Thái Hậu bắt đầu đi chọn tôm chọn cua đi. Tống Thái Hậu ánh mắt, đó là cực kỳ cay độc, không có một con có sức sống mà màu mỡ cua có thể tránh được Thái Hậu ánh mắt. Tống Thái Hậu đi theo thương gia trả giá thời điểm, Tô Nguyệt chỉ biết ở một bên treo chọn cua, thỉnh thoảng dùng bản thân trắng nón nhắn nhủi ngón tay út đâm đâm một cái, đâm chọn cua phun bong bóng về sau. Tô Nguyệt chỉ biết con mắt cười một tiếng, bộ dáng kia thật sự là muốn ngọt chết người. Tống Thái Hậu một bên trả giá, một bên truyền thụ Tô Mục Tô Nguyệt như thế nào chọn lựa nhất sống động hải sản. Mấy ngày nay, từ như thế nào làm bánh bao, xíu mại các loại bữa điểm cùng với phá lấu bò canh cách điều chế, lại đến như thế nào chọn lựa hải sản, tất cả lớn nhỏ, Tống Thái Hậu có thể dạy cũng dạy. Khá có một loại bồi dưỡng con dâu cảm giác. Về phần Diệp Ca, hắn đã là đem tầm mắt của mình vùi đầu vào cua hoàng đế, vào ngư hải sâm kia một chút. Cứ như vậy một con Alaska cua hoàng đế muốn 1000. Đại thúc, ngươi tại sao không đi cơ a? Diệp Ca nhìn chúng một con cua hoàng đế. Mặc dù Alaska cua hoàng đế không coi là nhiều quý, nhưng Diệp Ca một cái liền nhòm lên cái này hai con, đây chính là duyên phận. Hơn nữa cái này hải sản thị trường cũng không có gì ly kỳ chủng loại. Chủ sạn, tiểu huynh đệ kia ngươi nói giá. 600 khối. Diệp Ca báo cái giá. Á đủ, tiểu huynh đệ, ngươi làm mua quần áo đâu? Không phải ngươi để cho ta nói giá sao? Đồ cái cắt lợi, một con 666, hai con ta cầm đi, không phải ta đi ngay những gian hàng khác à? Chủ sạp thở dài, được được được, đồ cái cắt lợi, cho ngươi. Diệp Ca, giúp ta đưa lên xe a. Chủ sạp, được. Diệp Ca trả giá khẳng định không sánh bằng bản thân mẹ. Nhưng là Diệp Ca tuân theo đối phương có thể nhỏ kiếm, nhưng ta tuyệt đối không thể thua thiệt trả giá thái độ, đối phương cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Không bao lâu, Tống Thái Hậu phía bên kia mua xong cua cùng tôm về sau, thấy Diệp Ca đi theo phía sau một người xách theo hai con đại đế vương cua trở lại, người cũng choáng váng. Hải sản thị trường nước quá sâu, con trai của chính mình thế nào nắm chặt được. Nhưng là Tống Thái Hậu hỏi xong giá cả về sau, phát hiện mình nhi tử cũng không có bị hố bao nhiêu, vậy thì thôi. Nhưng Tống Thái Hậu không nghĩ tới, con trai của chính mình còn mua hải sâm bảo ngư vân vân vật, phải dùng những thứ đồ này nướng lẩu. Sau khi về đến nhà, Tống Thái Hậu đem kia một ít hải sản toàn bộ cũng bỏ vào phòng vệ sinh. Tô Nguyệt trong nhà cầu treo chọc cái này hai con bị trói lại kèm cua hoàng đế, Diệp Ca đang nhìn bã lấy lạ thẹp gì. Tô Mục đi theo Diệp Ca cùng nhau nhìn bã lấy lạ thẹp gì. Đinh linh đinh linh. Coi như nhỏ ma tiên muốn biến thân thời điểm, chuông cửa vang. Đến rồi. Diệp Ca không vui mở cửa. Coi như làm Diệp Ca mở cửa trong nháy mắt, cả người cũng ngẩn người tại chỗ. Học đệ, năm mới vui vẻ nha. Đường Chỉ Yên đứng ở cửa, ôn luyện cười một tiếng. Chương 279 mẹ ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Chương 279 mẹ ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Học đệ, năm mới vui vẻ. Đường Chỉ Yên đứng ở Diệp Ca trước mặt nở nụ cười xinh đẹp. Nghe được Đường Chỉ Yên thanh âm, Tô Mục cũng là từ trên ghế xả lòn đứng lên, đi tới cửa, nhấc điện thoại lên chào hỏi, "Đường học tỷ năm mới vui vẻ." Đường Chỉ Yên gật gật đầu, một năm mới vui vẻ xem Đường Chỉ Yên, Diệp Ca cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đã nhìn lầm người, "Học tỷ ngươi còn không có trở về Thượng Hải sao?" Theo đạo lý nói, ngày mai sẽ là giao thừa, Chỉ Yên nên là trở về cùng người nhà cùng nhau ăn Tết mới đúng, không nên ở chỗ này. Không có đâu. Đường Chỉ Yên lắc đầu một cái, ba ta cùng mẹ ta hoàn cầu lữ hành đi, ta năm nay ở thành phố Lâm Hải ăn Tết, đang ở cách vách người A ta cách vách. Diệp Ca trái tim đột nhiên lộn cuộn một cái. Sau đó trong lòng cảnh giác tăng mạnh. Hàng xóm dọn nhà, sau đó Chỉ Yên ở tại ta cách vách. Chẳng lẽ Chỉ Yên đối ta còn không có mất đi hứng thú? Cho nên trực tiếp đem nhà mua ở ta cách vách ta. Không thể nào. Kia Chỉ Yên trước kia một ít biểu hiện là cái gì chứ? Chẳng lẽ là vì tê dại ta? Cũng không phải a, nếu như Chỉ Yên vẫn là đối ta cảm thấy hứng thú, trước làm hết thảy đều là vì tê dại ta. Vậy bây giờ liền không khả năng sẽ rời đến nhà ta cách vách, đưa tới ta hoài nghi. Học tỷ không phải ở tại muộn muộn học tỷ trong nhà sao? Diệp Ca hỏi. Đối với Chỉ Yên trước mắt đối với mình rốt cuộc là dạng gì tâm thái, Diệp Ca cảm giác thật là có chút đoán không ra. Đúng nha, chính là muộn muộn nhà A. Đường Chỉ Yên cười nói. Đương đương đương, nhưng vào lúc này, Lâm Vãn Vãn từ bên kia nhảy ra ngoài. Tiểu Diệp tử, thế nào, không nghĩ tới đi nhà ta mua một bộ nhà, đang ở ngươi cách vách. Đúng là không nghĩ tới. Diệp Ca xem Lâm Vãn Vãn ánh mắt, trong lòng nổi lên lẩm bẩm, cách vách hàng xóm nhà, nguyên lai là muộn muộn tỷ ngươi mua a. Đúng nha đúng nha. Lâm Vãn Vãn gật gật đầu, giải thích nói.
ba mẹ ta nói nhất mấy năm giá phòng có thể sẽ tăng lên, cho nên mong muốn mua phòng ốc làm đầu tư, liền mua hai bộ nhà, một bộ ta mua ở Qua Tuyết bên cạnh, còn có một bộ ta mua ở ngươi bên cạnh. Thế nào, có một xinh đẹp như vậy học tỷ đối ngươi ngày nhớ đêm mong, ngươi có phải hay không rất cảm động nha? Ta thật đúng là quá cảm động. Diệp ca cười nói, trong lòng vẫn là đánh trống, luôn cảm giác có chút không đúng. Nhi tử, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Làm Diệp ca cùng các nàng trò chuyện thời điểm, Tống Diễm Hà đi ra. Dì là ta, dì còn nhớ ta không? Đường Chỉ Yên vui vẻ chào hỏi, giống như là gặp được đã lâu không gặp thân nhân. U, Chỉ Yên a, dì thế nào không nhớ a, dì cần phải nhớ ngươi muốn chết. Tống Thái Hậu vội vàng đi tới, đặt mông đem con trai của chính mình cấp đẩy ra, thân thiết nắm Đường Chỉ Yên nhắn nhủi tay nhỏ. Vị này xinh đẹp tiểu muội muội là. Tống Diễm Hà cũng chú ý tới Lâm Văn Vãn. Dì xin chào, ta là Diệp ca học tỷ, bình thường Diệp ca ở trường học đều là ta bà bọc. Lâm Văn Vãn nhiệt tình chào hỏi, bố bản thân cái kia vốn là không giàu có gấu miệng. Chào ngươi, vội vàng đi bảo, bên ngoài quái lạnh, con trai nhà ta lên ngốc, vậy mà để cho các ngươi đứng ở ngoài cửa, các ngươi không lấy làm phiền lòng à. Tống Diễm Hà vội vàng là lôi kéo Đường Chỉ Yên cùng Lâm Vãn Vãn đi vào cửa nhà. Đường tỷ tỷ xin chào, Lâm tỷ tỷ, đã lâu không gặp rồi, phòng vệ sinh trong này đang trêu chọc cua hoàng đế Tô Nguyệt nghe được thanh âm về sau, trước tiên nhảy ra ngoài. Đối với Tô Nguyệt mà nói, giống như Đường Chỉ Yên cùng Lâm Vãn Vãn chính là nàng chị em tốt vậy. Diệp ca xem trên ghế salon ngồi Tô Mộc Tô Nguyệt Chỉ Yên bất chi bất giác, lại hồi tưởng lại một cái kiêm ngộng, không từ cái run run, thậm chí còn có một loại chột dạ cảm giác. Diệp ca muốn chạy. Này, Kiệt ca a, tốt tốt tới ngay. Diệp ca làm bộ cầm điện thoại lên, lớn tiếng nói, sau đó hướng về phía mẹ nói, mẹ, ta còn có chút việc, đi trước hà. Ngươi tiểu tử này đi nơi nào đâu? Cũng mau ăn cơm trưa. Tống Thái Hậu đứng lên. Lớp chúng ta Vương Kiệt mời ta ăn một bữa cơm, các ngươi ăn. Diệp ca vội vàng đóng cửa chạy xuống lầu. Đi xuống lầu sau, Diệp ca cấp Trần Tích gọi điện thoại, đang làm gì thế? Đi ra đi dạo một chút. Cái gì? Ngươi ở xem mắt, ngươi con mẹ nó mới năm nhất, xem mắt cái truy. Diệp ca hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, sau đó bấm Vương Kiệt điện thoại di động. Kiệt ca, hôm nay có rảnh không? Không có việc gì, chính là muốn cùng ngươi uống hai ly, ngươi cũng ở đây xem mắt. Ngươi con mẹ nó không phải có bạn gái sao? Cái gì nghe ngươi giải thích, ta nhổ vào. Giác rưởi nam. Diệp ca lục tục đánh hẳn mấy cái điện thoại, kết quả mọi người đều là không cái gì có rảnh rỗi. Bất quá cũng xác thực. Ngày mai sẽ phải ăn Tết cũng, trong nhà phải bận rộn cái này vội kia. Cuối cùng Diệp ca tính toán tùy tiện đi một chút. Diệp ca tính toán đi đường Trung Sơn đi dạo một vòng. Người đường Trung Sơn nhiều náo nhiệt. Không bao lâu, Diệp ca liền đi tới đường Trung Sơn. Xem đường Trung Sơn lui tới tình nhân. Không đúng, ta đang sợ cái gì đâu? Ta chột dạ cái gì đâu? Đi đi, Diệp ca đột nhiên liền muốn mở. Diệp ca sợ cằm của mình. Ta lại không có lựa gạt các nàng tình cảm, các nàng còn có thể đào ta hay sao? Ta cùng với các nàng toàn bộ trong sạch. Cho nên ta tại sao phải đến bị đông? Đều là bởi vì giấc mộng kia. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp ca tính toán đi trở về. Bất quá đi đi, đột nhiên Diệp ca cảm giác được mắt tối sầm lại, một đôi nhắn nhủi mềm mềm mà ấm áp tay nhỏ đắp lại Diệp ca ánh mắt. Trừ cái đó ra, Diệp ca vẫn có thể cảm giác được sau lưng của mình dán chặt hai luồng mềm mại. Đoán một chút ta là ai, thanh âm của thiếu nữ cố làm thâm trầm. Ta đoán là một đại ngốc tử. Diệp ca cười nói, ngươi mới là một đại ngốc tử đâu. Viên Qua Tuyết hầm hừ bông ra Diệp ca ánh mắt, hướng Diệp ca trên bả vai nện cho một cái. Ngươi rơi dây lâu như vậy, rốt cuộc thượng tuyến rồi. Diệp ca quay đầu, nhìn đứng ở trước mặt mình cái này ngốc manh nhỏ thư ký. Hôm nay Viên Quá Tuyết mặc một bộ cổ tròn áo len, dưới người mặc một bộ quần jean, trên chân đạp bụng lội tuyết, nhìn một cái cũng rất ấm áp. Cái gì gọi là rơi dây lâu như vậy? Viên Quá Tuyết hừ hừ chống lạnh nói, ta cùng mẹ ta đi du lịch, hôm nay mới trở về. Ta liền nói ngươi thế nào không tin tức. Diệp ca xoa xoa Viên Quá Tuyết cái óc. Ừm, hay là kia quen thuộc xúc cảm. Chớ có sờ ta đầu, sờ nữa ta thật sự dài không cao rồi. Viên Quá Tuyết đem Diệp ca bàn tay cấp lung lay đi xuống. Lời nói ngươi thế nào một người ở chỗ này? Cái nhà kia đã không có ta đất dung thân, Diệp ca mặt phiền muốn nói. Viên Quá Tuyết trợn nhìn Diệp ca một cái, không để ý tới Diệp ca nói mê sảng. Ngươi đây, đi ra mua đồ sao? Diệp ca hỏi. Ta phải đi tìm ngươi. Nói, Viên Quá Tuyết bình miệng nhỏ. Tìm ta? Vậy ngươi điện thoại di động nói với ta không phải tốt. Diệp ca bất đắc dĩ nói. Viên Quá Tuyết giận đến cấp cho Diệp ca tới hai quyền. Ta cũng muốn dùng di động nói với ngươi à? Chính ngươi nhìn điện thoại di động. Diệp ca nhìn một chút điện thoại di động, phát hiện ba cái Viên Quá Tuyết điện thoại chưa nhận, cùng với Viên Quá Tuyết cờ cờ tin tức ách, được chưa? Diệp ca để điện thoại di động xuống. Thì ta có chuyện gì? Mẹ ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Chương 280 ngươi thế nào chảy máu mũi. Câu phiếu hàng tháng nha, chương 280 ngươi thế nào chảy máu mũi. Câu phiếu hàng tháng nha, đối với Viên Mai muốn mời mình ăn cơm, Diệp ca ngược lại cảm thấy không có gì. Không bao lâu, Diệp ca đi theo Viên Quá Tuyết đi tới nhà của nàng. Mẹ, ta mang theo Diệp ca đến rồi. Viên Quá Tuyết hướng phòng khách hô. Ở lâu một trong phòng bếp, lộ ra một đầu, Diệp ca, ngươi đến rồi nha, chờ chút ta, lại qua một hồi nữa liền nấu xong, ngươi cùng Qua Tuyết tán gẫu một chút. Mai tỷ không gấp. Diệp ca gật gật đầu. Đi, bản tiểu thư mang ngươi khắp nơi thăm một chút. Viên Quá Tuyết phảng phất không có bất kỳ một chút nam nữ hữu biệt ý tứ, liền lôi kéo Diệp ca hướng căn phòng đi. Bất quá cũng thế, nếu như cô gái nhỏ này có cái gì nam nữ hữu biệt ý thức, cũng sẽ không ở phòng làm việc của mình thường xuyên kia một ít chọc giận cuộn trợn lại phụ. Cô gái nhỏ này lại không biết vẫn còn ở phòng làm việc của mình tủ kéo sau làm một cái giường.
cũng chính là bản thân chính nhân quân tử. Nếu không, Viên Quá Tuyết cô nàng này sớm đã bị ăn xong lau mép, trực tiếp tạm nghỉ học một năm. Ken ken ken, gian phòng này thế nào? Viên Quá Tuyết mang theo đi vào một căn phòng, đắc ý hai tay chống lạnh. Á đủ. Diệp Ca kinh ngạc lên tiếng. Căn phòng vách tường phong cách là kia một loại cơ giáp phòng, trong đó một bên vách tường bị Viên Quá Tuyết đánh trong suốt tủ kiếng, bên trong ngăn tủ là đủ loại bản chính phỉ vụ. Trong đó có vua hải tặc, hồ ca, tử thần cùng với cô nạn cái này tứ đại dân công manga, còn có một chút làm quý nhiệt môn lần kịch, nói thí dụ như thiên sứ nhị tim. Sau đó Diệp Ca còn chứng kiến không số cơ cùng máy số 2. Trên đất là gạch men, nhưng là mỗi một khối gạch men là một bộ hoạt hình nhân vật đồ. Trên bàn để máy vi tính miếng lót chuột thì càng không cần nói. Nhị thứ nguyên mùi đập vào mặt. Bàn máy tính rất lớn, là cái loại đó xây tường loại hình, phía trên để hai đài máy vi tính, trong suốt thùng máy trong cũng để phỉ củ, xem cạt màn hình, là trước mắt kiểu mới nhất cạt màn hình. Dựa theo Viên Quá Tuyết tài lực, cái này chút máy vi tính đều là đỉnh xứng. Viên Quá Tuyết lại mở ra một chút mở, bố bảng tự động bén lên, là một vách tường quả vặt. Cứ thật, đây là cái gì Trạch Nam vui vẻ nhà a? Thế nào, không sai đi. Viên Quá Tuyết đặt mông ngồi ở cỡ lãng nạt cùng khoản viên trên ghế salon, trong tay ôm một đoàn nhỏ tử, xem ra phi thường đắc ý, xác thực rất không sai. Diệp Ca gật gật đầu. Nào chỉ là không tệ a, đây quả thực là mỗi một cái Trạch Nam mơ tưởng đã lâu căn phòng. Ta đi du lịch thời điểm, để cho người trùng tu xong, Viên Quá Tuyết trong mắt con cong. Thế nào, có phải hay không cùng nhau chơi chơi game? Viên Quá Tuyết lắc trên bàn trò chơi tay cầm. Chờ một chút liền ăn cơm, còn chơi. Diệp Ca gõ một cái Viên Quá Tuyết cái hót tử. Viên Quá Tuyết ngao ôm một tiếng ôm cái hót của mình, vểnh lên miệng nhỏ xem Diệp Ca. Diệp Ca tự động không để ý đến Viên Quá Tuyết kia ngốc manh nhỏ bộ dáng. Bất quá đừng nói, Viên Quá Tuyết loại này nữ sinh thật sự là quá thích hợp làm bạn gái. Thích chơi game, thích xem hoạt hình, còn không tiểu cách, cả người cũng đơn thuần ngốc manh, tướng mạo cùng vóc người thì càng không cần nói, thậm chí còn thường sẽ xuyên quần tợ lễ phục cấp ngươi nhìn, hơn nữa chỉ cấp ngươi nhìn. Quan trọng hơn chính là nàng bản thân liền là một phú bà. Ngươi liền xem như không làm việc, nàng cũng có thể để ngươi ăn no chờ chết. Dis, không thể còn muốn, xi măng có chút lòng. Diệp Ca vội vàng bấm rơi trong lòng mình kia không ổn ý niệm. Diệp Ca, ngươi đoán cánh cửa này là làm gì? Viên Quá Tuyết vui vẻ nhảy tới treo nhị thứ nguyên thế giới cổng bảng hiệu trước cửa. Đây là cái gì? Diệp Ca đã sớm phát hiện, gian phòng này căn phòng có hai cánh cửa. Là chữ áo giữa đắt, Viên Quá Tuyết đem cửa phòng mở ra, bên trong là một sáng ngời gian phòng nhỏ, trong phòng treo đầy đủ loại màu sắc hình dạng quần áo. Cái gì di cờ trang phục, y cạ rút quần áo, nàng thỏ, ạ xú nạ cuộn tơ lại, có thể nói cái gì cần có đều có, thấy Diệp Ca để cho mắt người hoa. Thậm chí ở Diệp Ca trong đầu khắc chế không nổi suy diễn ra, Viên Quá Tuyết ăn mặc tơ đen cùng nàng thỏ quần áo, cùng bản thân ở nơi này căn phòng chơi game, trò chơi đánh mệt mỏi, còn có thể. Không tốt, lỗ mũi có chút nóng. Diệp Ca vội vàng rời đi tầm mắt, gõ lại một cái Viên Quá Tuyết đầu, cái này chút quần áo là có thể tùy tiện cho người ta nhìn sao? Viên Quá Tuyết sờ đầu của mình, ủy khuất xem Diệp Ca, những thứ này cột tợ lại phục lại không có gì, hơn nữa ta cũng chỉ mặc cho ngươi một người xem qua mà Diệp Ca. Ý của ta là, ta cũng là biết xấu hổ, chứ ngươi ra, ta mới sẽ không cho ngươi người khác nhìn đâu. Viên Quá Tuyết ý thức được bản thân lời nói mới rồi, có nghĩa khác, vội vàng giải thích nói. Diệp Ca, không phải, cũng không phải ý đó, không phải nói ngươi là đặc tụ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều à, là ta với ngươi rất quen, cùng muộn muộn tỷ vậy quen, cho nên có chút quần áo ta chỉ ở ngươi cùng muộn muộn tỷ trước mặt xuyên. Sau khi nói xong, Viên Quá Tuyết còn gật gật đầu, tự mình khẳng định nói. Ừ, chính là cái ý này. Được rồi, không cần giải thích, ta biết ngươi ý tứ. Diệp Ca thuận tay bắt lại một bộ nàng thỏ cuộn tơ lệ phục, nhưng là ta cảm thấy ngươi mặc vào cái này khẳng định khó coi, ngươi hay là đừng xuyên. Ai nói? Ta mặc vào cái này khẳng định đẹp mắt. Viên Quá Tuyết từ Diệp Ca trong tay đem nàng thỏ cuộn tơ lệ trang phục đoạt lại. Diệp Ca cố làm nghiêm túc nói, ta không tin, trừ phi ngươi mặc cho ta xem một chút. Xuyên liền. Lời vừa nói ra được phân nửa, Viên Quá Tuyết xem Diệp Ca kia lóe sáng ánh mắt, một quyền đập vào Diệp Ca trên thân, LFG. Ta mới không mặc cho người thấy thế nào. Từ sắc lang. Viên Quá Tuyết lại dùng bản thân mềm mại trắng nón bàn chân nhỏ đá một cái Diệp Ca về sau, liền ôm nàng thỏ quần áo cộc cộc chạy ra ngoài. Bình thường gặp ngươi xuyên ỉ cạ rụt quần áo thời điểm, cũng không có như vậy xấu hổ a. Diệp Ca rủa xả mấy câu, sau đó không kịp chờ đợi mở ra phỉ củ trong suốt tủ, đem bên trong cao tới lấy ra ngâm đĩa. Không có nam nhân có thể cự tuyệt cao tới. Coi như Diệp Ca đối với mấy cái này bạn chính cao tới yêu thích không buông tay thời điểm, Diệp Ca đặt ở mặt bàn điện thoại di động sáng lên. Viên Quá Tuyết, tới phòng ta một chuyến. Diệp Ca, ta đang cấp cao tới chụp hình chứ, không rảnh. Viên Quá Tuyết, tới. Ta. Phòng. Giữa. Diệp Ca, phòng ngươi kia một gian. Viên Quá Tuyết, màu hồng cửa phòng chính là. Diệp Ca chỉ có thể bất đắc dĩ đem cao tới buông xuống, đi ra ngoài. Ở lầu hai cuối, xác thực có một màu hồng căn phòng, Diệp Ca mở cửa đi vào, chỉ thấy Viên Quá Tuyết khoác một món chăn, đem toàn thân bao lấy. Diệp Ca, ngươi cái này làm gì đâu? Đây là cuộn tờ lê chăn đông người. Viên Quá Tuyết tức lắm muốn cho Diệp Ca một hớp, nhưng vẫn là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đỏ mặt nhỏ, chậm rãi đem chăn cấp bén lên. Chăn rơi xuống đất, một con giống như chạy theo tràn đầy bên trong đi ra tới đen dài thẳng nàng thỏ hoàn mỹ hiện ra ở Diệp Ca trước mặt. Đừng chỉ chú ý nhìn a, nhìn có được hay không? Viên Quá Tuyết đỏ mặt nhỏ cúi đầu, nhưng là Diệp Ca vẫn vậy không lên tiếng. Bất quá Viên Quá Tuyết thấy được có màu đỏ vật nhỏ xuống trên đất. Viên Quá Tuyết đột nhiên nhắc tới đầu, Diệp Ca, ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào chảy máu mũi? Các đại lão, van cầu, tốt bụng một lần cấp tấm vé thắng đi. Chương 281 giống như Diệp Ca như ngươi loại này người này, nên bị treo ở trên đèn đường, cầu phiếu hàng tháng nha. Chương 281 giống như Diệp Ca như ngươi loại này người này, nên bị treo ở trên đèn đường, cầu phiếu hàng tháng nha. Diệp Ca, ngươi không sao chứ, có phải hay không đi nhìn bác sĩ? Trên bàn ăn, Viên Mai lo lắng xem Diệp Ca, Viên Mai cũng không nghĩ tới Diệp Ca làm sao hảo hảo liền chảy máu mũi. Mà ở Diệp Ca bên người, Viên Quá Tuyết túi đầu uống canh, không nói câu nào, gò má hồng hồng. Không có sao Mai tỷ. Diệp Ca đem lỗ mũi hai luồng giấy cầm xuống dưới, ném vào thùng rác, đã không có lưu. Thật không muốn chặt sao? Viên Mai vẫn là có chút không yên lòng. Thật không có chuyện. Diệp Ca gật gật đầu, có thể là gần đây nghỉ, một mực thức đêm chơi game, hỏa khí lớn. Sau khi nói xong, ngồi ở Diệp Ca bên người Viên Quá Tuyết, chân trần nhẹ nhàng đạp Diệp Ca mắt cá chân. Cảm giác kia giống như là mềm mềm, non nớt. Diệp Ca lỗ mũi lại có chút nóng. Thật là kỳ cái quái. Ta sức đề kháng làm sao có thể kém như vậy? Đời này mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng là ta đợi trước thế nhưng là cùng với chị Yên 20 năm a, sẽ không phải là mùa đông quá khô giáo, cộng thêm bên trên gần đây sát thực thức đêm, thật thượng hỏa đi. Vậy được, thật may là ta nấu bí đao sò canh, ngươi hàng hàng hỏa khí. Viên Mai cấp Diệp Ca đánh một chén canh. Cảm ơn Mai tỷ. Diệp Ca nhận lấy canh uống. Viên Mai, tay nghề ta không được lắm, không dễ uống, ngươi nhẫn một cái. Diệp Ca lắc đầu một cái, Mai tỷ ngươi quá khiêm nhường, lần trước đi tham gia học lớp, cái đó đầu bếp cũng là nấu bí đao sò canh, cảm giác còn không có Mai tỷ ngươi làm một nửa ăn ngon. Ăn ngon ngươi liền nhiều ăn chút. Viên Mai nghe rất cao hứng, đến, thử một chút cái này om đỏ cánh gà. Ừm, ăn ngon. Diệp Ca ăn một miếng, lời nói đây là Qua Tuyết thích ăn nhất món ăn a. Viên Mai có chút ít kinh ngạc, Diệp Ca làm sao ngươi biết? Diệp Ca cười nói, Qua Tuyết bây giờ cùng ta cùng nhau sáng nghiệp, thường tăng ca cùng nhau ăn cơm, thường điểm om đỏ cánh gà, sau đó mỗi lần đều nói không có bản thân mẹ làm ăn ngon. Viên Mai mỉm cười nhìn một chút con gái của mình. Viên Qua Tuyết đỏ mặt nhỏ, gắp khối vịt om bia cấp Diệp Ca, ăn ngươi thịt vịt đi. Các ngươi quan hệ thật rất tốt. Viên Mai xem Diệp Ca cùng con gái của mình, mang theo một loại mẹ già vậy an ủi ánh mắt. Thân là mẫu thân, Viên Mai dĩ nhiên là biết mình tâm tư của con gái. Nhất là những ngày gần đây, bản thân cùng nữ nhi cùng đi du lịch thời điểm, con gái của chính mình thỉnh thoảng liền nhắc tới Diệp Ca, liền xem như kẻ ngu cũng nhìn ra được con gái chính mình đối Diệp Ca là có ý tứ. Nếu là lúc trước vậy, Viên Mai ngược lại không có cảm giác thế nào. Mặc dù nói Diệp Ca rất có tài hoa, nhưng là mình gia đình điều kiện cũng không kém, hơn nữa Diệp Ca đứa nhỏ này trả lại cho người một loại thực tế cảm giác. Nhưng là những ngày gần đây, Viên Mai từ con gái chính mình trong miệng hiểu đến, Diệp Ca tài hoa không chỉ là ở âm nhạc và văn học phương diện này. Diệp Ca sáng lập Bilibili giá thị trường đã là giá trị 7-80 triệu. Không chỉ có như vậy, Diệp Ca sáng lập Mễ Hút Dù, cái đầu tiên trò chơi phấn nô đích tiểu điều chỉ là ở nơi này 2 tháng, DC đoan hòa quả táo cửa hàng doanh thu liền đạt tới kinh người 20 triệu. Viên Mai trước giờ cũng không nghĩ tới, một trò chơi nhỏ vậy mà lại như vậy hút tiền. Lại tiếp tục như thế. Bây giờ Diệp Ca giá trị làm tròn số một cái đã là hơn 100 triệu. Nhất định sẽ có không ít nữ nhân hướng Diệp Ca trên người dựa vào. Điều này làm cho Viên Mai rất lo lắng Diệp Ca có thể hay không trở nên xấu, con gái chính mình lại đơn thuần như vậy, tốt như vậy bị lừa. Viên Mai cũng lo lắng Diệp Ca coi thường con gái của mình, cuối cùng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Mà con gái của chính mình là rất quật cường, chỉ cần nhận đúng một người, liền khó hơn nữa thay lòng. Diệp Ca, nghe nói Qua Tuyết cho ngươi làm trợ lý, con gái của ta ngốc biết, không có kéo ngươi chân sau à? Viên Mai mỉm cười xem Diệp Ca. Diệp Ca hồi đáp, không có, Qua Tuyết không chỉ là không có kéo ta chân sau, hơn nữa công tác hiệu suất phi thường cao, năng lực học tập cũng phi thường nhanh, nếu như không có Qua Tuyết vậy, ta tiền kỳ đoán chừng đều muốn vội chết rồi. Nghe Diệp Ca đối với mình khích lệ, Viên Quá Tuyết kiêu ngạo nâng lên đầu nhỏ, đáng yêu hừ hừ hai tiếng. Thật. Viên Mai nửa tin nửa ngờ, ở Viên Mai trong lòng chỉ cảm thấy con gái của chính mình là cái linh vật. Thật. Diệp Ca cười nói, công ty chúng ta tổng bận Doanh Từ Hân, tốt nghiệp từ Thanh Lớn Bẩm Sáng Học Viện, từng tại tập đoàn Tuyết Đường làm bộ phận nhân sự bộ trưởng, nàng tới công ty chúng ta về sau, Qua Tuyết dưới tay của nàng rèn luyện, thường khen không dứt miệng. Viên Mai xem con gái của mình, Viên Quá Tuyết đem trắng non cằm nhỏ dương cao hơn. Qua Tuyết không có đem những thứ này cùng Mai tỷ nói sao? Diệp Ca hỏi. Viên Mai lắc đầu một cái, cười nói, cô nàng này chẳng qua là nói với ta nàng ở cho ngươi làm thư ký, cả ngày biết ngay bóc lột nàng, giống như Diệp Ca như ngươi loại này người này, nên bị treo ở trên đèn đường. Diệp Ca nhìn một cái bên người Viên Quá Tuyết. Viên Quá Tuyết nghiêng đầu qua, lẩm bẩm, nhìn ta làm gì, ta nói chính là lời nói thật nha. Bất quá Qua Tuyết còn nói, cũng chính là trong khoảng thời gian này, nàng cuộc sống đại học phi thường phong phú, hơn nữa theo ngươi học đến rất nhiều, mỗi trợ giúp ngươi làm một chuyện, nàng cũng sẽ phi thường vui vẻ. Viên Mai nói bổ sung. Mẹ, phía sau những lời này cũng không cần nói rồi. Viên Quá Tuyết mặt nhỏ đỏ hồng hồng. Cùng Qua Tuyết cùng nhau cộng sự, ta cũng rất vui vẻ, liền xem như công tác như thế nào đi nữa khó khăn, giống như cũng rất có ý tứ. Diệp Ca cười khẳng định nói. Nói cái gì đó? Viên Quá Tuyết thẹn thùng nắm quả đấm nhỏ đệm cho một cái Diệp Ca bả vai. Nói sự thật à? Diệp Ca xem ra rất là vô tội. Ngươi còn nói. Viên Quá Tuyết gò má ửng đỏ đã là lan tràn đến sau thai căn, dưới mặt bàn chân nhỏ đưa tới, trắng non ngón chân gấp một cái Diệp Ca. Diệp Ca hít sâu một hơi, vội vàng uống một hớp bí đao canh. Đúng rồi Diệp Ca, ngươi có bạn gái hay không a? Viên Mai cười hỏi. Nghe được câu này thời điểm, Viên Quá Tuyết kia trắng non trong lộ ra ửng đỏ lỗ thai nhẹ nhàng giật giật. Mai tỷ, không có đâu. Diệp Ca trả lời. Viên Mai ngoài ý muốn nói, không nên à, Diệp Ca dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, còn như thế có tài hoa, tuổi trẻ tài cao, phải có rất nhiều cô gái thích ngươi à. Diệp ca, cũng còn tốt đi, cái đó phỏng vấn nghỉ đông thời điểm mới phát ra ngoài, không có mấy bạn học biết ta rực rỡ huy hoàng. Viên Mai, như vậy à, kia đoán chừng lần này trở về trường học về sau, Diệp ca ngươi sẽ thành danh nhân đâu. Diệp ca cười một tiếng, có thể đi. Kia Diệp ca ngươi thích gì dạng người đâu. Viên Mai hai tay quanh, gối lên cằm. Ta à, cũng không có gì yêu cầu, cần kiệm trị ra, tướng mạo thích hợp, có thể ở ta mất mát thời điểm phụng bồi ta, có thể ở ta thung lũng thời điểm khích lệ ta, như vậy là được rồi. Diệp ca suy nghĩ một chút, hồi đáp. Như vậy A, Viên Mai trong mắt hiện động, nhìn một chút con gái chính mình một cái. Vậy ngươi cảm thấy nhà ta qua tuyết thế nào?